Chương 1237, tự cho là thông minh ngu xuẩn. Chương 1237, tự cho là thông minh ngu xuẩn. Cao lực quốc đô, phủ thái tử. Kim Đông Hành gần đây bận việc phải là sức đầu mẹ chán. Khang Lạc công hãm Cao lực quốc ba tòa thành trì, cướp bóc đốt giết, đào sâu ba thước, dẫn đến dân chúng lầm than. Hắn hối hả ngược xuôi, khắp nơi cầu người, cuối cùng là chủ bị chút tiền lương, miễn cưỡng có thể để bà thành bách tính no bụng. Có thể để hắn không nghĩ tới chính là, trong đó một thành tao ngộ bạo tuyết, trong vòng một đêm, chết có mấy ngàn người. Lúc trước hắn chủ bị thuế ruộng rõ ràng liền không đủ. Hắn phải nắm chắc thời gian lại chủ bị lương thảo cứu trợ thiên tai, không phải bách tính thiếu ăn thiếu mặc, chắc chắn dẫn phát bạo động. Kim Đông Hành đau đầu xoa mi tâm, suy tư làm sao mới tìm đến thuế ruộng. Trước đó vì chủ bị lương thảo, hắn liền người kế vị mặt mũi đều không để ý tới, khắp nơi cho người ta nói tốt, khắp nơi hứa hẹn, thiếu đặt mông nợ. Hiện tại những này nợ đều không trả thành, những người kia làm sao có thể lại vay tiền lương cho hắn? Kim Đông Hành càng nghĩ, quyết định tiến cung xin giúp đỡ cha của hắn, hy vọng lao cha có thể phát động văn võ bá quan, chủ bị thuế ruộng, cứu tế bách tính. Ngay tại hắn chuẩn bị lúc ra cửa, hạ nhân đến báo, nói là Tam hoàng tử cầu kiến. Kim Đông Hành nhíu mày, hắn gần đây đều không thích cái này tự cho là thông minh ngu xuẩn. Nói thật, mặc dù là cao quý hoàng tử, nhưng nếu không phải Tam hoàng tử mẫu phi ra thế hiển hách, liền Tam hoàng tử loại này ngu xuẩn đều đi không đến người đến đây. Nói cho hắn, liền nói ta không tại. Kim Đông Hành mặt mũi tràn đầy phiền chán nói, hắn thực tế không muốn gặp Kim Thiên Thành. Nếu như không phải cái này ngu xuẩn tự cho là thông minh, Cao Lực Quốc sẽ không rơi xuống bây giờ loại cục diện này. Hắn cố gắng làm tốt cùng Ninh Thần quan hệ, kết quả bị cái này ngu xuẩn triệt để hủy. Nếu như bây giờ cùng Ninh Thần giao hảo, Nam Việt sao dám liên tục công hãm bọn hắn Cao Lực Quốc ba tòa thành trì? Lấy hắn cùng Ninh Thần quan hệ, chỉ cần Nam Việt dám động, Ninh Thần tuyệt đối sẽ không thờ ơ lạnh nhạt. Nhưng bây giờ, đừng nói mời Ninh Thần hỗ trợ, hắn không bỏ đá xuống giếng đều tính xong. Hắn hiểu rõ Ninh Thần. Ninh Thần là cái người ân oán phân minh. Chỉ là hắn hiện tại đang không xuất thủ, chờ hắn đưa ra tay, Cao Lực Quốc hại chết đại huyền 60,000 tướng sĩ nợ, hắn nhất định xuất quân đến đòi lại. Nghĩ đến đây, đừng nói thấy Kim Thiên Hành, bóp chết hắn tâm đều có. Thái tử điện hạ cứ như vậy không muốn gặp ta. Không chờ sau đó người ra ngoài, bên ngoài vang lên Kim Thiên Thành khinh bạc thanh âm. Chợt, hắn chắp tay sau lưng trực tiếp đi đến. Kim Đông Hành sắc mặt tái xanh, nổi giận nói, "Lão tam, ngươi còn hiểu không hiểu quy củ? Nơi này là phủ thái tử, ngươi cũng biết tự tiện xông vào phủ thái tử là tội gì?" Kim Thiên Thành lại là không sợ chút nào. Hắn cười tủm tỉm nhìn xem Kim Đông Hành, điện hạ bất giận, "Ta không phải cố ý tự tiện xông vào phủ đệ của ngươi, chỉ là ta vừa đi cho phụ hoàng thỉnh an thời điểm, nghe tới một cái để người khiếp sợ tin tức. Chuyện này việc quan hệ chúng ta Cao Lực Quốc Giang Sơn xã tắc, ta đây không phải sợ điện hạ tin tức bế tắc, cho nên chạy tới đầu tiên nói cho ngươi." Kim Đông Hành mắt lạnh nhìn hắn, trong lòng lại là khó tả hiếu kỳ, hỏi, "Chuyện gì quan Giang Sơn xã tắc tin tức?" Kim Thiên Thành cười nói, "Điện hạ, hiện tại đối với chúng ta Cao Lực Quốc uy hiếp lớn nhất hai người là ai?" Kim Đông Hành trầm giọng nói, "Ta không có thời gian đánh với ngươi bí hiểm, ngươi nếu không muốn nói, mời đi ra ngoài." Kim Thiên Thành ngoài cười nhưng trong không cười nói, "Được được được, ta đến công bố đáp án, trước mắt đối với chúng ta Cao Lực Quốc uy hiếp lớn nhất chính là Đại Huyền cùng Nam Biển, mà đại biểu hai quốc gia này thì là Ninh Thần cùng Khang Lạc. Nói một cách khác, hai người bọn hắn đối với uy hiếp của chúng ta lớn nhất." Kim Đông Hành mặt mũi tràn đầy không kiên nhẫn, lại nghe Kim Thiên Thành ngay sau đó nói, "Điện hạ, nếu là bọn họ hai cái một người trong đó chết đây, như vậy, ta Cao Lực Quốc có phải là áp lực lần giảm?" Kim Đông Hành hừ lạnh một tiếng, nói, "Ngươi lời vô ích một đồng lớn, đến cùng muốn nói cái gì?" Kim Thiên Thành cười quá dị, "Ta muốn nói, vừa mới tiếp vào tin tức, hai người bọn hắn một người trong đó đột nhiên chết bất đắc kỳ tử, chết." Kim Đông Hành biểu lộ phút chốc cứng đờ, mặt mũi tràn đầy chấn kinh, thất thanh nói, "Thật giả?" Kim Thiên Thành nói, "Thiên chân vạn sát." Kim Đông Hành thanh âm gấp rút, "Khang Lạc chết rồi." Kim Thiên Thành khỏe miệng có chút co lại, "Không đúng, lại đoán." Kim Đông Hành phút chốc mở to hai mắt nhìn chằm chằm Kim Thiên Thành, lắc đầu nói, "Không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng, hắn làm sao có thể đột nhiên chết bất đắc kỳ tử?" Kim Thiên Thành một mặt âm hiểm cười, đối với Kim Đông Hành phản ứng rất hài lòng, không uổng công hắn tự mình đi một chuyến. Hắn cười quái dị nói, "Vì cái gì không có khả năng? Điện hạ không khỏi quá sùng bái Ninh Thần a, có phải là đem hắn xem như thần rồi? Ta cho ngươi biết, hắn là người, không phải thần. Đột nhiên chết bất đắc kỳ tử chính là Ninh Thần." Kim Đông Hành triệt để bị tin tức này kinh ngạc đến ngây người, ánh mắt ngốc trệ, như là thạch điêu khắc gỗ. Làm sao có thể? Ninh Thần làm sao có thể đột nhiên chết bất đắc kỳ tử? Hắn là kỳ tài ngút trời, tung hoành xa trường, đánh đâu thằng đó, ép các nước thở không nổi. Như thế tuyệt đại thiên tiêu, làm sao có thể chết đâu? Kim Thiên Thành quái thanh quái điệu nói, "Ninh Thần đích xác ưu tú, đáng tiếc một tú tại. Trời cao đấu kỵ anh tài. Kỳ thật lúc trước ta sở dĩ dám động đại huyền tướng sĩ, cướp vật liệu của bọn họ, đó là bởi vì ta đã sớm nhìn ra Ninh Thần không còn sống lâu nữa. Hiện tại, các ngươi còn cảm thấy ta làm sai sao?" Kim Đông Hành lấy lại tinh thần, mắt lạnh nhìn hắn. Kim Thiên Thành đắc ý nói, "Ta giết đại huyền 60,000 tướng sĩ, chặn được vật liệu của bọn họ thì thế nào rồi? Hắn Ninh Thần còn có thể theo trong phần mộ leo ra cắn ta hay sao?" Kim Đông Hành âm thanh lạnh lùng nói, "Ngươi xác định Ninh Thần chết rồi?" Kim Thiên Thành âm dương quái khí nói, "Viện Châu thám tử chuyển về tin tức còn có thể là giả. Chẳng lẽ bọn hắn còn dám khi quân hay sao?" Trong thư nói, Ninh Thần thi thể rời đi Viện Châu thời điểm, toàn thành bách tính quỳ đưa, toàn bộ Viện Châu một mảnh tiếng khóc. Ninh Thần cũng không thể là giả chết đùa đại huyền Viện Châu bách tính chơi a. Dứt lời, Kim Thiên Thành dừng một chút, nói tiếp, "Điện hạ có phải là tại vì cứu tế sự tình phiền lòng?" Kim Đông Hành không nói gì, sắc mặt tái xanh. Lần này cứu tế, hắn vội vàng chuẩn bị thuế ruộng, cái này hỗn đản không những không giúp đỡ, còn khắp nơi cả tay, quả thực hôn trướng đến cực điểm. Kim Thiên Thành cười nói, điện hạ chớ phiền não, ta có một kế, có thể để những cái kia nạn dân an toàn qua mùa đông. Kim Đông Hành một mặt hồ nghi nhìn xem hắn, cái này ngu xuẩn khẳng định lại muốn tự cho là thông minh, nghĩ ý xấu. Kim Thiên Thành phối hợp nói, bây giờ Đại Huyền không có Ninh Thần, liền thành con cọp không răng, không đáng nhắc đến. Đại Huyền Thanh Châu, cùng ta Cao Lực Quốc giáp giới, lúc trước Thanh Châu tao nộ tuyết hai, là ta Cao Lực Quốc cung cấp than đá, trợ giúp bọn hắn vượt qua cửa ải khó. Bây giờ chúng ta gặp được khó xử, hỏi Đại Huyền Thanh Châu mượn ít tiền lương không quá phận a? Kim Đông Hành biến sắc, ngươi muốn làm gì? Kim Thiên Thành cười lạnh nói, lúc trước Đại Huyền Thanh Châu tuyết hai, Ninh Thần trực tiếp xuất quân công phá ta Cao An Thành, cướp bóc đại lượng than đá cùng thuế ruộng. Bây giờ có qua có lại, ta muốn xuất quân công phá Đại Huyền Thanh Châu, mượn tới thuế ruộng cứu tế nạn dân. Kim Đông Hành sắc mặt đột biến, ngươi là điên rồi sao? Ngươi coi mình là Ninh Thần sao? Đại Huyền Thanh Châu là dễ dàng như vậy công phá sao? Chương 1238, Ninh Thần, rời giường. Chương 1238, Ninh Thần, rời giường. Kim Thiên Thành cười lạnh nói, ta không phải Ninh Thần, nhưng ta sống, hắn lại chết rồi. Cho nên nói, ngươi đừng quá thông minh, quá tuệ dễ thiên. Kim Đông Hành sắc mặt cực kỳ khó coi, âm thanh lạnh lùng nói, ta khuyên ngươi chớ tự làm thông minh, Ninh Thần mặc dù chết, nhưng dưới trướng hắn tướng sĩ vẫn tại. Viên Long, Lôi An, Nguyệt Phòng Vân chờ một chút, cái kia không phải dũng manh thiện chiến hạ tướng, còn có Ninh An Quân, Mạch Đao Quân, cùng Đại Huyền mấy chục vạn đại quân. Bây giờ chúng ta cùng Nam Việt trở mặt, quyết không thể lại đi treo chọc Đại Huyền. Kim Thiên Thành lại là cười lạnh đến liên tục, một mặt xem thường, điện hạ không khỏi quá bảo thủ. Ninh Thần chết, Nam Việt đâu còn có tâm tư cùng chúng ta giao chiến? Đại Huyền đất rộng vật đông, so với chúng ta giàu có nhiều. Ta đoán hiện tại các nước đều nhìn chằm chằm Đại Huyền cục thịt béo này. Chúng ta không độc thủ, người khác cũng sẽ độc thủ. Cái này đầy trời phú quý, vì sao muốn chắp tay nhường cho người đâu? Kim Đông Hành nghiêm nghị nói, tóm lại, ta là sẽ không đồng ý tiến đánh Đại Huyền Thanh Châu. Như hôm nay lạnh đông lạnh, căn bản không thích hợp tác chiến. Mặt khác, đánh trận hao người tốn của, đánh trận thuế ruộng còn không bằng cầm đi thứ hai. Kim Thiên Thành cười lạnh nói, điện hạ, việc này ta đã bẩm báo phụ hoàng, mà lại phụ hoàng đã đồng ý ngươi thật là quá bảo thủ, chỉ cần công hãm Đại Huyền Thanh Châu, chúng ta liền có càng nhiều thuế ruộng đến cứu trợ thiên hai. Kim Đông Hành khí không nhẹ, cả giận nói, nhưng nếu là thua đây? Chúng ta không có khả năng thua, chúng ta có Kim tướng quân. Kim Thiên Thành nói tự tin vô cùng, trong miệng hắn Kim tướng quân chính là Cao Lực Quốc danh tướng Sông Vàng. Trước đó, Kim Thiên Thành tiến đến cùng Khang Lạc trao đổi liên minh sự tình, cuối cùng trao đổi thất bại, muốn giết Khang Lạc. Kết quả bị Khang Lạc một chiêu hỏa thiêu liên doanh cho trốn. Sau đó, Khang Lạc xuất quân đến phạt. Chính là cái này Sông Vàng, để Khang Lạc bị thiệt lớn, hao tổn hơn một vạn người. Nếu không phải cái này Sông Vàng, Kim Thiên Thành không có khả năng còn sống trốn về Cao Lực Quốc. Kim Đông Hành sắc mặt quả thực khó coi, cuộc chiến này khó đánh, cho dù Ninh Thần chết, nhưng dưới trướng hắn cường binh hãn tướng đều tại. Ta là tuyệt đối sẽ không đồng ý tiến đánh Đại Huyền Thanh Châu. Kim Thiên Thành nhếch miệng, nói, điện hạ, chuyện này phụ hoàng đã đồng ý. Kim Đông Hành mày nhíu lại thành chữ xuyên, trong lòng tự nhủ hồ đồ a không được, tuyệt đối không thể đối với Đại Huyền động binh. Không biết vì cái gì, trong lòng của hắn có loại cảm giác kỳ quái, luôn cảm thấy Ninh Thần sẽ không dễ dàng như vậy chết. Hắn đến tranh thủ thời gian tiến cung khuyên nhủ phụ hoàng thu hồi thánh mệnh, không thể tùy ý Kim Thiên Thành cái này thích tự cho là thông minh ngu xuẩn cho Cao Lực Quốc mang đến tai họa ngập đầu. Nói một cái lại là nửa tháng, Ninh Thần thi thể đưa về kinh thành, hộ tống đội ngũ bầu không khí ngột ngạt. Điều thuyền thần tuấn ngạo kiểu, xông pha chiến đấu có thể, nhưng để nó kéo xe tuyệt đối không được. Nhưng lần này, nó đúng là gạt mở những con ngựa khác, tự nguyện kéo xe. Bởi vì trên xe ngựa là Ninh Thần quan tài. Tiêu Nhan Tịch con mắt sưng đỏ. Dọc theo con đường này, nước mắt của nàng đều nhanh chảy khô. Phùng Kỳ Chính, Phan Ngọc Thành, Võ Vương đều là như thế. Những này chinh chiến xa trường, chảy máu không đổ lệ hán tử, những ngày này không ít vụn trộm khóc. Rời kinh thành không xa, lại có một ngày liền đến. Dừng lại nghỉ ngơi thời điểm, Tiêu Nhan Tịch đánh tới nước, đẩy ra nắp quan tài, giúp Ninh Thần lau gương mặt. Nàng muốn để Ninh Thần đi sạch sẽ, thể diện mặt. Theo Biện Châu đến kinh thành, nửa tháng. Nhưng kỳ quái chính là, Ninh Thần thân thể không có một chút hư thối dấu hiệu. Bắt đầu mọi người cảm thấy là trời lạnh nguyên nhân. Nhưng cái này đều nửa tháng, thi thể không những không có hư thối, ngược lại sinh động như thật, tựa như là ngủ. Làm người ta kinh ngạc nhất chính là, Ninh Thần trên thân chẳng những không có sát tối vị, còn có một cỗ nhàn nhạt mùi thơm. Phùng Kỳ Chính mấy người cũng tới. Phùng Kỳ Chính tiến lên gõ gõ quan tài, "Uy, Ninh Thần." Rời giường, mặt trời phơi cái mông. Ninh Thần tự nhiên không có khả năng. Mấy người nhìn thấy quan tài trước, nhìn xem bên trong Ninh Thần, mắt hiện nước mắt. Phùng Kỳ Chính nhếch miệng, lộ ra một cái nụ cười so với khóc còn khó coi hơn, "Ninh Thần, ngươi lại muốn không rời giường, ta nhưng bén ngươi chăn mền. Chúng ta đều biết ngươi mệt mỏi, nhưng ngươi cái này cũng ngủ được quá lâu, đều nửa tháng, có phải là nên rời giường rồi?" "Ninh Thần, ngươi mau dậy đi nhìn, bên kia có cái mỹ nữ không mặc quần áo, như thế có thể chứa?" "Không sai biệt lắm được. Đừng cho là chúng ta không biết ngươi là vợ ngủ, nào có người chết một tháng không những không có hư thối, còn thơm như vậy. Ngươi nói, ngươi có phải hay không trộm dùng tiểu cô nương hương bao rồi?" Trong quan tài Ninh Thần không phản ứng chút nào. Phùng Kỳ Chính nhìn hắn chằm chằm một hồi lâu, đột nhiên bụng mặt ngồi xổm trên mặt đất khóc lớn lên. Phan Ngọc Thành báo trong mắt chứa nước mắt, song quyền nắm chặt, xương ngón tay trắng bệnh. Võ Vương thần sắc bị thương. Tiêu Nhan Tịch con mắt sưng đỏ, si ngốc nhìn qua Ninh Thần. Nàng có loại cảm giác, Ninh Thần sớm muộn có một ngày sẽ còn trở về. Nàng vô ý thức sờ sờ Ninh Thần trong ngực thiên dương địa âm bội. Ninh Thần chết bất đắc kỳ tử thời điểm, đầu tiên là ngực xuất hiện một đoàn thanh quang, chợt lan tràn toàn thân. Về sau, nàng kiểm tra một chút, linh thần trong ngực chỉ có thiên dương địa âm bội. Nàng hoài nghi linh thần đột nhiên chết bất đắc kỳ tử, cùng thiên dương địa âm bội có quan hệ. Cho nên, mặc dù cho linh thần đổi qua quần áo, nhưng cái này hai khối ngọc bội một mực thả ở trong ngực linh thần. Nói không chừng có một ngày linh thần liền trở lại. Dù sao, hắn là cái am hiểu sáng tạo kỳ tích người. Một ngày sau, linh thần quan tài vận chuyển đến trước cửa thành. Nơi xa, long kỳ pháp phối, người người nôn náo. Bệ hạ, bệ hạ, ngài chậm một chút, đừng làm ngã. Hà Diệp hồi hộp che chở lão đảo chạy về phía quan tài an đế. Lý Hán Nho chờ trong triều trọng thần, cũng đội vàng đuổi theo. Tiêu Nha Tịch, Phùng Kỳ chính bọn người, vì đấy đất. Tham kiến bệ hạ. An đế không để ý đến bọn hắn, con mắt chăm chú mà nhìn chằm chằm vào trên xe ngựa quan tài, mảnh mai thân thể mềm mại không ngừng đang run rẩy. Nàng chậm rãi vươn tay, đầu ngón tay run rẩy, chạm đến quan tài một khắc này, lại đột nhiên rút tay về. Trong ánh mắt tràn ngập sợ hãi cùng vỡ vụn cảm giác. Nàng nghĩ xốc lên quan tài nhìn xem, nhưng lại không dám. Hà Diệp hồi hộp đỡ lấy lung lay muốn thổi An đế, vậy hạ nén bi thương, long thể quan trọng. An đế nhìn xem Phùng Kỳ chính bọn người, run giọng nói, đem quan tài mở ra. Tuyệt đối không thể. Một cái ngôn quan chạy tới, hô lớn, vậy hạ nghĩ lại, chết đi hơn một tháng người, hư thối bốc mùi, dữ tợn đáng sợ, vậy hạ hiển thân quý thể, vạn kim thân thể, há có thể nhìn xem vật dơ bẩn. Cái này ngôn quan nói cũng không sai, nhưng bạn không nên nói một câu cuối cùng. Cũng không biết hắn là vô tâm chi thất, còn là cố ý gây nên. Phùng Kỳ chính như là nổi giận mãnh hổ, ngươi mẹ nó nói ai là vật dơ bẩn đâu? Lao tử giết ngươi cả nhà. Phan Ngọc Thành nhanh tay lẹ mắt, gắt gao lôi kéo hắn, trước mặt bệ hạ, không thể lỗ mãng. Ngươi không nghe thấy hắn nói thế nào Ninh thần sao? Phan Ngọc Thành trầm giọng nói, ta nghe tới, nhưng trước mặt bệ hạ không thể mạo phạm thiên uy, người này ta ghi lại, quay đầu chúng ta tự mình tra hắn, để hắn trả giá đắt. Phùng Kỳ chính đỏ hướng mắt, nặng nề mà gật đầu. An đế quay đầu, ánh mắt băng lãnh nhìn xem vị kia ngôn quan. Phùng Cao Kiệt đột nhiên quay đầu, một quyền nện tại cái kia ngôn quan trên mặt. Cái sau một tiếng hét thảm, bị một quyền nện té xuống đất. Cầu vật, ngươi dám đem vương gia so sánh vật dơ bẩn, ta nhìn ngươi là chẳng sống. Phùng Cao Kiệt mắng đồng thời, lại hung hăng đạp cái sau mấy cước. Đám người mắt trừng chóng đốc, đây là quan văn sao? Kể từ cùng Kỷ Minh Thần, lệ trí hành ám sát qua tông tư bách về sau, Phùng Cao Kiệt liền triệt để thả bản thân. Một cái quan văn, động một chút lại vung nắm đấm. Chương 1239, hắn nhất định sẽ trở về chương 1239, hắn nhất định sẽ trở về đánh xong người. Phùng Cao Kiệt phổ thông hướng trên mặt đất một quỳ, cao giọng nói, thần ngự tiến thất lễ, mời bệ hạ trách phạt. An đế lúc này căn bản không có tâm tư để ý tới chút chuyện nhỏ này. Nàng phân phó Phan Ngọc Thành, đem nắp quan tài mở ra. Thần tuân chỉ. Phan Ngọc Thành lĩnh chỉ, đứng dậy đi tới, hơi phát lực, đẩy ra nắp quan tài. An đế khẩn trương toàn thân run rẩy, nàng lấy hết dũng khí nhìn về phía trong quan tài. Nhưng xem xét phía dưới, đúng là sử sốt. Linh thần chết nửa tháng, cho dù hiện tại trời đông giá rét, nhưng thời gian quá dài, cũng nên hư thối. Nhưng kỳ quái chính là, linh thần tựa như là ngủ như vậy, sinh động như thật. Cái này khiến nàng nhịn không được hoài nghi linh thần có phải là đang gần nàng. Thấy An đế cứng tại nguyên chỗ, quần thần hồi hộp không thôi. Suy đoán có thể là linh thần hư thối nghiêm trọng, vô cùng thê thảm, hù đến An đế. Bọn hắn lo lắng An đế chấn kinh quá độ, tổn thương long thể. Lý Hán Nho do dự mấy lần, cùng Kỷ Minh Thần bọn người nhìn thoáng qua nhau, sau đó bước nhanh về phía trước, quỳ rạp xuống đất. Bệ hạ nén bi thương, long thể quan trọng. Bệ hạ, bớt đau buồn đi, không cần thiết tổn thương long thể, tin tưởng vương gia trên trời có linh thiêng cũng không nguyện ý nhìn thấy bệ hạ thương tâm. Bệ hạ, người mất đã mất, liền để vương gia an tâm đi thôi. Ba người đau khổ khuyên bảo. Đua của một nước, mọi cử động việc quan hệ giang sơn xã tắc, long thể khỏe mạnh càng là quan trọng nhất. An đế hướng lấy bọn hắn khoát khoát tay, ra hiệu bọn hắn đừng nói chuyện. Ánh mắt của nàng rơi xuống Tiêu Nhan Tịch trên thân, đây là chuyện gì xảy ra? Tiêu Nhan Tịch cúi người nói, bẩm bệ hạ, vương gia đổ xuống thời điểm, toàn thân phát ra tia sáng, sau khi chết thân thể bất hủ không cường, xích lại gần nghe còn có nhàn nhạt mùi thơm. Cụ thể là nguyên nhân gì, dân nữ cũng không biết. An đế xích lại gần nghe, quả nhiên có cố nhàn nhạt mùi thơm. Quần thần nghe xong, rất là chấn kinh. Thật giả? Bọn hắn còn không có nghe nói qua ai chết nửa tháng, thân thể không mục nát coi như, còn có thể sinh động như thật, phát ra mùi thơm. Văn võ ba quan, từng cái hiếu kỳ đưa cổ hướng trong quan tài nhìn, cùng rùa đen, đáng tiếc cách quá xa, căn bản không nhìn thấy. Lý Hán Nho lấy can đảm nói, vậy hạ, lão thần có thể nhìn một cái sao? An đế gật đầu đồng ý. Lý Hán Nho đứng người lên, chậm rãi đi tới quan tài trước, hướng bên trong nhìn lên, đôi mắt giản mua nháy mắt trợn tròn. Qua một hồi lâu, khó tả khiếp sợ nói, một ánh sáng mà chết, bất hủ không cương, đây là thần tích à? Lý Hán Nho đều như vậy nói, quần thần không tin cũng phải tin. Chết nửa tháng, bất hủ không cương, đây không phải thần tích là cái gì? Phùng Kỳ chính đột nhiên reo lên, ta biết chuyện gì xảy ra. Tầm mắt mọi người đều tụ tập ở trên người hắn. Phan Ngọc Thành tê cả da đầu, ở đây văn học đại nho đều nhìn không ra nguyên nhân, cái này cờ hàng cũng đừng nói hiệu nói vượng, chọc giận bệ hạ. Linh thần chết bất đắc kỳ tử, bệ hạ thương tâm gần chết, ai lúc này rủi ro chính là muốn chết. An đế nhìn xem Phùng Kỳ chính nói, ngươi biết? Phùng Kỳ chính gật đầu. An đế nói, nói nghe một chút. Nàng còn là hiểu rõ Phùng Kỳ chính, đây là cái thô tục mã phu, chữ lớn không biết một soạn, nhưng làm người trung tâm nghĩa đảm. Linh thần bình thường ngoài miệng rất ghét bỏ, nhưng trong lòng vẫn là rất thích Phùng Kỳ chính, yêu ai yêu cả đường đi. Nàng nhìn Phùng Kỳ chính cũng rất thuận mắt, cho nên Phan Ngọc Thành lo lắng sự tình căn bản sẽ không phát sinh. An đế tâm tình lúc này đích xác hỏng bét tới cực điểm, nhưng tuyệt sẽ không làm khó đi theo Linh thần xuất sinh nhập tử huynh đệ. Phùng Kỳ chính vẻ mặt thành thật nói, vương gia đã từng nói với ta, hắn là theo ngôi sao đi lên. Ta đoán hắn khẳng định là thần tiên, hạ phàm đến độ kiếp. Hiện tại độ xong kiếp liền trở về, cho nên thi thể mới bất hủ không cương. Đám người cả một cái lớn im lặng. Theo ngôi sao đi lên. Loại chuyện hoang đường này, sợ là cũng chỉ có cái này vô não mãng phu tin. An đế lại cảm thấy thuyết pháp này có chút ý tứ, hỏi, vậy ngươi nói, hắn có phải là rất không chịu trách nhiệm? Hắn là độ xong cướp trở về, lưu lại nhiều người như vậy vì hắn thương tâm khó chịu. Phùng Kỳ chính vô cùng nghiêm túc nói, vậy hạ, thần cảm thấy vương gia chính là về ngôi sao bên trên nhìn xem, hắn khẳng định sẽ còn trở về. Nếu là hắn không trở lại, tại sao muốn để thi thể bất hủ không tương đâu? An đế ánh mắt sáng lên, như ngươi lời nói, linh thần sẽ còn sống tới. Phùng Kỳ chính gật đầu, biết, Tây Lương còn không có túi đầu xương thần, 60,000 tướng sĩ nợ máu còn không có cùng cao lực quốc đòi lại, Nam Việt còn tại nhảy nhót, Trương Thiên Luân còn lưu lại 40,000 đại quân đóng giữ hải đảo còn không thu phục. Trọng yếu nhất chính là, Chiêu Hòa quốc còn không có hủy diệt. Vương gia chán ghét nhất Chiêu Hòa quốc người, cho nên, hắn nhất định sẽ trở về, diệt Chiêu Hòa quốc. An đế ánh mắt buồn bã dần dần khôi phục thần thái. Nàng biết cái này rất kéo, người chết không thể phục sinh, đây là ba tuổi hải đồng đều biết đạo lý. Nhưng nàng nguyện ý tin tưởng Phùng Kỳ chính. Linh thần một ánh sáng mà chết, bất hủ không cương, cái này vốn là không phù hợp lẽ thường. Có lẽ, hắn thật sẽ trở về cũng có nói. An đế nhìn về phía Phùng Kỳ chính, mở miệng nói, Hà Diệp, viết chỉ. Phùng Kỳ chính đi theo Nhiếp Chính Vương, Nam Chinh Bắc Chiến, chiến công hiển hách, phong trùng dũng hầu. Hà Diệp cúi người, nô tỳ tuân chỉ. Quân thần một mảnh xôn xao. Phùng Kỳ chính là An đế đăng cơ đến nay, phong vị thứ nhất hầu gia. Phùng Kỳ chính một mặt ngốc bức dạng, còn tại tình trạng bên ngoài. Phan Ngọc Thành tranh thủ thời gian nhắc nhở, còn không mau tạ ơn. Phùng Kỳ chính vội vàng nói, thần, ta chủ long ân. An đế khẽ gật đầu. Phùng Kỳ chính vào đầu, quay đầu nhìn về phía Phan Ngọc Thành, ta thành hầu gia rồi. Phan Ngọc Thành có chút ao ước gật đầu, lại thực tình mừng thay cho Phùng Kỳ chính, ngươi là bệ hạ phong vị thứ nhất hầu gia. Vậy sau này gặp mặt, thủ lĩnh ngươi có phải hay không muốn cho ta quỳ xuống? Phan Ngọc Thành. Tiêu Nhan Tịch tiến lên, cúi người nói, bệ hạ, dân nữ có việc bẩm đấu. An đế gật đầu, nói, ngươi nói. Tiêu Nhan Tịch nói, bệ hạ, vương gia tạm thời không thể hạ táng. Vương gia tử trạng rất không bình thường, dân nữ kiến thức nông cạn, không cách nào cho ra giải thích. Việc quan hệ vương gia, cho nên dân nữ muốn tự mình đi một chuyến Thần Du Sơn, mời Lao Thiên Sư giải thích nghi hoặc. Còn có, vương gia trong ngực một cặp ngọc bội, tuyệt đối đừng động. Dân nữ hoài nghi, vương gia bây giờ tình huống, cùng đây đối với ngọc bội có quan hệ. An đế hơi gật đầu, nói, tốt, chấm biết nên làm như thế nào. Chấm sẽ truyền chỉ cho quan đạo dịch trạm, chuẩn bị cho ngươi khoái mã, dạng này tốc độ sẽ nhanh một chút. Đa tạ bệ hạ. Tiêu Nhan Tịch tạ ơn về sau, nhìn xem trong quan tài Ninh Thần, trong ánh mắt tràn ngập chờ đợi, nói khẽ, ta không biết ngươi có thể nghe được hay không. Ninh Lang, trở về đi, chúng ta đều đang đợi ngươi. Ninh Thần nghe tới, hắn nghe được có người đang gọi hắn, từ từ mở mắt, nhưng một giây sau lại sửng sốt. Đây là nơi nào? Bốn phía cây cối thanh thúy tươi tốt, bụi gai đầy đất, bên hai truyền đến khác biệt tiếng chim hót. Cái này hoàn cảnh, vừa quen thuộc lại vừa xa lạ. Hắn ngắm nhìn bốn phía không có mưa hay. Nhưng hắn vừa rồi rõ ràng nghe được có người đang gọi hắn, tựa như là Tiểu Tịch Tịch thanh âm. Hắn không phải cùng Tiêu Nhan Tịch, còn có Phùng Kỳ chính tại đi ăn cơm trên đường sao? Hắn hẳn là tại Biện Châu phủ thành chủ a, tại sao lại ở chỗ này? Cái này lại là chỗ nào? Tiểu Tịch Tịch, lão Phùng, các ngươi ở đâu? Linh Thần hô to, có thể không người đáp lại. Người tới, có người sao? Vẫn như cũng là không người đáp lại. Chương 1240, chẳng lẽ xuyên qua chỉ là một giấc mộng? Chương 1240, chẳng lẽ xuyên qua chỉ là một giấc mộng? Lão Phùng, Tiểu Tịch Tịch, các ngươi đang ở đâu? Linh Thần một bên hô, một bên đi về phía trước. Đột nhiên, bước chân hắn chỉ trệ, giống như là dẫm lên thứ gì. Túi đầu xem xét, không khỏi ngây người. Dưới chân hắn vậy mà là hai viên bỏ đạn. Cái này, Linh Thần mặt mũi tràn đầy chấn kinh, đây là 88 thước súng ngắm bỏ đạn, tuyệt không phải Diệp Tinh Tức chính mình chơi đùa đi ra loại kia thô giáp giản dị phẩm. Làm sao lại có thứ này? Chẳng lẽ trừ Khang Bảo Bảo cùng Diệp Tinh Tức, còn có cái khác người xuyên việt? Có thể chế tạo ra cao tinh vi 88 thước súng ngắm, đây cũng quá khủng bố, quả thực khó có thể tưởng tượng. Linh Thần ngẩng đầu hướng trên cây nhìn lại. Tay bắn tỉa nguyên bản hẳn là tránh trên tầng cây, nổ súng về sau vỏ đạn bắn ra đến mặt đất. Bình thường tay bắn tỉa nã một phát súng liền sẽ rời đi trận địa. Tay súng bắn tỉa này nổ hai phát súng mới đổi chỗ, nói rõ thương pháp của hắn rất tốt, thương thứ nhất đánh chết địch nhân, cho nên mới không có vội vã đổi trận địa. Linh Thần ngồi xổm người xuống, quan sát đến mặt đất. Căn cứ địa bên trên dấu vết lưu lại, tay súng bắn tỉa này hướng hắn bên trái đằng trước đi. Linh Thần vô ý thức đi rút kiếm, kết quả lại bắt hụt, hắn tàn mộng kiếm cùng truy thủ cũng không thấy. Cỏ. Linh Thần nhỏ giọng chửi mắng một tiếng, sau đó nhặt mấy cây nhánh cây xếp thành dài mười mấy cm ngắn, nắm chặt ở trong tay. Phan Ngọc Thành giao cho hắn phi đao thủ pháp, lúc này phát huy được tác dụng. Linh Thần tìm tung tích, cẩn thận từng ly từng tí hướng phía trước sờ soạn. Không cẩn thận không được à, mặc dù hắn là siêu phẩm cao thủ, nhưng đối phương có súng ngắm, mà lại thương pháp cao siêu, mà hắn chỉ có mấy cây phá nhanh cây. Tại chúng sinh bình đẳng khí trước mặt, chỉ cần là nguyên tố cắt bọn sinh vật, cao thủ gì đều không dùng. Đột nhiên, Linh Thần ánh mắt co rụt lại. Hắn ngừng lại bước chân, ngồi xổm người xuống, nhặt lên một mảnh lá khô, phía trên có vết máu. Mà vết máu còn không có ngưng kết, nói rõ nhỏ đi lên thời gian không dài. Tay súng bắn tỉa kia thụ thương, hay là hắn đối thủ thụ thương rồi? Linh Thần trở nên càng thêm cảnh giác, chậm rãi hướng phía trước sờ soạn. Vòng qua một đống bụi gai, Ninh Thần đột nhiên sắc mặt đại biến, thân như quỷ mị, một cái lắc mình liền trốn đến bên cạnh thân cây đằng sau, đồng thời ngã nhào xuống đất. Mười mấy mét có hơn, một khối đá đằng sau nằm sấp một người, nòng súng lạnh như băng chính đối hắn. Một cái hợp cách tay bắn tỉa, nhưng liên tục xạ kích cùng một nơi, đánh xuyên thân cây, bắn giết địch nhân. Cho nên, Ninh Thần là tránh tại phía sau cây, nằm dạp trên mặt đất, dán chặt lấy mặt đất. Nhưng đợi đã lâu, cũng không có tiếng súng vang lên. Ninh Thần cũng không dám mở miệng, sợ bại lộ vị trí của mình. Hắn bằng vào ký ức, đưa tay hất lên, trong tay nhánh cây hóa thành hàn mang bắn về phía tay bắn tỉa ẩn thân địa phương. Nhưng cũng không có kêu thảm truyền đến. Ninh Thần nghi hoặc, là không có đánh trúng, hay là đối phương rời đi trận địa. Dạng này hao tổn không phải biện pháp. Hắn quan sát một chút bốn phía, cách đó không xa có cái sườn dốc. Ninh Thần hai chân đạp một cái, tay trên mặt đất khẽ trống, giống như báo săn, nhảy lên ra đến mấy mét, thuận thế lật xuống sườn dốc, sau đó như thiểm điện bút đầu, lặng yên không một tiếng động vây quanh tay bắn tỉa sau lưng. Tay bắn tỉa cầm thường, gục ở chỗ này không lúc đích. Ninh Thần âm thầm cười lạnh, nhặt lên một cây dài bằng chiếc đuôi nhánh cây, tiện tay hất lên. Siêu. Bén nhọn tiếng xe gió lên, nhánh cây kia hóa thành một đạo hàn mang, trực tiếp chui vào tay bắn tỉa về sau cái cổ, một kích mất mạng. Thật sự là đánh giá cao ngươi. Ninh Thần khinh thường nhíu môi, sau đó hướng tay bắn tỉa đi qua. Vốn cho rằng tay súng bắn tỉa này là cao thủ, không nghĩ tới là cái chú ý đầu không để ý đuôi phế vật. Hắn đi tới tay bắn tỉa trước mặt, trước gỡ đối phương súng ngắn, lại cướp đi hắn súng ngắn, lúc này mới một cước đem đối phương thi thể bị đá trở mình, vẫn không quên cười lạnh nói, tốt như vậy súng ngắn, trong tay ngươi thật sự là hưởng công, ngươi căn bản. Nhưng hắn thanh âm đột nhiên im bặt mà dừng, cả người như bị sét đánh, con ngươi địa chấn, sinh sinh cứng tại chỗ, như là thạch điêu khắc gỗ. Đầu càng là ông tác hưởng, trống rỗng, triệt để mất đi năng lực suy tính. Cũng khó trách Ninh Thần chấn kinh, bởi vì tay súng bắn tỉa này, vậy mà là Nô Thiết Trụ. Không biết qua bao lâu, một trận gió nhẹ thổi qua, Ninh Thần mới bỗng nhiên giật mình tỉnh lại. Hắn một mặt ngơ ngác nhìn xem chết đi Nô Thiết Trụ. Hắn giết Nô Thiết Trụ. Đột nhiên, Ninh Thần ánh mắt co rụt lại, Nô Thiết Trụ không phải hắn giết, ngực có cái huyết động, hắn là trúng đạn mà chết. Không đúng, Nô Thiết Trụ tại sao lại ở trong này, vì cái gì mặc đồ giản dị? Hắn lại tại sao lại sử dụng súng ngắm? Cái này lại là chỗ nào? Ninh Thần một chán dấu chấm hỏi, trăm bề không được cưới tỉ. Đúng lúc này, đầu óc của hắn ẩn ẩn làm đau, trong đầu hiện lên một vài bức hình ảnh. Ninh Thần lần nữa cứng đờ. Hắn giống như nhớ tới một vài thứ. Khó trách hắn vẫn cảm thấy vùng rừng tùng này quen thuộc mà lạ lẫm, nguyên lai hắn từng thật tới qua. Vùng rừng tùng này chính là hắn cùng Khang Bảo Bảo cùng Diệp Tinh Tức giao thủ cái kia phiến rừng cây. Hắn chính là ở trong này vì nước hy sinh, sau đó xuyên qua đến Đại Viễn Hoàng Triều. Nhưng chính mình làm sao lại trở về rồi? Ninh Thần người đều mộng, chẳng lẽ mình căn bản không chết? Cái gọi là xuyên qua chỉ là tự mình làm một giấc mộng. Hắn ngơ ngác nhìn Ngô Thiết Trụ thi thể, đột nhiên hung hăng cho mình một bàn tay, bởi vì hắn không phân rõ xuyên qua là nằm mơ, còn là lúc này đang nằm mơ. Xé. Ninh Thần hít vào một ngụm khí lạnh, đau. Kia liền chứng minh hắn bây giờ không phải là đang nằm mơ, đó chính là trước đó là đang nằm mơ, căn bản không có cái gì xuyên qua. Nhưng vì cái gì hết thảy đều là chân thật như vậy? Ninh Thần cảm giác đầu óc của mình hoàn toàn không đủ dùng, hắn hung hăng gõ gõ đầu, ý đồ để chính mình tỉnh táo chút, sau đó từ đầu đánh giá lại, làm rõ suy nghĩ. Cốc cốc cốc. Đột nhiên, một trận dày đặc súng vang lên từ đằng xa truyền đến. Ninh Thần giật mình, đối đầu đối với chết đi Ngô Thiết Chủ nói, chủ tử ca, ta lập tức liền trở lại. Hắn kiểm tra một chút súng ngắm, sau đó hướng tiếng súng vang lên địa phương phóng đi. Trên đường đi, Ninh Thần phát hiện không ít thi thể. Những người này giống như đều là lính đánh thuê. Đây cũng là Khang Bảo Bảo cùng Diệp Tinh Tức thủ hạ. Dây đặc tiếng súng từ phía trước chuyển đến. Ninh Thần chân phát chạy như điên, như trong rừng báo săn. Lật qua một tòa gò núi, Ninh Thần đang chuẩn bị tìm địa phương trốn đi quan sát, kết quả lại bị tình huống trước mắt chấn kinh. Chỉ thấy trên mặt đất nằm ngổn ngang mấy bộ thi thể. Cách đó không xa, một đạo tráng kiện thân ảnh chống thương, dựa lưng vào thân cây, trên thân chúng mấy thương, đồ rằn di đều bị máu tươi nhanh thẩm thấu. Nhưng hắn lại quật cường đứng không chịu ngược lại. Hắn một tay chống thương, một tay khó khăn lấy ra quân dụng máy bộ đàm, đột kích thủ Phùng Kỳ chính báo cáo, may mắn không làm được bệnh, diệt địch 16 người. Ngắn ngủi mấy câu, giống như hao hết toàn thân hắn sức lực, nôn mấy ngụm máu tươi, chỉ hoãn một hồi, một lần nữa cầm lấy máy bộ đàm, vừa cười vừa nói, báo cáo quan chỉ huy, ta chỉ sợ không thể quay về. Nói còn chưa dứt lời, người rốt cuộc nhịn không được, mềm mềm ngã xuống. Cách đó không xa, Ninh Thần bỗng nhiên giật mình tỉnh lại, muốn rách cả mí mắt, gào thét vào tới, "Lao Phùng, Lao Phùng!" Khi hắn vọt tới trước mặt, Phùng Kỳ chính đã không có khí tức. Mà lúc này, máy bộ đàm bên trong vang lên cuồng loạn tiếng gào thét, "Lao Phùng, Lao Phùng, báo cáo vị trí của ngươi, báo cáo vị trí của ngươi." Ninh Thần người đều ngốc, bởi vì máy bộ đàm bên trong truyền ra chính là hắn thanh âm. Chương 1241, tái diễn một lần chương 1241, tái diễn một lần nhìn xem ngã vào trong vũng máu Phùng Kỳ chính, còn có máy bộ đàm bên trong truyền ra thanh âm của mình, Ninh Thần cả người đều làm động. "Lao Phùng, Lão Phùng, báo cáo vị trí của ngươi." "Lão Phan, có thể hay không định vị đến giả Phùng vị trí?" Một lát sau, máy bộ đàm bên trong thanh âm tiếp tục vang lên, "Lão Phan, Lão Phan, nghe tới xin trả lời." Nhưng qua hồi lâu, máy bộ đàm bên trong đều không có trả lời. Âm thanh kia rõ ràng hoảng, run giọng nói, "Lão Trần, Lão Cao, có thể nghe được hay không ta nói chuyện, nghe tới xin trả lời, nghe tới xin trả lời." Máy bộ đàm bên trong yên tĩnh. Ninh Thần thực tế nhịn không được, hắn cầm lấy máy bộ đàm, do dự một chút hỏi, "Ngươi là ai?" "Lão Phan, Lão Trần, các ngươi có thể nghe được hay không ta nói chuyện?" "Nghe tới xin trả lời, nghe tới xin trả lời." Linh Thần hô nói, "Ngươi đến cùng là ai?" Lão Phùng, có thể nghe được hay không? Báo cáo vị trí của ngươi, báo cáo ngươi vị trí. Linh Thần kiểm tra một chút máy bộ đàm. Máy bộ đàm không có vấn đề. Kia liền chứng minh, hắn có thể nghe tới đối phương, mà đối phương nghe tới hắn. Vâng. Ngay vào lúc này, đại khái ngàn mét có hơn, truyền đến một ngạt tiếng nổ. Lúc này, máy bộ đàm bên trong vang lên lần nữa cùng Linh Thần giống nhau như lúc thanh âm, phát hiện Sảng Cảng cùng Diệp Tinh Tước, nghe tới mời lập tức đến đây chi viện. Sảng Cảng cùng Diệp Tinh Tước. Diệp Tinh Tước hắn biết, Sảng Cảng là ai? Chẳng lẽ chính là Khang Bảo Bảo? Linh Thần một chán dấu chấm hỏi. Cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Nô Thiết Trụ, Phùng Kỳ chính tại sao lại xuất hiện ở nơi này? Còn có máy bộ đàm bên trong cùng hắn giống nhau như lúc thanh âm là chuyện gì xảy ra? Linh Thần suy tư một lát, ánh mắt có chút co vào. Kỳ thật, trong lòng của hắn đã có đại khái suy đoán, nhưng cần phải đi chứng thực. Lão Phùng, ủy khuất ngươi ở trong này lợi một hồi, ta rất nhanh liền trở về. Linh Thần đối với Phùng Kỳ Chính thi thể nói, sau đó trên lưng súng ngắm, cầm lấy Phùng Kỳ Chính súng tiểu liên, hướng nổ tung chuyển đến địa phương đổi tới. Nhưng trên nửa đường, để Linh Thần sụp đổ một màn xuất hiện. Hắn ở trên đường phát hiện hai cỗ thi thể, là Trần Trùng cùng Cao Tử Bình. Nguyên lai vừa rồi máy bộ đàm bên trong kêu gọi Lao Trần cùng Lao Cao, chính là đang gọi hai người bọn hắn. Khó trách bọn hắn không có trả lời, nguyên lai đã chết rồi. Ngay tại Linh Thần cực kỳ bi thương thời điểm, phía trước vang lên dày đặc tiếng súng. Hắn do dự một chút, thật sâu nhìn một chút chết đi Cao Tử Bình cùng Trần Trùng, sau đó ghìm súng hướng phía trước phóng đi. Hắn nhất định phải biết rõ ràng, chuyện này rốt cuộc là như thế nào. Linh Thần một bên chạy nhanh, một bên thuần thục kiểm tra băng đạn, nạp đạn lên nòng. Mấy tiếng súng vang từ phía trước truyền đến. Linh Thần hóp lưng lại như mèo, ghìm súng lặng lẽ sờ đi lên. Linh Thần, không nghĩ tới đi, ngươi cuối cùng vẫn là rơi xuống trong tay của ta. Tùy tiện lại giữ tợn thanh âm vang lên. Linh Thần một bước, cái thứ gì? Hắn lúc nào rơi xuống trong tay người khác rồi? Sảng Cảng, nguyên lai ngươi cuốn như thế lớn một cái vòng tròn, chỉ là vì giết ta, vì lao bà của ngươi hải tử báo thù. Linh Thần giật mình, đây chính là máy bộ đàm bên trong âm thanh kia, cùng hắn thanh âm giống nhau như lúc. Hắn ghìm súng, lặng lẽ sờ đến một cái cây đằng sau, sau đó thăm dò quan sát, xem xét phía dưới, tại chỗ cứng tại chỗ. 20 mét bên ngoài có ba người, một cái vóc người cường tráng, làn da thô ráp, trên mặt có một đạo con rết mặt sẹo, xem xét chính là nhân vật hung ác. Một cái khác, một thân đồ giản dị, nhưng lại ngăn không được ngạo nghễ dáng người, vậy mà là nữ. Một nam một nữ này, đồng thời dùng thương chỉ vào một người. Mà người này, để Linh Thần nháy mắt mất đi năng lực suy tính, bởi vì người này chính là chính hắn. Linh Thần lập tức nhớ tới Diệp Tinh Tức trước khi chết nói lời, hắn giết Khang Bảo Bảo vợ con, hủy hắn giá trị mấy ước ma túy, Khang Bảo Bảo vẫn muốn tìm hắn báo thù. Cuối cùng, tại một trận rừng cây chiến bên trong, chính mình dẫn bạo lựu đạn, nổ tung trước hắn cùng Khang Bảo Bảo đối với chính mình bắn một phát súng. Tình huống trước mắt, quả thực nói với Diệp Tinh Tức không có sai biệt. Hắn cơ hồ có thể xác định, Sảng Cảng chính là Khang Bảo Bảo, cái tiên nữ chính là Diệp Tinh Tước. Nhưng trước mắt này một màn là cái quỷ gì? Đây quả thực quá quỷ dị. Phát sinh qua sự tình, lại tái diễn một lần. Loại tình huống này, Linh Thần không có tinh thần thất thường đều xem như tâm lý cường đại. Đột nhiên, hắn giật mình, dựa theo Diệp Tinh Tước nói kịch bản phát triển, tiếp xuống hắn sẽ dẫn bạo lựu đạn, ba người đồng quy vu tận. Nếu là hắn lúc này, đánh chết Sảng Cảng cùng Diệp Tinh Tước, cứu chính mình sẽ như thế nào đâu? Mặc kệ kết quả thế nào, hắn cũng không thể trơ mắt nhìn Diệp Tinh Tước cùng Sảng Cảng chơi chết chính mình. Linh Thần lập tức gỡ xuống trên lưng súng ngắm, để lên đạn, điều chuẩn ống nhắm ngay Sảng Cảng đầu. Khoe miệng của hắn có chút câu lên, theo hắn cái góc độ này, có nắm chắc 1:2. Thanh này súng ngắm uy lực, đủ để đánh xuyên qua hai người đầu hoặc là thân thể. Lúc này, chỉ nghe Sảng Cảng phát ra một trận cười gằn, "Linh Thần, ngươi giết ta vợ con, mấy lần hủy ta sinh ý, hại ta tổn thất nặng nề, ta từng thể, nhất định phải tự tay giết ngươi. Lao Thiên có mắt, rốt cục để ngươi rơi xuống trong tay của ta. Hiện tại, ta muốn ngươi quỳ xuống, cho ta vợ con dập đầu xin lỗi, ta có thể cho ngươi thông khoái, không phải ta." Linh Thần phốc bật cười, "Đừng nằm mơ, để ta cho lửa bán phụ nữ, buôn bán khí quan ma túy cặn bã xin lỗi, ngươi suy nghĩ cái dám ăn. Ta cho ngươi biết, nếu như một lần nữa, ta liền thi thể cũng sẽ không cho bọn hắn lưu lại." Sảng Cảng gầm thét, "Linh Thần, ngươi không sợ chết sao?" Linh Thần cười lạnh nói, "Sợ chết ta liền sẽ không mặc vào cái này thân quân trang." Sảng Cảng, Hoa Hạ vĩnh viễn là ma túy cùng lính đánh thuê cấm địa. Mà nút ở phía xa, dùng súng ngắm nhắm chuẩn Sảng Cảng, Linh Thần lại là sắc mặt đại biến. Bởi vì hắn vừa rồi quan sát một chút cái kia chính mình, phát hiện cái sau vác tại sau lưng trong tay cầm một viên lựu đạn. Cỏ. Hắn muốn dẫn bạo lựu đạn. Linh Thần lập tức thay đổi họng súng, nhắm ngay Sảng Cảng cùng Diệp Tinh Tước, không chút do dự bóp cò súng. Phanh. Một tiếng súng vang, lỗ đạn xuyên Sảng Cảng cùng Diệp Tinh Tước đầu, 1:2. Nhưng Linh Thần thì là cả người đều cứng đờ. Bởi vì lỗ đạn xuyên Khang Tang cùng Diệp Tinh Tước đầu, hai người này vậy mà một chút việc đều không có. Hắn một thương này, giống như đánh trúng không khí. Ngay vào lúc này, phanh phanh hai thương, ngay sau đó vang một tiếng, ánh lửa nương theo lấy khói đen khuếch tán ra đến, mặt đất bị nổ ra một cái hố to, bùn đất bắn bay. Linh Thần ánh mắt ngốc trệ, thật lâu chưa tỉnh hồn lại. Hết thảy đều nói với Diệp Tinh Tức đồng dạng. Sảng Cảng cùng Diệp Tinh Tức phát hiện Linh Thần muốn dùng lựu đạn đem bọn hắn cùng một chỗ mang đi ý đồ, trước một bước nổ súng, nhưng cuối cùng bọn hắn cũng không thể chạy thoát. Linh Thần trơ mắt nhìn ba người bị nổ máu thịt bé bét, bay rất ra ngoài. Qua không biết bao lâu, Linh Thần mới thức tỉnh tới. Hắn nhanh chân chạy tới. Sảng Cảng cùng Diệp Tinh Tức tại chỗ liền bị nổ chết. Linh Thần ánh mắt rơi xuống cái kia cùng chính mình giống nhau như lúc trên thân người, đột nhiên hắn ánh mắt kịch liệt co vào, bởi vì trên cổ đối phương lộ ra ngọc bội. Thiên Dương bội. Cái này cùng chính mình giống nhau như lúc trên thân người, vậy mà mang theo Thiên Dương bội. Chương 1242, ta chết rồi. Chương 1242, ta chết rồi. Linh Thần còn không có nghĩ rõ ràng chuyện gì xảy ra, càng làm cho hắn kinh ngạc sự tình xuất hiện. Chỉ thấy trên mặt đất Linh Thần trên cổ mang Thiên Dương bội, đúng là tản mát ra thanh quang, chợt quyết tán ra đến, bao phủ toàn thân. Linh Thần vô ý thức tiến lên, tay không tự chủ vươn hướng Thiên Dương bội. Nhưng khi tay của hắn chạm đến Thiên Dương bội thời điểm, cái kia đạo thanh quang thuận cánh tay của hắn lan tràn, nháy mắt đem hắn bao phủ. Không đợi hắn rút về tay, đại não truyền đến như tê liệt đau đớn. Đau đớn kịch liệt, để hắn kêu lên một tiếng đau đớn, hai mắt lật một cái, trực tiếp mất đi. Lam Linh Thần lần nữa mở mắt ra, trong hơi thở tràn đầy mùi thuốc sát trùng. Hắn ngắm nhìn bốn phía, nơi này là bệnh viện, mà hắn đang đứng ở thủ thuật cửa phòng. Ánh mắt của hắn rơi xuống phòng giải phẫu phía trên. Ba cái màu đỏ chữ lớn, giải phẫu bên trong. Linh Thần một mặt nghi hoặc, chính mình làm sao lại xuất hiện ở đây? Hắn nhớ kỹ chính mình tại rừng cây a cũng không chờ hắn nghĩ lại, tiếng bước chân dồn dập vang lên. Hắn quay đầu nhìn lại, hai mắt nháy mắt trợn tròn, mặt mũi tràn đầy khó có thể tin. Chỉ thấy hai người mặc nhung trang lão nhân, đi theo phía sau hai cái dung mạo để người kinh diễm nữ tử. Bốn người bước chân vội vàng, chau mày, bước nhanh tới. Làm bốn người đi đến trước mặt Linh Thần còn không có lấy lại tinh thần, một mặt ngốc trệ nhìn xem trong đó một vị lão nhân. Nhưng đối phương giống như không thấy được hắn, một mặt lo âu nhìn chằm chằm phòng giải phẫu. Linh Thần há to miệng, khó có thể tin mở miệng, "Trần lão tướng quân, ngươi còn sống?" Cũng khó trách Linh Thần chấn kinh, vị lão nhân này chính là sớm đã chết đi Trần lão tướng quân. Nhưng Trần lão tướng quân giống như là không nhìn thấy Linh Thần, đối với Linh Thần lời nói, không phản ứng chút nào. Trừ Trần lão tướng quân, một cái khác trẻ tuổi điểm, vậy mà là huyền đế. Đến nỗi hai nữ tử này, một cái Tiêu Nhan Tịch, một cái là Hoài An. Bốn người tất cả đều mặt mũi tràn đầy lo âu nhìn chằm chằm phòng giải phẫu, đều không ai nhìn một chút Linh Thần. Cái này khiến Linh Thần không khỏi hoài nghi, chẳng lẽ bọn hắn không thấy mình? Phu hoàng, Hoài An, Tiểu Tịch Tịch. Linh Thần lần lượt giáo một lần. Ba người không phản ứng chút nào. Linh Thần đã xác định bọn hắn không thấy mình. Hắn vô ý thức đưa tay đi đụng vào huyền đế. Kết quả khiếp sợ phát hiện, chính mình tay vậy mà xuyên qua huyền đế thân thể. Cái này, hắn nghẹn họng nhìn chân chối, một mặt chấn kinh cộng thêm một bước. Hắn nhớ kỹ chính mình trước đó trong rừng, chẳng những có thể lấy lên được thương, còn có thể chạm đến Ngô Thiết Trụ cùng Phùng Kỳ chính thi thể. Cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Linh Thần là triệt để một bước, trăm bề không được cưỡi tỉ. Hắn nhắm mắt lại, khuyên bảo chính mình, nhất định là đang nằm mơ, chờ hắn lại mở to mắt, hết thảy đều sẽ khôi phục bình thường. Trong lòng của hắn đếm thầm 1 2 3, sau đó mở tròn mắt. Hết thảy đều không có cải biến, ngược lại cửa phòng giải phẫu mở ra. Một người mặc màu lục giải phẫu áo bác sĩ một bên đi ra ngoài, một bên lấy xuống khẩu trang, lộ ra một tấm đẹp đến mức không thể bắt bẻ gương mặt xinh đẹp. Vậy mà là cái nữ bác sĩ, hơn nữa còn là cái hết sức xinh đẹp nữ bác sĩ. Linh Thần lần nữa bị cả kinh không ngậm miệng được, bởi vì cái này nữ bác sĩ là Tử Tô. Bốn người vội vàng vây lại, Huyền Đế vội vàng hỏi, Linh Thần tình huống thế nào? Tử Tô thở dài, lắc lắc đầu nói, có một viên tử bắn vào trong đầu của hắn, đã áp bách đến thần kinh, lấy hiện tại y học thủ đoạn, nếu là mổ xẻ, hắn tỷ lệ sống sót chưa tới một thành. Bất quá sư tỷ ta Đạm Đài Thanh Nguyệt, gần nhất từ nước ngoài bồi dưỡng trở về, nếu là có từ nàng mổ chính, xác suất thành công có thể gia tăng 10. Cụ thể muốn hay không khai đao, cuối cùng còn phải hai vị thủ trưởng quyết định. Huyền Đế cùng Trần lão tướng quân nhìn nhau, sắc mặt nghiêm túc. Huyền Đế nói, 20 xác suất thành công, quá thấp. Trần lão tướng quân gật đầu. Tiêu Nhan Tịch nói, nếu như không khai đao, Linh Thần sẽ như thế nào? Tử Tô cười khổ một tiếng, nói câu không xuôi hay, hắn tình huống hiện tại, nói trắng ra chính là người thực vật. Sống không bằng chết. Bốn người sắc mặt tạm đạm, mặt mũi tràn đầy cực kỳ bi ai. Hoài An mang khóc cấm đạo, bác sĩ, có thể hay không mau cứu Linh Thần, hắn ưu tú như vậy, còn trẻ như vậy. Tử Tô lắc đầu, ta cùng Linh Thần cũng là bằng hữu, nếu có biện pháp, ta nhất định sẽ không bỏ rơi. Nhưng trước mắt mà nói, thực tế không có biện pháp tốt hơn. Tiêu Nhan Tịch mắt hiện nước mắt, tự trách không thôi, đều tại ta, là ta không có trước thời hạn nhận được tin tức, mới đưa đến Linh Thần trùng kế. Trần lão tướng quân thở dài, nói, ngươi cũng đừng tự trách, cái này không liên hệ gì tới ngươi, hành động lần này bố trí thời điểm ngươi đang nghỉ phép. Tiêu Nhan Tịch lắc đầu, ta là đột kích đội tham mưu, lại ở thời điểm này nghỉ ngơi, là ta thất trách. Huyền Đế trầm giọng nói, được rồi, bây giờ không phải là nói những này thời điểm. Nói xong, nhìn về phía Tử Tô, hỏi, hắn còn có tỉnh lại khả năng sao? Tử Tô gật đầu, ta không dám hứa chắc, nhưng tuyệt đối có tỉnh lại tỷ lệ, bất quá lúc nào tỉnh, cụ thể có thể hay không tỉnh lại, ta cũng không nói được. Mà lại, viên kia đạn đã làm bị thương đầu góc của hắn, chỉ sợ tỉnh lại, hắn cũng sẽ quên rất nhiều thứ. Trong lúc nhất thời, mọi người đều là cảm xúc xa xút, trầm mặc không nói gì, bầu không khí rất là kiềm chế. Đúng lúc này, Linh Thần nhìn thấy mình bị đẩy ra. Không, là cái kia dáng dấp cùng hắn giống nhau như lúc người bị đẩy ra. Vũ Điệp. Linh Thần đột nhiên la thất thanh. Cái này đẩy giường giải phẫu đi ra y tá, vậy mà là Vũ Điệp. Nhưng Vũ Điệp chỉ lo bận điệu chính mình, liền cũng không ngẩng đầu, bởi vì nàng căn bản không nhìn thấy Linh Thần, cũng nghe không được hắn thanh âm. Huyền Đế nói, trước đưa Linh Thần trở về phòng bệnh, đến nỗi muốn hay không khai đao, chúng ta đến họp nghiên cứu một chút. Linh Thần nhìn xem mình bị đưa đến độc lập phòng bệnh. Huyền Đế nhìn xem cắm cái ống, mang dụng cụ hô hấp Linh Thần, mặt mũi tràn đầy đau lòng, tiểu tử, ngươi nếu là bây giờ có thể tỉnh lại, ta làm chủ đem Hoài An gả cho ngươi. Hoài An có chút xấu hổ, gắt giọng, cha, ngài nói cái gì đây? Huyền Đế cười nói, ta là cha ngươi, biết con gái không ai bằng cha, đừng cho là ta không biết ngươi một mực thích tiểu tử này. Đi, các ngươi người trẻ tuổi lưu lại chiếu cố hắn đi. chúng ta trở về triển khai cuộc họp. Huyền đế cùng Trần lão tướng quân rời đi. Tử Tô đẩy cửa đi đến, đi tới trên giường Ninh Thần bên người, theo trong túi móc ra một khối ngọc bội, thả tại gối đầu bên cạnh. Ninh Thần con mắt nhắm lại, là Thiên Dương bội. Bất quá bây giờ Thiên Dương bội, dây thường đã mất, ngọc bội mặt ngoài che kín lít nha lít nhít vết rách. Tử Tô nghĩ nghĩ, lại cầm lấy gối đầu bên cạnh Thiên Dương bội, cho Ninh Thần đeo lên. Ngọc bội kia dây thường là nàng cho Ninh Thần thanh lý vết thương thời điểm cắt đoạn. Làm ngọc bội một lần nữa đeo lên, đúng là phát ra mông lung thanh quang. Đứng tại giường bệnh bên cạnh Ninh Thần, đầu lần nữa truyền đến như tê liệt đau đớn, đau đến trước mắt hắn biến đen, hai mắt lật một cái, lần nữa ngất đi. Làm Ninh Thần tỉnh lại lần nữa, là bị một trận tiếng khóc đánh thức. Hắn đứng người lên, chính mình còn tại phòng bệnh. Bên hai vang lên gấp rút tiếng tít tít. Nghe tiếng nhìn lại, phát ra âm thanh chính là sinh mệnh dụng cụ đo lường, trên màn hình mặt thì là một đạo không có chút nào gợn sóng thẳng tắp. Hoài An, Tiêu Nhan Tịch, Tử Tô, Vũ Điệp bọn người một mảnh tiếng khóc, thương tâm gần chết. Ninh Thần không nhịn được, ô, đây là ta chết rồi. Chương 1243, một lần cơ hội lựa chọn lần nữa. Chương 1243, một lần cơ hội lựa chọn lần nữa. Trong phòng bệnh, tiếng khóc một mảnh. Ninh Thần nhìn xem thương tâm gần chết Tiêu Nhan Tịch bọn người trên thân, khiếp sợ phát hiện, hắn chỉ là ngủ một giấc, mấy cái này nữ nhân giống như lão mười mấy tuổi. Trên màn hình thẳng tắp biến mất. Chói hai tiếng tít tít cũng đình chỉ. Đột nhiên, trên giường bệnh Ninh Thần, trên cổ Thiên Dương bội phát ra mông lung thanh quang. Thanh quang hóa thành một đạo tuyến, tại không trung lan tràn, sau đó rơi xuống Ninh Thần trên thân. Thanh quang rơi xuống Ninh Thần trên thân một khắc này, cả người hắn đều cứng đờ. Hắn nhớ tới đến, hết thảy tất cả đều nhớ tới. Trên giường bệnh Ninh Thần, chính là chính hắn, bọn hắn là cùng một người. Cái thế giới này phát sinh hết thảy đều là thật. Hắn xuyên qua đến Đại Huyền Hoàng triều cũng là thật. Giờ khắc này, hắn cơ hồ toàn rõ ràng. Hắn trước kia một mực kỳ quái, Đại Huyền Hoàng triều vì sao không có trong lịch sử xuất hiện qua? Đó là bởi vì Đại Huyền Hoàng triều không ở cái thế giới này, mà tại thế giới song song. Dừng cây một trận chiến, Phùng Kỳ Chính, Phan Ngọc Thành bọn người chết rồi. Hắn thành người thực vật, ở trên giường bệnh nằm 15 năm. Vừa vặn thế giới song song Ninh Thần chết, dưới cơ duyên xảo hợp, Thiên Dương Địa Âm bội đem hắn đưa đến thế giới song song. Từ nơi sâu xa tự có thiên ý cái thế giới này, Phan Ngọc Thành bọn người hy sinh, mà tại một cái thế giới khác bọn hắn lại lần nữa tụ lại ở bên cạnh hắn. Đến nơi trước đó phát sinh hết thảy tại sao lại tái diễn, hắn hiện tại còn muốn không thông. Bất quá để hắn sốt ruột chính là, hắn hiện tại giống như chỉ là một đạo linh hồn, cái thế giới này Tiêu Nhan Tịch bọn người căn bản không nhìn thấy hắn, mà đổi thành một cái thế giới Tiêu Nhan Tịch bọn người khẳng định đang chờ hắn, nhưng hắn lại không biết làm sao trở về. Linh Thần nhìn xem trên giường bệnh chính mình, đột nhiên giống như là rõ ràng cái gì. Chẳng lẽ Lao Thiên cho hắn một lần cơ hội lựa chọn lần nữa? Hoặc là hắn lựa chọn trở lại bộ thân thể này trên thân, như vậy liền phải tiếp tục trở thành người thực vật, sống không bằng chết còn sống. Hoặc là trở lại Đại Huyền Hoàng triều, cùng cái thế giới này triệt để chặt đứt liên hệ. Linh Thần nhìn xem khóc nước mắt như mưa bốn nữ nhân, nói khẽ, thật xin lỗi, dù cho ta lựa chọn lưu ở cái thế giới này, chung quy chỉ là cái người chết sống lại, cho không được các ngươi hạnh phúc. Cho nên, ta lựa chọn trở lại thế giới kia, các nàng đều đang đợi ta. Cảm ơn các ngươi hồi lâu đến nay chiếu cố, chúc các ngươi về sau quãng đời còn lại bình an vui sướng, vạn sự trôi chảy. Linh Thần lời nói, tựa như là thật đè xuống lựa chọn khóa đồng dạng. Thiên Dương bội bên trên, đột nhiên truyền đến khủng bố hút kéo lực. Linh Thần cảm giác thân thể của mình bị xé nứt, hóa thành một vệt ánh sáng, bay về phía Thiên Dương bội. Mà cùng lúc đó, phòng bệnh bên ngoài hành lang trên TV khẩn cấp cắm truyền bá một đầu tin tức, người chủ trì khó nén kích động, nói: "Hiện tại cắm truyền bá một đầu tin tức khẩn cấp, theo chứng thực, kế 15 năm trước trận kia Thất Tinh Liên Châu kỳ quan về sau, đêm nay sẽ xuất hiện Cửu Tinh Liên Châu ngày văn kỳ xem. Hoa Hạ 5000 năm lịch sử, chỉ xuất hiện một lần Cửu Tinh Liên Châu, cho nên xin mọi người ngàn vạn không cần thiết bỏ lỡ." Đại Huyền Hoàng cung, An Đế hạ chỉ, để người chế tạo một tòa hầm băng. Mặc dù Ninh Thần thi thể bất hủ không cương, nhưng nàng còn là sợ hai thi thể đột nhiên hư thối, cho nên sai người chế tạo hầm băng, đem Ninh Thần thi thể an trí ở trong này. Linh Thần thi thể trở về kinh thành đã hơn một tháng, An Đế mới từ hầm băng xem hết Linh Thần trở về. Nhìn xem long án bên trên tấu chương, gương mặt xinh đẹp trầm xuống. Không cần nhìn, những tấu chương này đều là mời nàng an táng Linh Thần. Linh Thần chết trước sau nhanh 3 tháng. Hiện tại dân gian lời đồn đại nổi lên bốn phía. Có người lan ra lời đồn, nói Linh Thần là yêu quái, là tà mị, cho nên sau khi chết thi thể mới có thể bất hủ không cương. Cũng có người nói Linh Thần là thần tiên, là Lao Thiên gia phái xuống tới cứu vớt tương sinh, bây giờ Đại Huyền linh thổ thu sạch phục, hắn công thành danh thoại, về trên trời đi. Lại có người nói Ninh Thần là ác ma, nếu như trễ đem hắn thi thể tiêu hủy, chắc chắn dẫn phát một trận lớn ôn dịch, càn quét cả nước, mà lại năm sau khẳng định thiên hạ đại hạn loại hình chuyện ma quỷ. Dân gian cái dạng gì nghe đồn đều có, lời đồn đại nổi lên bốn phía. Triều thần nhao nhao thượng đấu, người An Đế hạ chỉ, để Ninh Thần mùa yên mà đẹp. Cái này cũng không trách triều thần, tuy nói Ninh Thần bất hủ không cường, nhưng dù sao chết 3 tháng, cũng không có sống không phải. Nên chôn liền chôn đi. Hà Diệp, đem những này sổ gấp đều cầm xuống đi đốt. An Đế thần sắc phiền chán nói, những cổ vật này để nàng đốt nàng phu quân, nghĩ như thế nào? Nàng vẫn chờ Ninh Thần sống tới đâu? Hà Diệp túi người, tuân chỉ. Nàng đang muốn đem tấu chương ôm đi xử lý rơi thời điểm, Nhiếp Lương đi đến, quỳ rạp xuống đất, bệ hạ, Tiêu Nhan Tịch cầu kiến. An Đế ánh mắt sáng lên, Tiêu Nhan Tịch đem Ninh Thần đưa về kinh về sau, liền ra roi thúc ngựa đi gặp Lao Thiên Sư. Xem như trở về, người đâu? Tại bên ngoài cửa cung. Tiêu Nhan Tịch không có quyền chức gì, tự nhiên không có cách nào tiến cung. An Đế nói, chấm cho phép nàng trong cung ngồi cưới chi quyền, để nàng lập tức tới gặp chấm. Vâng. Nhiếp Lương đứng dậy, nhanh chóng rời đi. Đại khái 2 khắc đồng hồ, Tiêu Nhan tịch đến. Dân nữ tham kiến bệ hạ. Miễn lễ bình thân. An đế chăm chú nhìn nàng, nhưng có nhìn thấy Lao Thiên Sư. Tiêu Nhan tịch lắc đầu, Lao Thiên Sư bế quan, nhưng hắn lưu lại một phong thư. An đế vội vàng nói, cái gì tin? Tiêu Nhan tịch từ trong ngực lấy ra một phong thư, hai tay dâng lên. Hà Diệp vội vàng đem tin hiện ra cho An đế. An đế mở ra tin, chân mày cau lại, nhìn về phía Tiêu Nhan tịch, mận đỏ ngạo tuyết một mình mở, tuyệt sắc ai không xem ra. Đây là Lão Thiên Sư lưu lại. Tiêu Nhan tịch gật đầu. An đế hỏi, ngươi nhưng hiểu thấu đạo ý tứ trong đó? Tiêu Nhan tịch do dự một chút, nói, Lão Thiên Sư giống như thần tiên nhân vật, hắn lưu lại hai câu này thơ, là đoán ra ta sẽ đi tìm hắn. Đã như thế, vậy hắn lão nhân gia khẳng định biết ta vì sao sự tình tìm hắn. Cho nên, dân nữ lớn gan suy đoán, hai câu này thơ cùng linh thần có quan hệ. An đế hơi gật đầu, theo mặt chữ ý tứ đến lý giải, câu đầu tiên nói chính là mận đỏ mùa đông lạnh giá nở rộ, một mình xinh đẹp. Câu thứ hai ý tứ là, sắc đẹp như thế, chắc chắn có người đến xem. Chẳng lẽ Lao Thiên Sư ý tứ là, mận đỏ nở rộ thời điểm, linh thần liền sẽ trở về? Tiêu Nhan tịch hỏi, bệ hạ, trong cung nhưng có mận đỏ? An đế gật đầu, có, ngay tại vườn mai. Nói xong ngơ ngác một chút, sau đó đứng lên nói, Hà Diệp, bãi giá vườn mai. Tuân chỉ. Hà Diệp lập tức đi làm. Sau nửa canh giờ, An đế cùng Tiêu Nhan tịch đi tới vườn mai. Bởi vì chính vụ bận rộn, về sau lại ra linh thần cái này việc sự tình, An đế năm nay còn chưa tới qua vườn mai đâu. Vườn mai, hoa mai mở đang thịnh. Nhưng An đế cùng Tiêu Nhan tịch lại sửng sốt. Cả vườn hoa mai lại không một tránh đi thả. Cái này rất không thể tưởng tượng nổi, mận đỏ là hàng năm 1 tháng đến 3 tháng ở giữa nở rộ. Bây giờ đã là 1 tháng ngọn vườn, lập tức liền muốn ăn Tết, cả vườn hoa mai, vậy mà một đóa nở rộ đều không có. Hai người khiếp sợ đồng thời, vô ý thức nhìn về phía lẫn nhau, dần dần lộ ra nụ cười. Tiêu Nhan tịch thần sắc kích động, thanh âm hơi run, bệ hạ thánh minh, xem ra ngài nói không sai. Hoa mai nở rộ thời điểm, linh lang liền sẽ trở về. Chương 1244, hoa mai nở rộ chương 1244, hoa mai nở rộ An đế nhịn không được bật cười. Mặc kệ nàng đoán được đúng hay không, nhưng chung quy là có hy vọng cùng chờ đợi. Người sợ nhất là mất đi hy vọng. Mặc kệ chuyện gì, chỉ cần có một tia hy vọng, chính là vô hạn động lực. Nhiếp Lương, thần tại. Phái trọng binh chấn giữ vườn mai, không cho phép bất luận kẻ nào tới gần. Thần, tuân chỉ. An đế nhìn về phía Hà Diệp, phân phó nói, để người đem mai cắt thu thập đi ra, từ đêm nay bắt đầu, chấm liền ở tại mai cắt. Mai cắt ngay tại vườn mai bên cạnh, lầu 2 có tòa xem mai đài, có thể trực tiếp quan sát cả tòa vườn mai. Hà Diệp túi người lĩnh chỉ, lập tức người đi làm. Tiêu Nhan tịch do dự một chút, túi người nói, bệ hạ, dân nữ có thể đi xem một chút linh lang sao? An đế khẽ gật đầu, chuẩn. Tạ bệ hạ ân điển. Tiêu Nhan tịch đi tới băng phòng, đợi hồi lâu mới ra ngoài. Chờ đi ra, người đều đông lạnh đấu. An đế để người chuẩn bị canh gừng, đồng thời lưu Tiêu Nhan tịch cùng với nàng cùng một chỗ dùng nữa. Ăn xong cơm tối, Tiêu Nhan tịch cáo lui. Ngươi muốn về vương phủ? Vâng. Cũng tốt, ngươi đi đường mệt mỏi vất vả, trở về nghỉ ngơi thật tốt. Thuận tiện đem cái tin tức tốt này nói cho Vũ Điệp cùng Tử Tô. Dân nữ tuân chỉ. Thời gian cực nhanh, trước mắt cách An Tết chỉ còn 2 ngày. Trong khoảng thời gian này, An đế tiếp nhận không ít áp lực. Mỗi ngày đều có một đống lớn tấu chương, mời hắn để nhiếp chính vương mổ yên mà đẹp. An đế trực tiếp trước thời hạn cho quần thần nghỉ. Dù sao muốn không ăn Tết. Dĩ vãng ngôi cuối năm, theo đầu năm vừa để xuống giả. Lần này trước thời hạn 2 ngày. Không phải An đế lo lắng cho mình cuối năm nhịn không được giết mấy cái ngôn quan ngự sử. Nói một cái chính là đem trừ tịch. An đế đem Tử Tô, Vũ Điệp, Tiêu Nhan tịch bọn người triệu tiến vào cùng một chỗ ăn Tết. An đế cho văn võ bá quan ban thưởng xong đồ ăn, sau đó đi tế tổ, về sau mới đi đến Ngàn Thu cung. Mỗi người trước mặt trên bàn thấp, bày đầy sơn hào hải vị mỹ vị, nhưng ánh mắt của mọi người thỉnh thoảng lại rơi tại tờ thứ nhất trên mặt bàn. Trên bàn kia bày thịt rượu, đáng tiếc không có người ngồi. Cái bàn kia là thuộc về Ninh Thần. An đế thu hồi ánh mắt, bưng chén rượu lên, nói, "Tới đi, hôm nay là giao thừa, tất cả mọi người vui vẻ lên chút." Bồi chấm cùng uống chén này, mong ước đại viện quốc thái dân an, trời yên biển lặng. Đám người bưng chén rượu lên, đồng nói, "Kính bệ hạ, chúc nô hoàng long thể khỏe mạnh, vạn phúc kim an." Uống xong rượu trong chén, mọi người lần nữa rơi vào trầm mặc. Không trách mọi người, liền An đế đều là như thế, thực tế cao hứng không nổi. Tiêu Nhan tịch nhìn về phía An đế, muốn nói lại thôi. Nàng tiếp vào tin tức, Nam Việt Khang Lạc vậy mà cùng Cao Lực Quốc kết minh. Nàng vốn định đem tin tức này nói cho An đế, nhưng cuối cùng vẫn là nhịn xuống. Đệ nhất, hôm nay là giao thừa, bởi vì Ninh Thần nguyên nhân, An đế vốn là tâm tình không tốt. Thứ hai, tin tức này còn cần xác nhận, dù sao trước đó không lâu tại nàng thao tác xuống, Cao Lực Quốc cùng Khang Lạc hòa đàm thất bại, còn buộc phát xung đột, song phương thương vong thảm trọng. Cái này đột nhiên liền kết minh, nàng trước đó một chút tin tức đều không được đến, nàng lo lắng ở trong đó có bẫy. Đúng lúc này, ngoài điện vang lên Nhiếp Lương thanh âm, "Thần Nhiếp Lương, cầu kiến bệ hạ." An đế đặt chén rượu xuống, liếc mắt nhìn Hà Diệp, để Nhiếp thống lĩnh tiến đến. Hà Diệp đem Nhiếp Lương tiến vào. Nhiếp Lương đi vào đại điện, tóc cùng trên bờ vai còn có tuyết rơi. An đế hỏi, "Bên ngoài tuyết rơi rồi?" Nhiếp Lương vội vàng nói, "Vâng." An đế ừ một tiếng, hỏi, "Tìm chấm có việc?" Nhiếp Lương nói, "Khởi bẩm bệ hạ, vườn mai hoa mai mở." An đế đã phân phó, để hắn nhìn chằm chằm vườn mai. Chỉ cần hoa mai nở rộ, lập tức bẩm báo. An đế đằng đứng lên, ngươi nói cái gì? Bẩm bệ hạ, vừa mới phía dưới người đến báo, nói là vườn mai hoa mai toàn bộ nở rộ. An đế mặt mũi tràn đầy kích động, nhìn về phía Tiêu Nhan tịch bọn người. Tử Tô mấy người cũng là mặt mũi tràn đầy kích động. Lão tiên sư lưu lại trong lá thư này hai câu thơ, mặt chữ ý tứ chính là hoa mai nở rộ thời điểm, linh thần sẽ trở về. An đế cũng không đoái hoài tới cái khác, nhanh chân hướng bên ngoài đi đến. Tiêu Nhan Tịch bọn người nhao nhao đuổi theo. Bên dưới không trung tuyết lông lống, tiến về băng phòng trên đường, Tiêu Nhan Tịch vô ý thức ngẩng đầu nhìn liếc mắt bầu trời, ánh mắt đông nhiên co rụt lại, thất thanh nói, "Cửu Tinh Liên Châu." An đế mấy người nhao nhao ngẩng đầu nhìn lại, tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Đoạn thời gian trước mới xuất hiện qua Thất Tinh Liên Châu, không nghĩ tới tại loại này tuyết lớn đầy trời trong đêm, vậy mà xuất hiện Cửu Tinh Liên Châu. Tiêu Nhan Tịch thần sắc kích động nói, "Vậy hạ, Linh Lang chết bất đắc kỳ tử đêm hôm đó, không trung xuất hiện Thất Tinh Liên Châu dị tượng. Hiện tại, mật đỏ nở rộ, nên lão thiên sư nhắn lại. Trên trời lại xuất hiện Cửu Tinh Liên Châu dị tượng, đây có phải hay không là đại biểu cho hắn trở về rồi?" An đế ánh mắt đông nhiên sáng lên, đã không để ý tới cái khác, càng không để ý tới đế vương uy nghi, cơ hồ là một đường chạy chậm đến phóng tới băng phòng. Băng phòng, âm lãnh ngập bước. Chết đi 3 tháng linh thần, nằm tại giường băng bên trên, nhưng đột nhiên, ngón tay của hắn có chút đông lúc đích. Một lát sau, lông mi của hắn run rẩy mấy lần, sau đó chậm rãi mở mắt, trước mắt một mảnh nước sơn đen. Lạnh, quá mẹ nó lạnh. Linh thần cảm giác chính mình cùng rơi vào trong hầm băng như. Mấu chốt là trước mắt một mảnh đen kịt, đưa tay không thấy được năm ngón, hắn cũng không biết chính mình ở đâu. Vì cam đoan linh thần thi thể sẽ không hư thối, trừ An đế tiến đến nhìn linh thần thời điểm, lúc khác băng phòng không cho phép có một chút xíu ngọn lửa. Linh thần thử hoạt động một chút thân thể, xương cốt vang lên kẹt kẹt, cảm giác cùng dị xét như vậy. Hắn đưa tay sờ một chút dưới thân, cái này thứ đồ gì? Tựa như là băng. Uy, có người sao? Hắn thử hô hô một tiếng, không ai đáp lại. Linh thần bắt đầu sợ hãi, như thế lạnh địa phương, sẽ không phải là nhà sắc ca. Hắn cuối cùng ký ức là thiên dương bội hút đi vào. Chẳng lẽ mình không có trở lại đại huyền, mà là trở lại trên địa cầu cái kia người thực vật trên người mình, sau đó được đưa đến nhà xác. Nhưng mình bây giờ tay chân rõ ràng có thể động, không phải người thực vật ra hẳn là chính mình tỉnh lại, không còn là người thực vật rồi. Nhưng rất nhanh, hắn liền ý thức được không thích hợp. Người thực vật ở trên giường bệnh nằm mười mấy năm, cơ bắp khẳng định thoái hóa. Mà hắn hiện tại, tay chân tự nhiên, căn bản không phải người thực vật sau khi tỉnh lại trạng thái. Vậy đã nói rõ hắn trở lại đại huyền. Linh thần cũng không nói hoài tới lại suy nghĩ lung tung, đằng ngồi lên, chỉ nghe ở một tiếng. Hắn sờ sờ phía sau lưng, cỏ. Đã rét vì tuyết lại lạnh vì xương, quần áo bị đông lại, hắn lên quá mạnh, phía sau lưng quần áo xé nát. Nhưng tạm thời cũng không đoái hoài nhiều như vậy, lục lọi xuống tới. Hắn đưa tay hướng phía trước tìm đòi. Đi một hồi, rốt cục đụng phải tường. Hắn sờ nửa ngày, đống nhiên rút tay về, cỏ. Đây con mẹ nó tựa như là lấp kín tường băng. Linh thần lạnh đến thẳng co giật. Uy, có người sao? Có thở thốt một tiếng, không lên tiếng ngươi thả cái rắm cũng được, ai đem lao tử nhốt tại nơi này. Có bản lĩnh đi ra, đừng giấu đầu lộ đuôi, cùng con rùa đen rút đầu như. Linh thần cóng đến răng run lên, trong bóng đêm gầm thét. Văn phòng nặng nề bên ngoài cửa đá, một cái ngự tiền thị vệ đột nhiên nghiêng tai lắng nghe, sau đó nhìn về phía đối diện đồng liêu, ngươi có nghe hay không đến thanh âm gì? Thanh âm gì? Ta nghe tới trong phòng băng mặt giống như có người đang nói chuyện. Đi đại gia ngươi, ngươi mất ở chỗ này hù dọa ta. Chương 1245, ngươi sợ hãi quỷ, lại là người khác mong nhớ ngày đêm người. Chương 1245, ngươi sợ hãi quỷ, lại là người khác mong nhớ ngày đêm người. Trước hết nhất nghe tới thanh âm binh sĩ cười nói, nhìn ngươi cái kia sợ dạng, trong này thế nhưng là nhiếp chính vương. Nhất chính vương một lòng bị nước, vạn dân kính ngưỡng, có cái gì đáng sợ? Cái sau giật mình, nói, đúng a, bên trong là nhất chính vương, có gì phải sợ? Ta vừa rồi thật nghe tới thanh âm, muốn không chúng ta vào xem. Nhưng bệ hạ có chỉ, bất luận kẻ nào không được đi vào, ngươi muốn kháng chỉ sao? Nghe tới thanh âm thị vệ thân thể run lên, cho hắn 10,000 cái lá gan hắn cũng không dám chống lại thánh chỉ, nhưng hắn vừa mới thật nghe tới bên trong có động tĩnh. Hắn do dự một chút, nói, dạng này, ngươi trông coi, ta đi bẩm báo nhất thống lĩnh, mời hắn định đoạt. Được, vậy ngươi nhanh đi. Cái này thị vệ đang muốn đi thông báo, chỉ nghe có người hô, bệ hạ giá lâm. Chỉ thấy một đám người hướng bên này mà đến, cầm đầu chính là An đế. Thủ vệ băng phòng ngự tiền thị vệ tranh thủ thời gian quỳ xuống thăm viếng. An đế đi tới băng thất môn trước, trầm giọng nói, mở cửa. Mà lúc này, trong phòng băng linh thần nhanh chết quóng. Hắn tại cái này lại đen lại lạnh địa phương tìm tòi rất lâu, cũng mặc kệ đi đến địa phương gì, đụng phải đều là tường băng. Nhiệt độ cơ thể của hắn đang nhanh chóng sói mòn, quóng đến tay chân cứng nhắc. Song con bê, xem ra hắn muốn bị chết quóng. Biệt khuất nhất chính là hắn căn bản không biết đây là nơi nào. Linh thần chỉ có thể cuộn thành một đoàn, để nhiệt độ cơ thể sói mòn chậm một chút. Ngay tại hắn sắp không chịu được nữa thời điểm, ầm ầm thanh âm vang lên, giống như là có một cái cửa đá bị mở ra. Không phải giống như, chính là có một cái cửa đá mở ra. Chập chờn ánh lửa chiếu vào, cái này bó đuốc tia sáng. Linh thần toàn thân run rẩy, cũng không biết là cóng đến còn là kích động, hoặc là cả hai đều có. Hắn tựa như là trong đêm tối tiến lên người nhìn thấy bình minh ánh dạng đông, giống như là sắp chết chìm người bắt lấy cây cỏ cứu mạng. An đế bọn người tiến đến, thẳng đến giường băng. Khi bọn hắn nhìn thấy giường băng bên trên trống rỗng, linh thần thi thể không cánh mà bay, tất cả đều cứng đờ. Bình hai tiếng, cái kia hai cái canh giữ ở băng thất môn miệng ngự tiền thị vệ dọa co quắp, bó đuốc cũng lăn xuống đến một bên. Nhất chính vương thi thể không cánh mà bay, vậy hạ không chu bọn hắn cửu tộc mới là lạ. An đế bọn người lại là hai mặt nhìn nhau, trong lòng lo lắng bất an, trong kiếp sợ mang chờ mong. Linh thần thi thể không thấy, chẳng lẽ hắn thật sống rồi? Nhưng nếu như sống, người chạy đến nơi lâu rồi. Nhiếp Lương sắc mặt trắng bệnh, nhìn chằm chằm hai cái ngồi liệt trên mặt đất thị vệ, nổi giận nói, vương gia thi thể đâu? hai cái thị vệ đều nhanh hụ chết. Trong đó một cái run run rẩy rẩy nói, "Nhiếp, Nhiếp thống lĩnh, thuộc hạ trước đó nghe tới phòng bệnh bên trong có động tĩnh, đang nghĩ đi bẩm báo ngài, không nghĩ tới ngài vừa vặn đến." Nhiếp Lương nghiêm nghị nói, "Động tĩnh gì?" Thuộc hạ mơ hồ nghe tới, giống như có người hỏi có người sao. Nhiếp Lương sinh sinh dùng mình một cái này không gặp quỷ sao? Trong phòng băng chỉ có Ninh Thần thi thể, làm sao có thể có nói? Ngươi tại nói hiệu nói bừa. Nhiếp Lương đang muốn gian dậy, lại nghe Huyền Đế nói, ngậm miệng. Nhiếp Lương không còn dám lên tiếng, miệng so bế so hoa cúc còn gấp. Ninh Thần thi thể không cánh mà bay, lúc này bệ hạ tâm tình có thể nghĩ, lúc này ai dám sợ bệ hạ rủi ro, đó chính là ông cụ thắt cổ. Ngại mệnh quá dài. An Đế nghiêng tai lắng nghe, đột nhiên hỏi, các ngươi có nghe hay không đến động tĩnh gì? Chấm giống như nghe được có người hô cứu mạng. Trong lòng mọi người giật mình, trong lòng tự nhủ bệ hạ nghe lầm a. Nơi này là băng phòng, chỉ có Ninh Thần thi thể, bây giờ thi thể không cánh mà bay. Không phải là quỷ sao? Vừa nghĩ tới quỷ, trong lòng mọi người máy động, sinh sinh dùng mình một cái. Cứu mạng, cứu mạng. Nhưng vào lúc này, một đạo thanh âm sâu kín theo trong góc đen nhánh chuyển đến. Trong nháy mắt, tất cả mọi người cứng đờ, toàn thân lông tơ từng chiếc đến dựng thẳng. Bọn hắn lần này cũng nghe được có người hô cứu mạng. Nhiếp Lương đường đường đại nội thị vệ thống lĩnh, lúc này chỉ cảm thấy phía sau lưng ứa ra hàn khí, hai chân như nhũn ra. Nhưng ra ngoài bản năng, hắn còn là rút đao bảo hộ ở An Đế trước mặt. Tránh ra. An Đế lại đẩy ra Nhiếp Lương. Nhiếp Lương có thể bị Huyền Đế nhìn trúng, trở thành đại nội thị vệ thống lĩnh, thân thủ cùng trung tâm tự nhiên không kém. Đơn thuần thân thủ, thả ở trên giang hồ cũng là nhất lưu cao thủ. Coi như dạng này một nhất lưu cao thủ, kém chút bị An Đế đẩy ngã trong đó. Tiêu Nhan Tịch cùng Vũ Điệp, Tử Tô cũng phản ứng lại. Nàng nhặt lên trên mặt đất bó đuốc, ba người đi theo An Đế phóng tới nơi hẻo lánh. Nhiếp Lương sắc mặt đại biến, đối với ngồi sập xuống đất hai cái ngự tiền thị vệ hô to, "Nhanh, bảo hộ bệ hạ." An Đế mấy người vọt tới nơi hẻo lánh. Dưới ánh lửa, một thân ảnh cuộn mình tại nơi hẻo lánh, tóc của đối phương, lông mi đều kết sương, trên mặt trắng bệch như tờ giấy, bờ môi phát xanh, bộ dáng có chút dọa người. Nhưng An Đế mấy người lại vui đến phát khóc, lã chã rơi lệ. Chính trả lời một câu lời nói, "Các ngươi sợ hãi quỷ, là người khác mong nhớ ngày đêm người." Nhiếp Lương mang hai cái thị vệ vọt tới trước mặt. Khi thấy quần mình trong góc người, trong mắt kém chút trừng ra ngoài, khiếp sợ không hơn được nữa, đao trong tay đều rơi trên mặt đất. Tiêu Nhan Tịch trước hết nhất kịp phản ứng, thời áo khoác tiến lên cho Ninh Thần phụ thêm. An Đế, Vũ Điệp, Tử Tô cũng tranh thủ thời gian thời áo khoác cho Ninh Thần phụ thêm. Ninh Thần bị cuốn thành bánh trưng. Nhiếp Lương mau đưa hắn đưa về dưỡng tâm điện. Ninh Thần bị khẩn cấp khiêng ra băng phòng, đưa về dưỡng tâm điện. Ninh Thần được mang ra băng phòng thời điểm, những cái kia canh giữ ở thị vệ phía ngoài đều mở bức. Không rõ Nhiếp thống lĩnh tại sao muốn nhấc lên một đống quần áo. Bởi vì Nhiếp Lương mấy người cũng đem quần áo dày cởi ra cho Ninh Thần. Ninh Thần bị cuốn thành bánh trưng, chỉ có thể nhìn thấy một đống quần áo, căn bản không nhìn thấy người. Ninh Thần được đưa về dưỡng tâm điện. Tử Tô kiểm tra qua đi, xác định Ninh Thần thân thể không có vấn đề, chỉ làm cho người chuẩn bị một bát canh gừng. Long sàng phía trên, uống xong canh gừng, Ninh Thần bọc lấy chăn mền run lẩy bẩy. Bên giường, An Đế, Tiêu Nhan Tịch, Tử Tô, Vũ Điệp nhìn chằm chằm hắn. Ninh Thần cũng đang ngó chừng bọn hắn. Ai đem lão tử nhốt vào trong hầm băng? Ngươi sống thế nào tới? Ninh Thần cùng An Đế đồng thời mở miệng. Linh Thần tức giận nói, cái gì gọi là ta sống thế nào tới? Lao tử chính là ngủ một giấc, liền bị giam tại trong phòng băng. Ngươi không nên hỏi ta sống thế nào tới, ngươi hẳn là hỏi ta vì cái gì còn không có bị đông cứng chết. Là ngươi đem ta nhốt vào trong hầm băng a? Ngươi có phải hay không muốn mưu sát thân phu? An Đế đang muốn giải thích, lại nghe Linh Thần cả kinh nói, đây là dưỡng tâm điện. Tứ nữ nhìn nhau, đồng thời gật đầu. Linh Thần mặt mũi tràn đầy chấn kinh, nhìn về phía Tiêu Nhan Tịch, nói, chúng ta không phải đi tìm Võ Vương ăn cơm sao? Ta lúc nào về kinh thành? Ta chỉ là làm giấc mộng, làm sao tỉnh lại liền đến kinh thành rồi? Còn là nói ta hiện tại đang nằm mơ. Ninh Thần thầm thầm thì một đồng lớn, sau đó hướng cách hắn gần nhất An Đế vây tay. An Đế vô ý thức xích lại gần Ninh Thần. Ninh Thần theo trong chăn vươn tay, sau đó tại mấy nữ nhân ánh mắt khiếp sợ bên trong, méo méo An Đế ngực, thầm nói, con mẹ nó. Xúc cảm như thế chân thực, không giống như là nằm mơ a. Chương 1246, chân quý lập tức chương 1246, chân quý lập tức An Đế nổi giận, bột một tiếng đẩy ra Ninh Thần tay. Tiêu Nhan Tịch tiến lên, nói, Ninh Lang, ngươi đã hôn mê 3 tháng. Ninh Thần kinh hãi, hôn mê 3 tháng? Tử Tô rất trực tiếp nói, kỳ thật không tính là hôn mê 3 tháng, là chết 3 tháng. Linh Thần một mặt kinh ngạc nhìn xem nàng. Tử Tô nói, ta không biết ngươi còn nhớ rõ bao nhiêu. Ta trước tiên đem sự tình từ đầu tới đuôi nói với ngươi một lần. Linh Thần gật đầu. Tử Tô đem sự tình nói một lần. Nghe xong về sau, Linh Thần người đều ngốc, hơn nửa ngày không bình tĩnh nổi. Qua hồi lâu, mới kiếp sợ hỏi, xác định ta chết 3 tháng. Tử Tô hỏi, ngươi đang hoài nghi y thuật của ta. Thi thể của ngươi được đưa về kinh về sau, ta tự mình kiểm tra qua, ngươi chết được tấu tấu. Nhưng thi thể của ngươi bất hủ không cương, thực tế vô cùng quỷ dị. Bệ hạ cũng là sợ ngươi đột nhiên hư tối, này mới khiến người chuyên môn xây một tòa băng phòng. Linh Thần khỏe miệng hung hăng run rẩy một chút. Hắn nhưng là kém chút bị đông cứng chết. Bất quá bây giờ Linh Thần đầu óc có chút ngộng. Hôn mê 3 tháng không tính hiếm thấy, nhưng chết 3 tháng, sau đó đột nhiên sống, cái này liền rất không hợp thói thường. Còn có, hắn trở lại thế giới hiện thực, nhìn xem chính mình ở trên giường bệnh nằm 15 năm, sau đó chết đi. Là hắn ở trong mơ khôi phục ký ức, hay là chân thực trải qua? An Đế tò mò hỏi, ngươi đến cùng là sống thế nào tới? Linh Thần lắc đầu, ta cũng không rõ ràng. Còn có một chút, ta chết 3 tháng, các ngươi vì cái gì không để ta mổ yên mà đi đâu? An Đế nói, bởi vì ngươi chết được kỳ quặc, thi thể lại bất hủ không cường, chúng ta cảm thấy ngươi khẳng định sẽ trở về. Tiêu Nhan Tịch còn đi tìm Lão Thiên Sư, được đến hai câu thơ. Linh Thần tò mò hỏi, cái gì thơ? Tiêu Nhan Tịch nói, Tử Tô chỉ biết đại khái, ta đến bổ sung một chút cả sự kiện bên trong chi tiết. Tiêu Nhan Tịch hoàn chỉnh chỉnh, không rõ chi tiết đem sự tình nói một lần. Linh Thần nghe xong, vô ý thức sở về phía ngực. Hắn lấy ra Thiên Dương Địa Âm Bội, phát hiện phía trên xuất hiện lít nha lít nhít vết rách. Hắn nhớ tới trong ngộng chính mình, nằm ở trên giường bệnh thời điểm, Thiên Dương Bội cũng xuất hiện vết rách. Linh Thần rơi vào trầm mặc. Hắn đột nhiên giống như là nghĩ rõ ràng cái gì, nhịn không được lộ ra nụ cười. Trước đó xuyên qua tới, hắn quên đi rất nhiều chuyện, tỉ như hắn chỉ nhớ rõ chính mình là tại rừng cây cùng địch nhân giao chiến lúc chết, đến nỗi đồng đội là ai, địch nhân là ai hắn đều không nhớ ra được. Cũng có thể nói hắn xuyên qua tới về sau, linh hồn cũng không hoàn chỉnh. Bây giờ suy nghĩ một chút, một cái mất đi đồng đội, ở trên giường bệnh nằm 15 năm người chết sống lại, nguyện vọng lớn nhất là cái gì? Đáp án rõ ràng, hoặc là đi theo đồng đội cùng đi, hoặc là để đồng đội tất cả đều sống tới. Có lẽ chính là bởi vì phần này chấp niệm, Thiên Dương Bội mới dẫn hắn đi tới cái thế giới song song này, để đã từng đồng đội lấy một loại phương thức khác hầu ở bên cạnh hắn. Có lẽ chính mình xuyên qua tới linh hồn không hoàn chỉnh, cùng Khang Bảo Bảo cùng Diệp Tinh Tức có quan hệ. Chính mình giết Diệp Tinh Tức cùng Khang Bảo Bảo, Thiên Dương Bội lại dẫn hắn trở lại đã từng thế giới. Không phải để hắn trở về, mà là để hắn như trước kia thế giới kia triệt để làm cái kết thúc. Hắn hiện tại mang trí nhớ đầy đủ trở lại đại huyền, trở thành một cái hoàn chỉnh người, như trước kia triệt để đoạn tuyệt quan hệ. Linh Thần không biết mình đoán đúng hay không. Có lẽ câu trả lời chính xác chỉ có Lão Thiên Sư biết. Bất quá những này đều không trọng yếu. Bây giờ hắn có trí nhớ đầy đủ, là hoàn toàn mới Linh Thần. Trọng yếu nhất chính là đã từng chiến hữu lấy một loại phương thức khác làm bạn ở bên người chính mình. Linh Thần ngồi dậy, từ trên giường xuống tới, không để ý tới cái khác, đem An Đế cùng Tiêu Nhan Tịch kéo vào trong ngực. Linh Thần ôm thật chặt các nàng. Tiêu Nhan Tịch nói, Linh Lang, ngươi còn chân trần đâu, cài lấy lại. Nàng còn chưa nói xong, Linh Thần buông ra nàng cùng An Đế, ngược lại lại chăm chú ôm lấy Tử Tô cùng Vũ Điệp. Cái thế giới này thật tốt, nếu là tại thế giới kia, ta cái này coi như phạm trùng hôn tội. An Đế mấy người hai mặt nhìn nhau, cái gì lộn xộn? Bọn hắn hoài nghi Linh Thần có phải là đầu óc xảy ra vấn đề, hay là trước mắt cái này Linh Thần có phải hay không là cái giả? An Đế suy tư một chút hỏi, Linh Thần, ngươi còn nhớ rõ chúng ta lần thứ nhất gặp mặt ở nơi nào sao? Linh Thần cười nói, Trạng Nguyên lâu. Ngươi lúc đó nói cái gì để chấm dứt không cao hứng? Linh Thần suy tư một chút, nói, ta lúc ấy không biết thân phận của ngươi, chửi bậy nói người bình thường ai sẽ cưới công chúa à, không cẩn thận đắc tội ngươi. Ta biết ngươi đang lo lắng cái gì. Yên tâm đi, ta vẫn như cũng là ta. Lao Thiên chiếu cố, ta trở về. Lần này khởi tử hoàn sinh, để ta rõ ràng rất nhiều. Nguyên lai, trong lòng của hắn cho tới nay chấp niệm, là hắn vì chính mình thiết giam cầm, dẫn đến hắn đi thẳng không ra. Bây giờ, nhớ lại tất cả, cũng buông xuống lúc trước. Hiện tại, chỉ có đại huyền Linh Thần, một cái hoàn chỉnh mà hoàn toàn mới Linh Thần. Chân quý lập tức mới là trọng yếu nhất. An Đế tò mò hỏi, nhưng ngươi đến cùng là sống thế nào tới? Ngươi chết 3 tháng, đột nhiên sát chết bùng dậy, văn võ bá quan cùng bách tính hỏi tới, dù sao cũng phải có cái làm cho người tin phục thuyết pháp a. Linh Thần khẽ miệng giật một cái gì gọi là sát chết bùng dậy a? Hắn suy tư một chút, nói, ngươi nói cho bọn hắn, ta là Trích Tiên Nhân, hạ phàm lịch kiếp, công đức viên mãn liền về trên trời, nhưng lại không bỏ xuống được lê dân bách tính, không đành lòng nhìn thế gian này khó khăn, cho nên ta vứt bỏ tiên nhân thân phận, tự nguyện hạ phàm, cứu vớt thương sinh. Tứ nữ kinh ngạc nhìn hắn. An Đế nói, Linh Thần, hẳn là ngươi thật là trên trời tiên nhân. Linh Thần cười cười, nói, trên đời này nào có tiên a? Như thật có tiên, làm sao đến thế gian khó khăn? An Đế nói, đã vô thần cung tiên, vì sao lại có nhiều người như vậy cầu thần bái Phật? Linh Thần đạm mạc nói, bọn hắn bái không phải thần Phật, mà là trong lòng mình dục vọng. Tứ nữ khẽ gật đầu, có đạo lý. Tiêu Nhan Tịch đột nhiên nói, ta cảm thấy Linh Lang khởi tử hoàn sinh tin tức, tạm thời có thể mật mà không phát. Đám người không khỏi nhìn về phía nàng. Tiêu Nhan Tịch giải thích nói, ta tiếp vào tin tức, Nam Việt cùng Cao Lực Quốc đã âm thầm kết minh. Mục tiêu của bọn hắn khẳng định là Đại Huyền. Bọn hắn lúc này vui vẻ nhất không ai qua được Ninh Lang vẫn lạc, không biết Ninh Lang khởi tử hoàn sinh. Cái này phục sinh tin tức trước che giấu xuống tới, nói không chừng có thể đánh đối phương một trở tay không kịp. An Đế sắc mặt biến hóa, Nam Việt cùng Cao Lực Quốc kết minh. Tin tức có thể tin được không? Tiêu Nhan Tịch lắc đầu, bẩm bệ hạ, ta cũng là mới tiếp vào tin tức, còn không có xác nhận. Nhưng Thái Sơ các thám tử dò xét đến tin tức, không có 7 thành 5 chắc, cũng sẽ không đưa đến trong tay của ta. Linh Thần con mắt nhắm lại, nói, ta đột nhiên chết bất đắc kỳ tử tin tức sớm đã truyền ra. Nghĩ đến các nước đều thu được tin tức, đoán chừng bọn hắn hiện tại cao hứng không khép lại được chân. Bị ta áp chế lâu như vậy, bây giờ ta chết, bọn hắn ngao ngoe muốn động tâm chỉ sợ rốt cuộc kìm nén không được. Đã như thế, kia liền theo tiểu tịch tịch nói xử lý, ta khởi tử hoàn sinh tin tức mật mà không phát. Để biết ta sống tới người đem miệng ngập gấp. Lần này, ta muốn cho các quốc gia một cái to lớn kinh hỉ. Chương 1247, xoáy là hắn nhất không đáng giá nhắc tới ưu điểm. Chương 1247, xoáy là hắn nhất không đáng giá nhắc tới ưu điểm. Linh Thần khởi tử hoàn sinh. Đến nỗi sống thế nào tới, An Đế đám người đã lười nhắc truy vấn. Bởi vì liền Linh Thần chính mình cũng nói không rõ ràng. Linh Thần giải thích là các nàng nghe không hiểu, cho nên hắn chỉ có thể nói chính mình chỉ là hôn mê, cũng không phải là chết rồi. Nhưng lời giải thích này mấy nữ nhân đều không tin. Nào có người không ăn không uống hôn mê 3 tháng. Các nàng tình nguyện tin tưởng một cái khác giải thích, Linh Thần là Trích Tiên Nhân, theo tiên giới trở về. Kỳ thật, những này đối với các nàng đến nói đều không trọng yếu, trọng yếu chính là Ninh Thần trở về. An Đế hạ chỉ, che giấu Ninh Thần khởi tử hoàn sinh tin tức. Đây chính là thánh chỉ, ai dám tiết lộ, Chu Cửu tộc. Mấu chốt là biết Ninh Thần khởi tử hoàn sinh cũng không có mấy người. Cho nên, tin tức này che giấu cũng là không khó. Ninh Thần suy nghĩ, hắn sống tới tin tức phải làm cho Phùng Kỳ chính bọn hắn biết. Phùng Kỳ chính bọn hắn biết không sao, Ninh Thần đối với bọn hắn là 100% tín nhiệm. An Đế nheo mắt lại nhìn chằm chằm Ninh Thần, ngươi hiện tại không thể lộ diện, nhưng ngươi một cái nam nhân, không thể cùng chấm đi quá gần, càng không thể thân cận Vũ Điệp bọn người. Chấm giúp ngươi nghĩ ý kiến hay, mặc kệ cùng chấm cùng Vũ Điệp các nàng đi lại gần, cũng sẽ không có người hoài nghi gì. Ninh Thần vô ý thức hỏi, ý định gì? An Đế nói, nhiếp thống lĩnh. Thần tại. An Đế chỉ Ninh Thần, phân phó nói, dẫn hắn đi Tịnh Tân phòng. Một phòng toàn người tất cả đều cứng đờ. Từ Tô, Vũ Điệp, Tiêu Nhan Tịch, khóe miệng co giật, trong lòng tự đủ bệ hạ nghĩ lại à, chúng ta còn phải sử dụng đây. Nhiếp Lương người đều đốc. Ninh Thần mặt đều đen, bệ hạ, ngươi đây là muốn để ta biến thành thái giám à? An Đế cười nói, chỉ có thái giám theo chúng ta đi đến gần, mới sẽ không bị người hoài nghi. Ninh Thần tức giận nói, vậy ta giả dạng làm thái giám là được, không cần thiết thật cả ta. Các ngươi đều không cần, chuẩn bị về sau sống như góa phụ. Nhiếp Lương mồ hôi lạnh trên trán đưa ra, cúi đầu, mắt nhìn mũi, mũi nhìn tâm, trong lòng tự nhủ đây là ta có thể nghe sao? An Đế ra vẻ kinh ngạc, nói, đúng thế, chấm đều không nghĩ tới, giả dạng làm thái giám là được. Ninh Thần khẽ miệng giật một cái, trong lòng tự nhủ nữ nhân này càng ngày càng không ăn. Xem ra cần phải tìm một cơ hội, trọng trấn Phú Cương. Tiêu Nhan Tịch do dự một chút, nói, Ninh Lang chết bất đắc kỳ tử đến nay đã 3 tháng, còn chưa mổ yên mà đẹp, chỉ sợ đã gây nên người hữu tâm hoài nghi. Bất quá còn tốt, hồi kinh cũng liền nửa tháng, có thể nói bệ hạ không muốn Ninh Thần sớm mổ yên mà đẹp đến giải thích. Nhưng chuyện này không thể lại kéo. Chỉ có Ninh Lang mổ yên mà đẹp, tài năng bỏ đi đại bộ phận người hoài nghi. Tiểu Tịch Tịch nói có lý. Ninh Thần nhìn về phía An Đế, nói, như vậy đi, chọn này, chôn một ngụm không quan tài. An Đế suy tư một chút nói, tốt, chấm cái này liền hạ chỉ cho xem sao sở, để bọn hắn tại An Long Sơn chọn một khối phong thủy bảo địa. Ninh Thần ừ một tiếng. An Đế phân phó Nhiếp Lương, nói, đi, cho Ninh Thần đi một thân thái giám phục đến. Vũ Điệp dịu dàng nói, Ninh Lang gương mặt này quá mức làm người khác chú ý, cũng phải hơi thay đổi một chút. Vũ Điệp khéo tay, cùng Ninh Thần đi quỷ ảnh môn thời điểm, học xong dịch dung thuật. Nàng có thể cải biến Ninh Thần dung mạo. Ninh Thần nói, thời gian không còn sớm, mọi người bận bịu một đêm đều mệt mỏi, đi về nghỉ trước, ngày mai lại dạy vỏ ta đi. An Đế hơi gật đầu. Tiêu Nhan Tịch, Tử Tô, Vũ Điệp, các ngươi đêm nay liền ngủ lại trong cung đi. Tam nữ đồng nói, vâng, tạ bệ hạ long ân. An Đế phân phó, Nhiếp Lương, dẫn các nàng đi mây cát. Mây cát tương đương với phòng trọ, hoàng gia cũng có thân thích đến thông cửa, tỉ như thân vương, công chúa, thỉnh thoảng sẽ ngủ lại trong cung. Cái này mây cát chính là hoàng thất phòng trọ. Tử Tô cùng Vũ Điệp đối với nơi này rất là quen thuộc, Ninh Thần không tại kinh thời điểm, An Đế thường xuyên triệu các nàng tiến cung, sẽ ở lại mấy ngày, liền ở tại mây cát. Nhiếp Lương túi người lĩnh mệnh, vâng. Tiêu Nhan Tịch mấy người lui xuống. Ninh Thần nhìn xem An Đế, nụ cười dần dần dâm đãng. Bệ hạ, thần mới tỉnh lại, thân thể suy yếu, còn mời điểm nhẹ trà đà. An Đế nhìn về phía Hà Diệp, nói, đi chuẩn bị nước nóng, vương gia muốn tắm rửa. Nô tỳ tuân chỉ. An Đế lúc này mới nhìn về phía Ninh Thần, đột nhiên hốc mắt đỏ lên, từng viên lớn nước mắt rơi xuống. Ninh Thần có chút chân tay luôn cuống, mau tới trước chân An, ngươi làm sao khóc rồi? An Đế nhào vào Ninh Thần trong ngực, ôm thật chặt eo của hắn, khóc nước mắt như mưa, nghẹn ngào nói, ta sợ hãi. Ninh Thần nao nao, sợ cái gì? Ta cho là ta muốn triệt để mất đi ngươi, ta cho tới bây giờ không có như thế sợ hãi qua. Ninh Thần giật mình, thật sâu thở dài, đừng sợ, ta chỉ là đi cùng đi qua cáo biệt. Bây giờ ta trở về sau sẽ không còn rời đi các ngươi. Hôm sau, buổi sáng, một cái mặt trắng không dâu thái giám theo Mai Cắt đi ra, thừa dịp người không chú ý, lặng lẽ đấm đấm sau lưng. Cái này thái giám tự nhiên là Ninh Thần. Cái này nằm 3 tháng, thân thể đều thoái hóa, không lớn bằng lúc trước. Xem ra hồi lâu chưa từng phục dụng Cửu Dương Nuôi Nguyên canh muốn an bài bên trên. Hắn cúi đầu, một đường đi tới Mây Cắt. Tiêu Nhan Tịch mấy người nhìn thấy Ninh Thần trang điểm, cười ngửa tới ngửa lui. Tử Tô tiến lên, bước lên Ninh Thần cái cằm, vị này công công dáng dấp rất có vài phần tư sắc, không bằng cùng ta về nhà như thế nào? Ninh Thần không cao hứng đẩy ra tay của hắn, dáng vẻ cái cỡm, vẩy lên tay hoa nói, vương phi xin tự trọng, chớ có đùa giỡn nhà ta. Nhà ta nhận qua cung hình, không thể nhân đạo. Nếu là vương phi cần, nhà ta ngon miệng chu tay phạt, đảm bảo để vương phi hài lòng. Tử Tô gắt một cái. Vũ Điệp cùng Tiêu Nhan Tịch mặt mũi tràn đầy im lặng. Vũ Điệp dịu dàng nói, Ninh Lang ngồi trước, ta giúp ngươi hơi cải trang trang điểm một chút, chúng ta liền có thể về nhà. Ninh Thần gật đầu, ngoan ngoãn ngồi xuống. Hắn đột nhiên nói, Tiểu Tịch Tịch, ngươi đi tìm Nhiếp Lương, để hắn giúp ta chuẩn bị 2 bộ đại nội thị vệ quần áo. Tiêu Nhan Tịch không hiểu, ngươi phải lớn nội thị vệ quần áo làm cái gì? Ninh Thần nói, thái giám cùng đại nội thị vệ quần áo đổi lấy xuyên, hành động làm việc đều dễ dàng một chút. Tiêu Nhan Tịch gật đầu, tốt, ta hiện tại liền đi. Chờ Tiêu Nhan Tịch thu hồi lại quần áo, Vũ Điệp đã giúp Ninh Thần vẽ xong. Tiêu Nhan Tịch nhìn xem Ninh Thần, 10 phần chấn kinh, Vũ Điệp tỉ tỉ dịch dung thuật, thật sự là thần hồ kỳ kỹ. Hiện tại Ninh Thần, cùng trước đó tưởng như hai người, nàng kém chút cũng chưa nhận ra được. Ninh Thần nguyên bản tướng mạo, không tính đẹp trai kinh thiên địa khiếp quỷ thần, hắn dáng người thon dài, tướng mạo cứng rắn ánh nắng, đích sắc rất đẹp trai, nhưng lại không phải bây giờ mọi người thừa nhận loại kia soái. Đại viên thi từ hương thịnh, thịnh hành lưỡi biếng chi phòng, quan to hiển quý nhà tử đệ, thích tô son điểm phấn, nhìn gương hoa lửa hoàng, mềm mại bất lực, dáng vẻ cưỡng, đánh một quyền lập tức biến thành dịu dít quái. Điều này sẽ đưa đến mọi người nhận biết xuất hiện sai lầm, linh thần loại này Dương Cương Tuấn Lãng tướng mạo cũng không phải rất nổi tiếng, loại kia song thỏ bên cạnh đi, sao có thể phân biệt ta là Tư Hùng tướng mạo muốn ăn hương một điểm. Bất quá dùng linh thần lời nói đến nói, xoáy là hắn nhất không đáng giá nhắc tới ưu điểm. Đại huyền thi tiên, đại huyền chiến thần, nhiếp chính vương. Cái này tùy tiện một cái tên tuổi lấy ra, đều có thể miểu sát quân vương, không, là quân hùng. Ách, nói cho đúng tới là nửa hùng. Vũ Điệp Kiêm tổ nói, muội muội quá khen, chỉ là cùng Ninh Lang đi Quỷ Ảnh môn thời điểm học qua một chút gia lông mà thôi, Quỷ Ảnh môn các sư huynh mới là thật lợi hại. Chương 1248, kinh thành còn có như bức như vậy người, chương 1248, kinh thành còn có như bức như vậy người cải trang trang điểm về sau Ninh Thần, đi theo Vũ Điệp cùng Tử Tô các nàng trở lại vương phủ. Vương phủ người đều làm Ninh Thần là hộ tống Vũ Điệp bọn người trở về thái giám, vẫn chưa quá nhiều lưu ý. Loại sự tình này quá bình thường. Bệ hạ thường xuyên triệu hai vị bên cạnh vương phi tiến cung, sau đó từ thái giám cùng đại nội thị vệ hộ tống trở về. Trong cung người xuất hiện tại vương phủ, bọn hắn đã không cảm thấy kinh ngạc. Linh thần trở về, lập tức thay đổi đại nội thị vệ quần áo. An đế phái không ít đại nội thị vệ đến vương phủ, bảo hộ vương phủ an toàn. Cho nên, linh thần mặc đại nội thị vệ quần áo, sẽ không để người chú ý hắn trong phủ dạo qua một vòng, sau đó trở về. Làm sao không thấy được lão Phan cùng lão Phùng đâu? Vũ Điệp lắc đầu, không biết, chúng ta còn đồng thời trở về. Bọn hắn đoán chừng đi ra cửa a. Linh thần có chút nhàm chán. Hắn nhìn về phía Tử Tô, ta cảm giác thân thể có chút hư, có thể hay không cho ta chịu điểm cửu dương nuôi nguyên canh? Tử Tô gật đầu, được, ta đi cho ngươi chịu. Tử Tô cho Ninh Thần sắc cửu dương nuôi nguyên canh, Ninh Thần uống xong về sau, Phùng Kỳ Chính cùng Phan Ngọc Thành một mực không có trở về. Ninh Thần ở nhà dành đến nhàm chán, xuất phủ ra đường tản bộ đi. Rất lâu không có trở lại kinh thành. Ninh Thần cùng cái thanh niên lêu lổng, nơi này đi một chút, nơi đó dạo chơi. Bất chi bất giác, đi đến ngày phúc lâu. Hắn không khỏi nhớ tới Huyền Đế, dị vãng hắn mỗi lần hồi kinh, Huyền Đế đều sẽ sớm để người chuẩn bị kỹ càng hắn thích ăn thịt vịt nướng. Không biết hắn vị hoàng đế này lão tử, bây giờ người ở chỗ nào? Hắn có nghe hay không đến chính mình tin chết? Linh Thần có chút bận tâm, Huyền Đế lớn tuổi, nhưng chịu không được kích thích. Chờ trở về, liền để Tiêu Nhan Tịch phái người cho Huyền Đế đưa phong thư, nói cho chính hắn còn sống sự tình, để lão nhân gia ông ta đừng lo lắng. Đã đến, liền đi vào ăn thịt vịt nướng. Linh Thần đi vào ngày phúc lâu. Tiểu Hỏa Kế nhiệt tình tiến lên đón, nhìn xem Linh Thần trên thân đại nội thị vệ quần áo, cười rặng rỡ, xin hỏi vị đại nhân này mấy vị? Một vị. Đại nhân mời lên lầu. Không cần, ta ngồi ở đây là được. Linh Thần cười đi qua, ở cạnh cửa sổ chỗ ngồi xuống, nói, Hỏa Kế, ta một người, lên cho ta một cái thịt vịt nướng. Linh Thần lời còn chưa nói hết, chỉ nghe bịch một tiếng. Một người từ lầu 2 bay xuống tới, nện tại Linh Thần sát vách trên bàn, phát ra tiếng vang ầm ầm. Cũng may sát vách bàn không ai, cái bàn cũng đủ rắn chắc. Người kia nện trên bàn, lại đạn đến trên đất, trong cổ họng phát ra thống khổ rên rỉ. Ngay sau đó, một cái bàn từ lầu 2 bay xuống, cùng lầu 1 cái bàn đụng vào nhau, hai cái bàn toàn hủy. Cũng may là không có làm bị thương người, nhưng số lượng không nhiều mấy bàn khách nhân cũng dọa đến quá sức, nhao nhao thét chói tai vang lên hướng ngoài điện chạy tới. Vương Bát Đản, cầu vật. Trên lầu vang lên mơ hồ không rõ tiếng mắng chửi. Ngay sau đó, liền nghe được có người hoảng sợ hô to, tha mạng à, chúng ta cũng không dám nữa. Đi mẹ ngươi, các ngươi những này con chó đẻ, chỉ biết sống phóng túng phế vật. Tiếng mắng bên trong, vang lên tiếng rít chói tai âm thanh. Hai người hoảng sợ thét chói tai vang lên, bị người từ lầu 2 bị người ném xuống rồi. Linh Thần cảm thấy trên lầu mắng chửi người thanh âm có chút quen hay, giống như là Phùng Kỳ Chính cái kia cửa hàng. Nhưng lúc này cũng không đoái hoài tới suy nghĩ nhiều, thả người nhảy lên, đằng không mà lên, một tay một cái, bắt lấy rơi xuống hai người. Sau khi hạ xuống, Linh Thần nghe đạo một cỗ mùi khai. Nguyên lai là hai người này trực tiếp dọa nước tiểu. Linh Thần đem hai người để dưới đất, đang nghĩ hỏi bọn hắn không có sao chứ, lời đến khỏe miệng lại nhìn xuống. Bởi vì hai người này có việc. Mặt mũi bầm dập, khỏe miệng mang máu, xem xét chính là bị người đánh cho tê người qua. Hai người đã dọa sợ, sắc mặt trắng bệnh, ánh mắt ngốc trệ, tiểu tiện bài tiết không kiềm chế, ngồi liệt trên mặt đất, toàn thân không ngừng run rẩy. Trưởng quỹ tranh thủ thời gian phân phó Hỏa Kế đi báo quan. Chính hắn lao đến, thấy do từ trên lầu rơi xuống ba người về sau, sắc mặt đại biến, Vương công tử, Lý công tử, Lương công tử. Cái này. Xem ra trưởng quỹ nhận biết ba người này, theo trưởng quỹ biểu lộ đến xem, ba người này lai lịch không nhỏ. Cũng thế, ngày phúc lâu tiêu phí cũng không thấp, tới đây tiêu phí phần lớn đều có chút thực lực. Đa tạm vị đại nhân này xuất thủ cứu giúp, không phải cần phải chết người. Trưởng quỹ hướng Linh Thần ôm quyền thở dài, mặt mũi tràn đầy cảm kích. Linh Thần khoát khoát tay, sau đó ngẩng đầu nhìn về phía trên lầu, tò mò hỏi: lầu này bên trên ai vậy? Dám dưới ban ngày ban mặt hành hung, thật sự là thật to gan. Linh Thần là thật hiếu kỳ, đây chính là kinh thành, dưới chân thiên tử. Đem người từ trên lầu vứt xuống đến, đây rõ ràng là có muốn ba người này mệnh ý tứ. Linh Thần rất hiếu kỳ, ai phách lối như vậy? Bởi vì liền xem như hắn, cũng không dám trước mặt mọi người tùy ý giết người. Trưởng quỹ vẻ mặt đau khổ, nói, phía trên vị gia này, chúng ta nhưng không thể trêu vào. Vị đại nhân này, nghe tiểu nhân một lời khuyên, tuyệt đối đừng lẫn vào chuyện này, miễn cho nhóm lửa trên thân. Chuyện này, vẫn là để Kinh Kỳ Nha Môn đến xử lý đi. Không, sợ là Kinh Kỳ Nha Môn cũng xử lý không được, giám sát sở cũng xử lý không được, chuyện này quá lớn. Linh Thần càng hiếu kỳ, kinh thành còn có như bức như vậy người, liền giám sát sở đều quản không được. Trưởng quỹ nhìn chung quanh một chút, nhẹ giọng nói, không phải giám sát sở quản không được, là bọn hắn căn bản liền sẽ không quản, bởi vì phía trên vị gia này. là Trung Dũng Hầu. Linh Thần nghĩ nửa ngày, cũng không nhớ tới kinh thành có cái Trung Dũng Hầu. Đại Huyền có mấy vị lão hầu gia, còn là Tiên Hoàng Phong, những người này niên kỷ đều rất lớn, cũng không có thực quyền, mà lại trong đó cũng không có một cái Trung Dũng Hầu. A Linh Thần tò mò hỏi, trưởng quỹ, cái này Trung Dũng Hầu là thần thánh phương nào? Trưởng quỹ một mặt kinh ngạc nhìn xem hắn, ngươi trong cung nhậm chức, vậy mà không biết Trung Dũng Hầu? Linh Thần khẽ miệng giật một cái, trong lòng tự đủ không biết phạm pháp sao? Trưởng quỹ đang muốn cùng Linh Thần giải thích, kết quả một đám tướng sĩ vào bảo, là thành vệ quân. Trưởng quỹ tranh thủ thời gian chạy tới, quân gia, các ngươi xem như đến. Cầm đầu tướng lĩnh hỏi, người hành hung ở nơi nào? Tại. Trưởng quỹ lời còn chưa nói hết, chỉ nghe phịch một tiếng, chỉ thấy một đạo cường tráng thân ảnh mang theo vò rượu, xuống thang lầu thời điểm ngã xuống, vò rượu ngã nát, người cũng từ trên thang lầu lăn xuống tới. Linh Thần phút chốc trợn tròn trong mắt, không nghĩ tới lăn xuống người tới là Phùng Kỳ Chính. Vừa rồi hắn đã cảm thấy phía trên mắng chửi người thanh âm rất quen tai, giống như là Phùng Kỳ Chính, không nghĩ tới thật đúng là. Gia hỏa này làm sao uống nhiều như vậy? Linh Thần vô ý thức nhìn về phía bị người từ lầu 2 ném xuống ba người này chẳng lẽ là lão Phùng ném xuống đến. Phùng Kỳ Chính lăn xuống thang lầu, gia hỏa này da dày thịt béo, không có việc gì, nhưng là uống lớn, dãy rủa lấy bò lên, hơi khép mắt, đoán chừng con mắt đều uống tốn. Hắn lớn tiếng la hét, mấy cái kia cậu vật đi chỗ nào rồi? Cút ngay cho ta đi ra, các ngươi mấy cái này rất rưởi, dám mắng huynh đệ của ta, lão tử muốn đem các ngươi đầu bẻ xuống làm cái bô. Cầm đầu tướng lĩnh nhìn về phía trưởng quỹ, chỉ vào Phùng Kỳ Chính nói, hắn chính là người hành hung. Chương 1249, hắn là làm sao nhận ra? Chương 1249, hắn là làm sao nhận ra? Trưởng quỹ kiên trì gật đầu. Cầm đầu tướng lĩnh một chỉ Phùng Kỳ Chính, hạ lệnh, đem cái này cuồng đồ bắt lại. Trưởng quỹ vội vàng nhắc nhở, vị tướng quân này, nhưng phải kiềm chế một chút, vị gia này thế nhưng là Trung Dũng Hầu. Cầm đầu tướng lĩnh sắc mặt đổi biến. Linh Thần cũng là một mặt kinh ngạc, Phùng Kỳ Chính lúc nào thành Trung Dũng Hầu rồi? An đế cho Phùng Kỳ Chính phong hầu thời điểm, Linh Thần còn không có sớm tới. Chuyện này, An đế bọn người cũng quên nói với hắn, cho nên Linh Thần căn bản không biết. Nhưng trưởng quỹ nhận biết Phùng Kỳ Chính. Trước kia Phùng Kỳ Chính cũng không có thiếu cùng Linh Thần ngày nữa phúc lâu. Cầm đầu tướng lĩnh không biết Phùng Kỳ Chính, nhưng lại biết Trung Dũng Hầu. Dù sao đây là đường kim thánh thượng phong cái thứ nhất hầu gia. Hắn còn biết, trước mắt người này không chỉ là Trung Dũng Hầu, hắn còn là mạch đao quân chủ tướng, tam phẩm tướng quân. Mấu chốt nhất chính là, hắn đi theo Nhiếp Chính Vương Nam Chinh Bắc Chiến, đánh đông dẹp bắc, chiến công hiển hách. Vị gia này địa vị quá lớn, bọn hắn đắc tội không nổi. A Phùng Kỳ Chính uống đỏ bừng cả khuôn mặt, ánh mắt mê ly, phun mùi rượu không biết đang tìm cái gì. Cuối cùng, hắn mê ly ánh mắt rơi xuống nằm trên mặt đất ba cá nhân trên người. Cầu vật, ta Nam Chinh Bắc Chiến, thu phục mất đất, báo đại huyền tất đất không mất, bảo hộ đại huyền bách tính không bị người khi dễ. Các ngươi những này con chó đẻ rất rưởi, dám ở phía sau bố trí hắn, lão tử hôm nay không đem các ngươi đầu làm đánh giấm liền không họ Phùng. Phùng Kỳ Chính mang lấy, bước chân lảo đảo hướng nằm trên mặt đất ba người phóng đi. Cầm đầu tướng lĩnh thấy thế, sắc mặt biến hóa. Phùng Kỳ Chính thế nhưng là trên chiến trường chém giết võ tướng, ba cái này công tử ca, da mịn thịt mềm, tay trói gà không chặt, Phùng Kỳ Chính uống nhiều, hạ thủ không nhẹ không nặng, không đem bọn hắn nện chết mới là lạ. Ba cái này công tử ca cũng là có lai lịch lớn, nếu như bị Phùng Kỳ Chính thất thủ đánh chết, chuyện kia liền lớn. Hắn vội chạy tới, ngăn lại Phùng Kỳ Chính. Phùng tướng quân bất giận, Phùng tướng quân bất giận. Lan đi. Phùng Kỳ Chính nhẹ nhàng đẩy, trực tiếp sẽ vì thủ tướng lĩnh đẩy cắm bay ra ngoài va vào trên một cái bàn, kém chút mất đi. Cầm đầu tướng lĩnh hơn nửa ngày mới thong thả lại sức, sau đó liền thấy Phùng Kỳ Chính cầm lên một cái công tử ca chân, bình một tiếng, nện ở trên mặt bàn. Chói hai tiếng xương nước khiến người khắp cả người phát lạnh. Kia công tử ca phát ra một tiếng kêu thảm như heo bị làm thịt, đều không giống người âm. Cầm đầu tướng lĩnh hô to, các ngươi còn đứng ngây đó làm gì? Nhanh ngăn lại Phùng tướng quân. Hơn 10 tên lính lấy lại tinh thần, như ong vỡ tổ vọt tới Phùng Kỳ Chính trước mặt. Bọn hắn không dám động binh khí, chỉ có thể trước khống chế lại Phùng Kỳ Chính. Hai tên lính y đồ bắt lấy Phùng Kỳ Chính cánh tay. Kết quả bị Phùng Kỳ nhẹ nhàng hất lên liền quăng bay ra đi, hóa thành lăn đất hồ lô. Những người khác thấy thế, xông đi lên nâng đỡ, ôm cánh tay, còn có ôm chân. Đều cút ngay cho ta. Phùng Kỳ Chính gầm thét, đột nhiên hất lên, 7-8 người bị sinh sinh quăng bay ra đi. Cái bàn bị đụng đổ, kêu rên không ngừng, một mảnh hỗn độn. Cầm đầu tướng lĩnh một bên quên, một bên lao đến. Linh Thần đưa tay ngăn lại hắn, hướng hắn lắc đầu, nói, ta tới đi. Phùng Kỳ Chính trời sinh thần lực, thân thủ cao cường, coi như uống nhiều, những người này cũng không phải đối thủ của hắn. Hắn muốn không xuất thủ, hôm nay những thành vệ quân này sợ là đều phải thụ thương. Đối phương thấy Linh Thần mặc đại nội thị vệ quần áo, khẽ gật đầu, đại nội thị vệ, từng cái đều là cao thủ, nhưng hắn còn là nhắc nhở Linh Thần, chính ngươi cẩn thận một chút, nhưng cũng đừng làm bị thương Phùng tướng quân. Hắn là anh hùng, chỉ là uống nhiều. Linh Thần khẽ gật đầu, ừ một tiếng, sau đó từ phía sau vô vô Phùng Kỳ Chính bà bay. Phùng Kỳ Chính giận tím mặt, quay người một quyền hướng Linh Thần đánh đến. Linh Thần đang muốn xuất thủ, đã thấy Phùng Kỳ Chính nắm đấm đột nhiên dừng lại, chừng chừng nhìn chằm chằm hắn. Linh Thần nao nao, còn không có lấy lại tinh thần, Phùng Kỳ Chính đột nhiên hốc mắt phiếm hồng, mắt hổ rưng rưng, một cái gâu ôm một cái ở Linh Thần, nghẹn ngào nói, huynh đệ, ngươi biết ta suy nghĩ nhiều ngươi sao? Ngươi rốt cục trở về, ta liền biết ngươi khẳng định sẽ trở về. Linh Thần cứng đờ, hắn cải trang trang điểm, cùng trước đó tưởng như hai người, Phùng Kỳ Chính vậy mà nhận ra hắn rồi. Hắn là làm sao nhận ra? Phùng Kỳ Chính buông ra Linh Thần, lại chăm chú nắm lấy cánh tay của hắn, một cái tay khác xoa xoa nước mắt, kích động thẳng ồn ào, ngươi làm sao mới trở về, đều mẹ nó 3 tháng. Ninh Thần trong lòng hiếu kỳ cực, cái này Cờ Hàng đến cùng là làm sao nhận ra hắn. Đúng lúc này, cầm đầu tướng lĩnh đi tới. Ninh Thần chỉ trên mặt đất ba cái công tử ca, nói, ba người này, nhục nhã qua đời Nhiếp Chính Vương, Phùng tướng quân lúc này mới giận mà ra tay giáo huấn. Phùng Kỳ Chính mặc dù uống nhiều, từ trong lời của hắn không khó nghe ra, ba cái này công tử ca nhục nhã hắn, lúc này mới chọc giận Phùng Kỳ Chính. Cầm đầu tướng lĩnh sắc mặt khó coi nhìn chằm chằm trên mặt đất ba cái công tử ca. Thân là quân nhân, ai không kính nể Ninh Thần? Mặc dù ba cái này cậu vật lai lịch không nhỏ, dám can đảm nhục nhã Nhiếp Chính Vương, Phùng tướng quân không có đem bọn hắn đánh chết đều xem như nhẹ. Ninh Thần tiếp tục nói, ta là Nhiếp thống lĩnh người, cùng Phùng tướng quân cũng coi như quen biết. Dạng này, làm phiền vị tướng quân này, đưa ba người này đi trị liệu. Mặc kệ ra ngoài nguyên nhân gì, Phùng tướng quân xuất thủ đả thương người chính là không đúng, ta sẽ tặng hắn đi hình bộ, sau đó sẽ bẩm báo Nhiếp thống lĩnh. Tin tưởng Nhiếp thống lĩnh chắc chắn mời bệ hạ định đoạt. Cầm đầu tướng lĩnh liếc mắt nhìn Phùng Kỳ Chính, khóe miệng có chút run rẩy một chút. Chuyện này đã không phải là bọn hắn có thể quản, khẳng định sẽ kinh động bệ hạ. Bọn hắn cùng tiến lên cũng bắt không được Phùng Kỳ Chính, người này cùng Phùng Kỳ Chính quen biết, còn không bằng để hắn đưa đi hình bộ. Phùng Kỳ Chính cũng không phải người bình thường, coi như tỉnh rượu có thể coi là tổng nợ, cũng sẽ không tính tới bọn hắn trên đầu. Hắn lập tức liền gật đầu đồng ý, vậy làm phiền vị đại nhân này, không biết đại nhân xưng hô như thế nào. Ninh Thần cười nói, tại hạ Triệu đại, Nhiếp thống lĩnh phụ tá. Nguyên lai là Triệu đại nhân, thất kính thất kính. Ninh Thần cùng hắn khách sáo vài câu, sau đó lấy ra mấy lượng bạc cho trưởng quỹ, Phùng tướng quân hủy hoại đồ vật, ta trước giúp hắn ứng ra. Trưởng quỹ nói cái gì cũng không cần, mặt đen lên trầm giọng nói, tại tiểu nhân trong tiệm đục mạ vương ra, điểm này bạc tiểu nhân chịu nổi tổn thất. Thứ không dám dâu dếm, nếu không phải Nhiếp Chính Vương, cái này tiểu điếm mở không đến hiện tại, tiểu nhân dù đây là cái tiểu lão bất tính, nhưng cũng hiểu được có ơn tất báo. Nhục mạ vương ra, đừng nói chỉ là hủy mấy chương cái bản, chính là đem tiệm này một mùi lửa đốt, tiểu nhân cũng sẽ không nhíu mày. Hắn lời này ngược lại không có nói láo. Lúc trước Ninh Thần tại Ngày Phúc lâu đóng gói đồ ăn đi địa lao nhìn Ninh Tự Minh, kết quả Ninh Tự Minh bị độc chết. Ngày Phúc lâu bị liên lụy trong đó. Ngày Phúc trên lầu xuống hơn 10 người kém chút mệnh tang hoàng tuyển. Cuối cùng vẫn là Ninh Thần từ đó có nhau, mới bảo vệ Ngày Phúc lâu. Thấy trưởng quỹ chết sống không chịu thu, Ninh Thần chỉ có thể coi như thôi, sau đó nhìn về phía cầm đầu tướng lĩnh, vậy ta trước đưa Phùng tướng quân đi hình bộ. Xong việc về sau, ta sẽ lập tức hồi cùng, đem chuyện này cáo chí Nhiếp thống lĩnh. Chương 1250, nghiệp chướng A chương 1250, nghiệp chướng A Ninh Thần tự nhiên sẽ không đem Phùng Kỳ Chính đưa đi hình bộ. Nhưng cũng không có mang về vương phủ. Không biết Phùng Kỳ Chính làm sao lại nhận ra hắn, mặc dù uống rượu quá nhiều, nhưng cao hứng xấu. Ra Ngày Phúc lâu cửa, liền la hét muốn uống rượu. Ra hỏa này một thân nhu kình, Ninh Thần kéo đều kéo không nổi. Hắn không có giữ chặt Phùng Kỳ Chính, ngược lại mình bị kéo vào một nhà tử lâu. Ninh Thần bất đắc dĩ, chỉ có thể muốn cái phòng khách, điểm vài món thức ăn, bồi tiếp Phùng Kỳ Chính tiếp tục uống. Trong lúc đó, Ninh Thần tò mò hỏi, lão Phùng, ngươi đến tuột cùng là làm sao nhận ra ta đến? Hắn cải trang trang điểm, cùng trước đó tưởng như hai người. Nói thật, chính hắn soi gương, đều nhanh không nhận ra chính mình. Phùng Kỳ Chính uống năm mê ba đạo, vậy mà liếc mắt liền nhận ra hắn. Phùng Kỳ Chính hưng phấn ồn ào, Ninh Thần, ngươi theo ngôi sao lần trước đến, ta liền biết ngươi nhất định sẽ trở về, ha ha ha. Ninh Thần cả một cái lớn im lặng, ta là hỏi ngươi làm sao nhận ra ta đến. Ta cái ngã, lao Trần bọn hắn nói qua, ta nói ngươi nhất định sẽ trở về, bọn hắn đều không tin, ha ha ha. Ninh Thần triệt để im lặng. Phùng Kỳ Chính uống nhiều, hỏi một đằng, trả lời một nẻo. Phùng Kỳ Chính liên tiếp nâng chén. Hắn là thật uống nhiều, Ninh Thần hỏi vấn đề hắn đều là hỏi một đằng, trả lời một nẻo. Hai người cắt nói cắt, nước đổ đầu vịt, trò chuyện hồi lâu. Thằng đến một vò rượu uống sạch, Phùng Kỳ Chính không kiên trì nổi triệt để say ngã. Ninh Thần đều có chút choáng. Hắn vốn định đem Phùng Kỳ Chính mang về vương phủ, nhưng giá hỏa này chết nặng chết nặng. Ninh Thần chỉ có thể muốn cái gian phòng, để hắn tại tiểu lâu nghỉ ngơi một đêm. Đem Phùng Kỳ Chính đưa đến gian phòng. Ninh Thần cũng không đi, đem Phùng Kỳ Chính một người bỏ ở nơi này hắn không yên lòng. Hắn dứt khoát hỏi điếm tiểu nhị muốn giường chăn mền, dài mảnh băng ghế liều tại một khối làm giường, chấp nhận ngủ. Nửa đêm, Phùng Kỳ Chính tỉnh, la hét muốn uống nước. Ninh Thần đang ngủ say bị đánh thức, nhưng huynh đệ mình chỉ có thể sủng ái, còn có thể làm sao? Hắn đứng dậy, nhóm lửa ngọn đèn, rót một chén nước bắt đầu vào đi. Đi tới bên giường, đem chén trà đưa tới, cho uống đi. Phùng Kỳ Chính mơ mơ màng màng tiếp nhận chén trà, một hơi uống sạch. Ninh Thần đưa tay đón, kết quả Phùng Kỳ Chính uống xong, tiện tay liền đem chén trà cho ném, rơi vỡ nát. Ninh Thần, hắn sâu thở dài một hơi, con hàng này rượu phẩm quá kém. Còn uống sao? Phùng Kỳ Chính không nói chuyện, chừng chừng nhìn chằm chằm Ninh Thần. Ninh Thần vô ý thức hỏi, làm sao rồi? Phùng Kỳ Chính nhìn chằm chằm hắn, ngươi, con mắt của ngươi. Con mắt của ta làm sao rồi? Phùng Kỳ Chính vẫy tay, ngươi tới gần chút nữa. Ninh Thần vô ý thức tới gần, làm sao rồi? Con mắt của ngươi, giống như Ninh Thần. Ninh Thần ngơ ngác một chút, nhưng Phùng Kỳ Chính lại đột nhiên một quyền, chính giữa Ninh Thần con mắt. Ninh Thần đang sững sờ, căn bản không có kịp phản ứng. Một quyền này đủ hung ác, đau đến Ninh Thần che mắt ngao một tiếng. Ngươi mẹ nó là ai, dám giả trang huynh đệ của ta? Ngươi thứ gì, dám cùng hắn giống nhau con mắt, lão tử muốn đem ngươi tròng mắt móc đi ra. Huynh đệ của ta chết, hắn về ngôi sao đi lên, ta sẽ không còn được gặp lại hắn. Ô ô ô. Tiếng ô ô liền tiếp tục 3 giây, sau đó im bặt mà dừng. Ninh Thần dùng con duy nhất tốt mắt thấy đi qua, kém chút không có tức chết. Phùng Kỳ Chính cánh tay cùng chân túi tại giường bên ngoài, liền như thế ngủ. Hơi xoay chuyển thân liền có thể rơi xuống. Ninh Thần chậm rãi buông tay ra, bị đánh một quyền con mắt lại đau lại trướng, nóng bỏng, nhìn đồ vật đều là mơ hồ. Linh thần mau tức điên. Phùng Kỳ chính lại ngáy lên. Ngươi cái này chảy gỗ, khờ hàng, lão tử. Linh thần lời còn chưa nói hết, bình một tiếng, Phùng Kỳ chính nghiêng người từ trên giường rớt xuống. Tiếng lẩm bẩm ngừng một hồi, sau đó lại bắt đầu vang động trời. Linh thần vỗ lồng ngực của mình, khuyên nhủ chính mình, không tức giận, không thể cùng đồ đần sinh khí, không phải người khác sẽ không phân rõ ai là đồ đần. Nhưng ánh mắt của mình vừa đau vừa sưng, cái này khờ hàng ngủ được thơm như vậy, nhẫn không được, thực tế nhẫn không được, đồ đần chính là đồ đần đi. Linh thần đi qua, cho Phùng Kỳ chính trên mông đến mấy cước. Phùng Kỳ chính chờ mình, một tay cào mặt, một tay cào cái mông, tiếp tục kéo lên khó khẻ. Linh thần hoàn toàn phục. Hắn đem Phùng Kỳ chính chuyển tới trên giường, cho hắn đắp kín mền, lúc này mới dập tắt ngọn đèn, che mắt đi tới bên ngoài. Hắn đi tới trước cửa sổ, đẩy ra cửa sổ, một trận gió rét thổi tới tiến vào, lạnh hắn run lập cập. Hắn ở chính là lầu 2, đứng tại trên bệ cửa liền có thể đến mái hiên. Linh thần theo dưới mái hiên tách ra một cây băng lưu tử, đóng lại cửa sổ, trở lại bên cạnh bàn, Linh thần một bên dùng băng lưu tử thoa con mắt, vừa mang Phùng Kỳ chính. Hôm sau, sáng sớm, Phùng Kỳ chính mơ mơ màng màng đuốt mắt theo nội gian đi tới. Hắn là bị khắc tỉnh. Trong ấm nước băng lạnh bớt, Phùng Kỳ chính cũng không quan tâm, mang theo bình ngược ngược mạnh rót. Thằng đến đem trong ấm nước uống xong, mới phát giác được dễ chịu nhiều. Lúc này mới ngắm nhìn một phía, nghi ngờ nói, đây con mẹ nó chính là chỗ nào a? Khách sạn. Đột nhiên thanh âm đem Phùng Kỳ chính giật nảy mình, trong tay ấm trà trực tiếp văng ra ngoài. Vịnh một tiếng. Ai u. Bên cạnh hợp lại dài mảnh trên ghế, một người đỉnh lấy chăn mền đang ngồi. Linh thần kéo xuống che tại trên đầu chăn mền, dùng tay che lấy cái chán, đau đến nghe răng nết miệng. Sau đó, cúi đầu nhìn xem trên mặt đất mảnh vỡ, mặt đều đen. Hắn đến cùng tạo cái gì người ta? Bên ngoài quá lạnh, hắn được đầu đi ngủ, nghe tới Phùng Kỳ chính nói thầm âm thanh, vô ý thức đáp lại một câu, không nghĩ tới cái này cửa hàng sẽ dùng ấm trà đến hắn. Linh thần quay đầu, hung tợn nhìn chằm chằm Phùng Kỳ chính, thật muốn nện chết hắn. Phùng Kỳ chính cảnh giác nhìn chằm chằm Linh thần, trong lòng tự nhủ người này một con mắt bầm đen, xấu xí, vẻ mặt răng rảo, xem xét liền không giống như là người tốt. Ngươi là ai? Dám bắt cóc bản hầu gia, ngươi cũng đã biết bản hầu gia là ai. Linh thần. Quả nhiên, lão Phùng còn là cái kia lão Phùng, khờ đến hoàn toàn như trước đây, cũng không có bởi vì phong hầu trở nên thông minh. Ngươi trái một câu bản hầu gia, phải một câu bản hầu gia. Còn hỏi người khác có biết hay không ngươi là ai? Phùng Kỳ chính lúc này cũng lưu ý đến Linh thần quần áo trên người, nói, ngươi là đại nội thị vệ. Linh thần đang muốn gật đầu, lại nghe Phùng Kỳ chính hỏi, lệnh bài của ngươi đâu? Linh thần mặt mũi tràn đầy nghi hoặc, Phùng Kỳ chính hôm qua tại ngày phúc lâu thời điểm rõ ràng đã nhận ra hắn. Nửa đêm hôm qua không nhận ra hắn, là uống quá nhiều, tiểu tình hưng phấn. Nhưng bây giờ hắn tỉnh rượu không sai biệt lắm, vì cái gì một điểm không nhận ra chính mình? Linh thần tò mò hỏi, ngươi không biết ta? Phùng Kỳ chính hỏi lại, ngươi rất nổi danh sao? Linh thần, chuyện ngày hôm qua ngươi đều không nhớ rõ rồi. Ta uống nhiều, phát sinh ngày hôm qua chuyện gì sao? Phùng Kỳ chính thói quen gãi gãi đầu, đột nhiên ánh mắt tối sầm lại, thầm nói, ta tối hôm qua giống như mơ tới Linh thần. Linh thần khoe miệng co giật, trong lòng tự nhủ ngươi làm cái dám ngọng. Nằm mơ lão tử có thể biến thành mắt gấu mèo. Nhọc nhằn khổ sở chiếu cố hắn, kết quả nửa đêm bị đánh thành mắt gấu mèo, buổi sáng còn bị ấm tràn đệm. Nghiệp chương A. Chương 1251, sự cung hình chương 1251, sự cung hình. Linh thần có chút chưa từ bỏ ý định mà hỏi, ngươi thật không biết ta? Cái này cờ hàng hôm qua rõ ràng đã nhận ra hắn, chẳng lẽ uống rượu đem đầu góc uống ngốc rồi? Phùng Kỳ chính con mắt đảo một vòng, ngươi ăn là sinh, ngày là công, ta tại sao muốn nhận biết ngươi? Còn có, ánh mắt ngươi chuyện gì xảy ra? Quỷ mê ngày mắt, hẳn là trộm người, bị người khác trượng phu cho đánh a. Linh thần khoe miệng của hắn hung hăng run rẩy mấy lần, kém chút nhịn không được đạp chết cái này hai hàng. Xem ra hôm qua hắn nhận ra mình, có thể là uống nhiều nhận lầm. Ai? Chẳng mẹ nó cảm động. Đã như thế, vậy cũng đừng trách hắn. Linh thần sinh ra đùa ác tâm tư. Hầu ra, kỳ thật ta là tới bắt người quy án. Phùng Kỳ chính nao nao, đuổi bắt ta. Linh thần một mặt nghiêm túc, hôm qua, ngươi tại ngày phúc lâu hành hùng, gây nên ba người trọng thương, ba người kia lai lịch không nhỏ, việc này đã kinh động bệ hạ. Bệ hạ có chỉ, để chúng ta truy nã ngươi quy án. Phùng Kỳ chính lập tức sửng sốt. Linh thần nói, hôm qua tại ngày phúc lâu, ngươi làm đỉnh đám đông phía dưới, đem ba người từ lầu 2 vứt xuống đến quảng thành trọng thương. Thành vệ quân tướng sĩ đuổi bắt ngươi quy án thời điểm, ngươi cuồng tính đại phát, đã thương thành vệ quân tướng sĩ về sau chạy mất dép. Phùng Kỳ chính mặt mũi tràn đầy ngốc trệ, nhưng sau đó thì sao? Linh thần vẻ mặt thành thật nói, sau đó ta đuổi kịp ngươi, giữ cửa đoạt lại. Phùng Kỳ chính người đều ngốc, ngươi nói chạy mất dép, là ta thật đem ngày phúc lâu cửa phá rồi. Linh thần gật đầu, ta giữ cửa đoạt lại còn cho trường quỹ, ngươi thừa cơ trốn. Sau đó ta một đường truy tung đến nơi này, nghĩ đến hầu gia uống nhiều, liền nghĩ để ngươi nghỉ ngơi một đêm, tỉnh rượu về sau lại nói. Hầu gia hiện tại tỉnh rượu, theo ta tiến cung diện thành a. Phùng Kỳ chính vỗ đầu một cái, xem ra ta là thật uống nhiều, cái gì đều không nhớ rõ. Nếu là ta làm, ta nhận. Đi thôi. Ngự thư phòng, đau đầu xoa xoa mi tâm, cả giận nói, lúc này mới ngày mồng 2 Tết, liền không thể để trong an ổn Tết nhất sao? Nàng vừa mới đuổi một đám luôn quan ngự sử. Long án bên trên tấu chương, hơn phân nửa đều là đàn tấu Phùng Kỳ chính. Phùng Kỳ chính hôm qua đánh tơi bời ba người, một cái là lại bộ thị lang Lô Vịnh Đức nhi tử, một cái là ngự sử đại phu Lý Quang Liệt con trai độc nhất, còn có một cái cùng Lao Tương Vương có quan hệ, coi như là Lao Tương Vương đời cháu, cùng hoàng thất dính lấy thân. An đế cũng đau đầu, Phùng Kỳ chính là trước mắt bao người ra tay, nghĩ đều lại không đi qua. Nghe nói, Bị đánh ba người kia thương thế nghiêm trọng, phía trên thổ huyết, phía dưới tiểu ra máu. Coi như nàng là hoàng đế, cũng không có cách nào trắng trợn thiên vị Phùng Kỳ Chính. Chỉ có thể hạ chỉ, để người bắt Phùng Kỳ Chính quy án. Có thể tìm một vòng, đều không tìm được Phùng Kỳ Chính người. Cuối cùng vẫn là thành phòng quân phái người đến bẩm báo, nói là Phùng Kỳ Chính hôm qua bị một cái đại nội thị vệ mang đi, đưa đi hình bộ. An đế hạ chỉ, đem việc này giao cho Lệ Chí Hành đi làm. Lệ Chí Hành cùng Ninh Thần quan hệ tâm đầu ý hợp, khẳng định sẽ đối với Phùng Kỳ Chính theo nhẹ xử lý. Lệ Chí Hành tiếp vào thánh chỉ, mặt mũi tràn đầy mộng bức, cái này không đúng, Phùng Kỳ Chính thế nhưng là hầu gia, nhân vật như vậy nuốt vào hình bộ, hắn làm sao không biết? Chẳng lẽ là người phía dưới còn chưa kịp bẩm báo? Lệ Chí Hành mau để cho người chuẩn bị tiệu, chạy tới hình bộ nha môn. Bên này, Ninh Thần đã mang Phùng Kỳ Chính tiến cung, đến đều ngự thư phòng bên ngoài. Không đợi Nhiếp Lương kịp phản ứng, Ninh Thần cúi người cúi đầu, nói: "Khởi bẩm Nhiếp thống lĩnh, tội phạm đã truy nã quy án." Biết Ninh Thần người còn sống không nhiều, Nhiếp Lương tính một cái. Nhìn thấy Ninh Thần đang hướng hắn lặng lẽ trước mắt, hắn lập tức rõ ràng, Ninh Thần đây là đang trêu cợt Phùng Kỳ Chính. Nhiếp Lương nhìn về phía Phùng Kỳ Chính, nói: "Hầu gia, ngươi lần này nhưng xông đại họa." Phùng Kỳ Chính cứng cổ, chậm chậm nói: "Gặp rắc rối liền gặp rắc rối, lão tử chính là muốn đánh bọn hắn. Chỉ hận chính mình uống nhiều, không có đem bọn hắn đầu bẻ xuống." Hắn lúc này rượu triệt để tỉnh, hắn cũng nhớ tới đến chính mình tại sao muốn đánh ba cái kia rắc rưởi. Nhiếp Lương, hắn lắc đầu, quay người đi vào bẩm báo. Một lát sau, đi ra, nói: "Hầu gia, bệ hạ triệu kiến." Mấy người đi tới ngự thư phòng. An đế nhìn thấy Ninh Thần bầm đen hốc mắt, giật nảy mình. Ninh Thần hướng nàng có chút lắc đầu một cái, biểu thị chính mình không có việc gì. Phùng Kỳ Chính quỳ xuống, thần tham kiến bệ hạ. An đế trầm giọng nói: "Phùng Ái Khanh, ngươi có biết tội của ngươi không?" Phùng Kỳ Chính bịch một tiếng quỳ trên mặt đất, cứng cổ: "Thần nhận tội, nhưng thần không sai." Hà Diệp giận dữ mắng mỏ: "Làm càn." An đế khoát khoát tay, nhìn xem Phùng Kỳ Chính: "Ngươi đem người đánh thành trọng thương, còn dám nói mình không sai?" Phùng Kỳ Chính nói: "Đáng đời bọn họ, ai bảo bọn hắn nhục nhã Nhiếp Chính Vương, thần chỉ hận chính mình uống rượu quá nhiều, hạ thủ nhẹ." An đế sầm mặt lại: "Nhục nhã Nhiếp Chính Vương?" Phùng Kỳ Chính gật đầu: "Vâng, bọn hắn nhục nhã Nhiếp Chính Vương, thần mới nhịn không được xuất thủ." An đế liếc mắt nhìn Linh Thần: "Kỳ thật, kinh thành hận Linh Thần người không phải số ít. Theo quốc cứu, càng về sau thần tiên phân án, lại đến về sau thuận quân đánh vào hoàng thành, phụ tá An đế thừa bị, ảnh hưởng này không ít người quyền thế cùng lợi ích, đắc tội người cũng không tại số ít. Linh Thần còn sống, tay cầm trăm vạn đại quân, không ai dám nói cái gì. Nhưng Linh Thần hiện tại chết, những người kia miễn không được sẽ cười trên nỗi đau của người khác, châm chọc khiêu khích. Ba cái kia công tử ca vận khí không tốt, vừa vặn va vào Phùng Kỳ Chính trên tay, bị đánh phía trên thổ huyết, phía dưới tiểu ra máu. Phùng Kỳ Chính, nhưng ngươi trước mặt mọi người đã thương người, chung quy là xúc phạm đại huyền luật pháp." An đế vô vô trên bàn tấu chương: "Ngươi đánh ba người kia đều là trong triều trọng thần dòng dõi, còn có những tấu chương này, trong đó một nửa đều là bạch tội ngươi. Cho nên, chớ cũng không thể làm việc thiên tư trái pháp luật, ngươi nói chấm làm như thế nào xử phạt ngươi?" Phùng Kỳ Chính trầm trầm nói: "Vậy hạ không cần làm khó, sai là thần phạm, muốn chém giết muốn giúp thịt, thần đều nhận." An đế không nhịn được cười, có trách Linh Thần thích hắn. Phùng Kỳ Chính mặc dù đầu óc không quá linh quang, nhưng trọng tình trọng nghĩa, trung tâm chất phác. "Phùng Kỳ Chính, chấm hỏi ngươi, nếu như ngươi chết, liền có thể để Linh Thần sống tới, ngươi nguyện ý sao?" "Nguyện ý." Phùng Kỳ Chính căn bản không có một tơ một hào do dự. Linh Thần nói không cảm động là giả, cảm thấy mình mắt gấu mèo đều không có đau như vậy. Bất quá cảm động thì cảm động, trêu cợt hay là muốn trêu cợt. Linh Thần cúi người nói: "Khởi bẩm bệ hạ, tươi sáng càng khôn, trước mắt bao người, hầu gia trọng thương người khác, nếu không nghiêm trị, đại huyền luật pháp ở đâu? Hoàng gia mặt mũi ở đâu? Là cao quý hầu gia, lại cố tình vi phạm, tội thêm một bậc. Theo ta đại huyền luật, không nhìn luật pháp, bên đường hành hung, phải làm đường phố trượng đánh chết. Bất quá hầu gia thân phận tôn quý, lại có quân công mang theo, làm mở một mặt lưới, xử cung hình là được." Phùng Kỳ Chính người đều nốc, bỗng nhiên quay đầu nhìn chằm chằm Linh Thần, cả giận nói: "Lão tử cùng ngươi cái gì thủ cái gì oán, ngươi muốn như thế hại ta?" Linh Thần nói: "Thuộc hạ đây là theo luật làm việc. Ta đi đại gia ngươi." "Hầu gia, trước mặt bệ hạ, ngươi dám không lựa lời nói, ngự tiền thất lễ, chính là đại tội." Phùng Kỳ Chính đang muốn nói chuyện, lại nghe An đế âm thanh lạnh lùng nói: "Chuẩn, đem Phùng Kỳ Chính mang xuống, xử cung hình." Chương 1252, cố gắng ở thiên phú trước mặt không đáng giá nhắc tới. Chương 1252, cố gắng ở thiên phú trước mặt không đáng giá nhắc tới. Nghe xong muốn cho hắn thực hành cung hình, từ trước đến nay không sợ trời không sợ đất Phùng Kỳ Chính tại chỗ dọa sợ. Đầu có thể đứt, máu có thể chảy, nhưng cung hình tuyệt đối không được. "Bệ hạ, ngươi giết thần đi, thần không muốn làm thái giám." An đế nói mà không có biểu cảm gì nói: "Quân vô hí ngôn." Phùng Kỳ Chính gấp đến độ thẳng vào đầu, đột nhiên hắn ánh mắt sáng lên. Linh Thần nhìn một cười, không biết cái này đại thông minh nghĩ đến cái gì, lúc này còn cười ra tiếng. Phùng Kỳ Chính nói: "Bệ hạ, thần có cái yêu cầu quá đáng." An đế nói: "Nói." Phùng Kỳ Chính do dự một chút nói: "Thần lẻ loi một mình, chết liền chết, cũng không hiếu có ba, vô hậu vi đại. Cầu bệ hạ nể tình thần còn lập chút công cực khổ phân thượng, có thể hay không cho phép thần cho lão Phùng gia lưu cái về sau a? Thần cùng Nguyệt Tòng Vân Nguyệt tướng quân thực tình thành ý, mời bệ hạ đem Nguyệt tướng quân ban cho thần làm vợ, lại cho thần mấy ngày thời gian, để thần cho lão Phùng gia lưu cái về sau. Về sau, bệ hạ muốn chém giết muốn giúp thịt, thần không một câu oán hận." Linh Thần kém chút cười ra heo gọi tiếng, còn thực tình thành ý, con hàng này sợ là muốn nói lưỡng tình tương duyệt. Bất quá đối với Phùng Kỳ Chính yêu cầu không thể quá cao, con hàng này chữ lớn không biết một sọn, có thể nói ra thực tình thành ý đã rất đáng gờm. An đế cũng là nín cười, gia hỏa này cũng muốn chuyện tốt. Nàng sụ mặt, nói, ngươi đều phải xử cung hình, liền đừng thai họa Nguyệt tướng quân. Chờ sau này hài tử xuất sinh, sau khi lớn lên biết được phụ thân của mình là tên thái giám, sẽ bị người khác chế nhạo. Phùng Kỳ Chính không nói lời nào, túi đầu nghĩ nghĩ, sau đó đúng là vẻ mặt thành thật nói, vậy hạ nói đúng, ta không thể hại tiểu Nguyệt cùng hài tử. An đế gật đầu, ngươi có thể nghĩ rõ ràng tốt nhất, chờ ngươi tịnh thân về sau, chấm lưu ngươi ở bên người làm việc. Tốt, dẫn hắn đi tịnh thân phòng đi. Phùng Kỳ Chính một cái mặt đen đều dọa chợt nhìn, bệ hạ, thần còn có cái yêu cầu quá đáng. An đế nói, ngươi sự tình thật nhiều, nói đi. Mời bệ hạ nể tình thần còn có chút công lao phân thượng, ban thưởng thần vừa chết. Thần nếu là thành thái giám, về sau chết giả, đến địa phủ cùng nhiếp chính vương chạm mặt, hắn khẳng định sẽ châm biếm thần. An đế kém chút nhịn không được cười ra tiếng. Linh thần thấy thế, tiến lên phía trước nói, bệ hạ, Phùng hầu gia kháng chỉ bất tuân, thần đề nghị lập tức đem hắn cầm xuống, mang đến tịnh thân phòng. An đế hơi gật đầu, tốt, kia liền nghe ngươi. Phùng Kỳ Chính nhìn xem An đế, lại nhìn xem Linh Thần, sắc mặt từng chút âm trầm xuống. Bệ hạ làm sao lại nghe một người thị vệ? Phùng Kỳ Chính bắt đầu náo bổ, sắc mặt cũng càng ngày càng khó coi. Hắn lạnh lùng nhìn chằm chằm Linh Thần, cả giận nói, ngươi thì tính là cái gì, một tên thị vệ nho nhỏ, nơi này lúc nào có phần của ngươi nói chuyện rồi? Bản hầu liền xem như phạm sai lầm, cái kia cũng có bệ hạ, lại đại huyền luật xử trí, bao lâu đến phiên ngươi ở trong này đánh giám? Lấy hạ phạm thượng, ta nhìn ngươi là muốn chết. Lời còn chưa dứt, Phùng Kỳ Chính nhảy lên một cái, nồi đất lớn năm đấm hướng thẳng đến Linh Thần đầu đánh tới. Linh Thần như thiểm điện lui lại. Phùng Kỳ Chính lại như một đầu mãnh hổ, bay nào mà đến, lần nữa một cái trọng quyền đánh phía Linh Thần đầu. Linh Thần sắc mặt biến hóa, cái này khờ hàng, chiêu chiêu không rời yếu hại, đây là hướng về phía đòi mạng hắn đến. Phùng Kỳ Chính trời sinh thần lực, tùy tiện một quyền đều có thể đánh ra vạn quân chi lực. Cái này nếu là một quyền đánh trúng đầu, không chết cũng tàn phế. Linh Thần thân ảnh lóe lên, né tránh Phùng Kỳ Chính một quyền này, cả giận nói, Phùng hầu gia, ngươi dám ở trước mặt bệ hạ độc thủ, ngươi không muốn sống sao? Phùng Kỳ Chính cả giận nói, lão tử liền là chết, cũng muốn trước chơi chết ngươi. Ngươi thì tính là cái gì, huynh đệ của ta nữ nhân, cũng là ngươi có thể lo nghĩ. Linh Thần. Phùng Kỳ Chính một cái lăng lệ đá ngang hướng Linh Thần quét tới, trầm giọng nói, lão tử nhìn ra được, bệ hạ thái độ đối với ngươi cùng người khác không giống. Huynh đệ của ta Nam Chinh Bắc Chiến, bình định đại huyền, bây giờ thi cốt chưa lạnh, ngươi tên chó chết này dám sinh ra tâm tư khác, lão tử hôm nay cho dù chết, cũng phải đem ngươi đầu vặn xuống tới. Linh Thần một chán dây đen, xem ra cái này cờ hàng là hiểu lầm. Hắn đem mình làm thông đồng An Đế tiểu bạch kiểm. Linh Thần tránh đi Phùng Kỳ Chính đáng ngang, gia hỏa này lực lớn vô cùng, một khi bị quét trúng, đó chính là gãy xương đứt gân. Nói thật, hắn tình nguyện cùng 10 cái nhất phẩm cao thủ giao thủ, cũng không nguyện ý cùng Phùng Kỳ Chính động thủ. Con hàng này chính là thịt người xe tăng, lực lớn vô cùng, thanh máu dày, mấu chốt thân thủ còn không kém. Chỉ cần bị đánh trúng, trọng thương cất bước. Nhiếp Lương trầm giọng nói, hầu gia, ngươi làm càn, trước mặt bệ hạ dám lỗ mãng, thật to gan. Phùng Kỳ Chính trầm trầm nói, chờ ta bóp chết tiểu tử này, muốn chém giết muốn dốc thịt ta đều nhận. Dứt lời, một quyền quan trọng hơn một quyền, khẩn thiết mang gió. Cái này nếu như bị đánh trúng, gãy xương đứt gân là chạy không được. Linh Thần lại không dám ra tay đập gắt, chỉ có thể né tránh. An Đế trầm giọng nói, Phùng Kỳ Chính, cho chấm dừng tay. Phùng Kỳ Chính giả vờ như không nghe thấy. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm Linh Thần, khinh thường nói, tiểu tử, ngươi sẽ chỉ tránh sao? Có gan trở né, tiếp lao tử một quyền. Linh Thần hứng thú, cũng muốn thử một chút Phùng Kỳ Chính lực lượng của ngươi có bao lớn. Tốt. Lời còn chưa dứt, Linh Thần dưới chân đạp một cái, giống như báo săn xung ra, một cái không bước, lực lượng toàn thân tập trung tại quỷ trỏ. Bắt cực quyền, thân chính quỷ tay. Phùng Kỳ Chính khoe miệng lộ ra một vòng cười gằn, sau đó như thiểm điện oanh ra một quyền. Linh Thần lập tức liền phát giác được không thích hợp. Lúc đầu hắn không vận dụng thể nội cái kia đạo khí, nhưng bản năng để hắn cảm giác được nguy hiểm, lập tức điều động thể nội cái kia đạo khí, vận chuyển đến toàn thân. Phanh! Linh Thần cánh tay cùng Phùng Kỳ Chính nắm đấm không có chút nào sức tưởng tượng đụng vào nhau. Phùng Kỳ Chính bạch 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 liền lui mấy bước. Linh Thần kêu lên một tiếng đau đớn, cả người đều bay ngược ra ngoài, bình một tiếng, phía sau lưng đâm vào trên tường, kém chút một ngụm lao huyết phun ra ngoài. Con mẹ nó! Linh Thần trong lòng chấn kinh. Phùng Kỳ Chính cái này cờ hàng sức lực quá khủng bố. Hắn mặc dù là khẩn cấp điều động cái kia đạo khí, nhưng hắn dù sao cũng là siêu phẩm cao thủ à, lại bị một quyền đập bay. Hắn hiện tại toàn bộ cánh tay phải đã không có chi giác, đùi trỏ cũng nát, đau đến hắn nghe răng niết miệng. Chỉ sợ trên cái thế giới này, đơn hợp lực lượng, không người là Phùng Kỳ Chính đối thủ, cho dù là Lao Thiên Sư, Liễu Bạch Tỷ, Đạm Đài Thanh Nguyệt loại này võ đạo đỉnh phong đều không được. Linh Thần hiện tại có chút tin tưởng, cố gắng ở Thiên Phú trước mặt không đáng giá nhắc tới. Bất quá, dứt bỏ lực lượng, Lao Thiên Sư bọn hắn muốn giết Phùng Kỳ Chính, chỉ sợ là một chiêu dây. Phùng Kỳ Chính loại người này chính là trời sinh manh tướng. Linh Thần đau đến nghe răng trợn mắt, trong lòng cái kia bị quất à, vì cái gì treo cận Phùng Kỳ Chính, thua thiệt lại là chính hắn. Phùng Kỳ Chính mặt mũi tràn đầy cười gằn, hắn hiện tại chỉ muốn chơi chết tên tiểu bạch kiểm này. An Đế là hắn huynh đệ nữ nhân, vậy mà nghe cái này tiểu thị vệ lời nói, mặc kệ là vì Linh Thần, còn là vì đại huyền, người này cũng không thể lưu. Dưới chân hắn đạp một cái, khí thế như hổ, lực lượng toàn thân tập trung tại trên nắm tay, một quyền đánh phía Linh Thần đầu. Phùng Kỳ Chính một kích toàn lực, đủ để đem Linh Thần đầu đánh nổ. Linh Thần thấy thế, vội vàng hô to, lão Phùng, là ta. Trước đó, hắn nói chuyện đều là cố ý hạ giọng, nghe có chút khàn giọng. Nhưng những lời này là hắn dùng thanh âm của mình kêu đi ra. Phùng Kỳ Chính nắm đấm đống nhiên tại Linh Thần mặt trước, hai con mắt trừng giống là châu trứng, mặt mũi tràn đầy khó có thể tin nhìn chằm chằm Linh Thần. Chương 1253, vòng gây hình bộ chương 1253, vòng gây hình bộ ngươi. Phùng Kỳ chính mắt hổ trợn lên, khiếp sợ không hơn được nữa, nhìn chằm chằm Linh Thần. Linh Thần nhìn xem hắn hai bẹp bộ dáng, nhịn không được cười nói, không sai, ta. Hắn còn chưa nói xong, liền nghe Phùng Kỳ chính nói, ngươi mẹ nó, dám giả mạo huynh đệ của ta, lão Phùng cũng là ngươi gọi. Trong lúc nói chuyện, một quyền hướng Linh Thần đầu đánh tới. Linh Thần khỏe miệng giật một cái lắc mình tránh đi Phùng Kỳ chính năm đấm, như quỷ mị xuất hiện ở phía sau hắn. Tốc độ là Phùng Kỳ chính được điểm. Không đợi hắn quay người, Linh Thần như thiểm điện một cước đá vào hắn trên nông. Phanh! Phùng Kỳ chính bị một cước đạp tiếp ở trên tường. Nhưng Phùng Kỳ chính răn chắc nhẫn nhịn, điểm này lực va đập lực đạo, với hắn mà nói vấn đề không lớn. Hắn đột nhiên quay người, nối đất nắm đấm liền muốn hướng Linh Thần đầu chào hỏi. Linh Thần một bên tránh né, vừa nói, lão Phùng, ánh mắt ngươi để cái mông ngồi ở, trừng lớn con mắt của ngươi xem thật kỹ một chút ta là ai. Phùng Kỳ chính cả giận nói, ta mẹ hắn chẳng cần biết ngươi là ai. Linh Thần lần nữa né tránh Phùng Kỳ chính nắm đấm, ngươi cái cửa hàng, ngươi sợ qua Khang Bảo Bảo thân thể. Phùng Kỳ chính nắm đấm đông nhiên dừng lại, khiếp sợ nhìn chằm chằm Linh Thần. Thật sự là hắn sờ qua Khang Bảo Bảo thân thể, mà lại chuyện này chỉ có hắn cùng Linh Thần biết, những người khác lúc ấy bị Linh Thần rút khỏi sân nhỏ. Ngươi. Linh Thần tức giận nói, ngươi cũng cái dám a, đại gia ngươi. Coi như ta dịch dùng, thanh âm của ta ngươi nghe không hiểu sao. Phùng Kỳ chính trừng mắt hai đại trong mắt, nhưng xem ra, vẫn còn có chút hoài nghi. Linh Thần nhìn về phía Hà Diệp, giúp ta đánh chậu nước. Hắn quyết định khôi phục chân dung, Phùng Kỳ chính gia hỏa này toàn cơ bắp, không nhìn thấy hắn bộ dáng là sẽ không tin tưởng hắn còn sống. Liền xem như An Đế cùng Nhiếp Lương làm chứng đều không dùng. Hà Diệp lấy một chậu nước sạch đến. Linh Thần rửa sạch sẽ mặt, khôi phục chân dung. Hắn nhìn xem mắt trừng chó ngốc Phùng Kỳ Chính, Phùng đại thông minh, lần này tin chưa? Phùng Kỳ Chính cùng cái kẻ ngu, ỷ vào làm, ngơ ngác nhìn Linh Thần. Đột nhiên, hắn tiến lên nắm Linh Thần mặt dùng sức hướng hai bên kéo, đau đến Linh Thần nhe răng niết miệng, không, cao hứng đẩy ra tay của hắn, ngươi cái cờ hàng, ngứa ra ngứa có phải là, thật sự cho rằng lão tử đánh không lại ngươi. Ai ngờ, Phùng Kỳ Chính lại là hốc mắt phím hồng, mắt hổ rưng, đột nhiên ngồi xổm trên mặt đất gào khóc. An Đế bọn người khỏe miệng có chút run rẩy. Linh Thần lại là cười vỗ vỗ bờ vai của hắn, "Tốt, đừng khóc, ta trở về." Ai ngờ không khuyên giải còn tốt, một khuyên Phùng Kỳ chính khóc lợi hại hơn, một đại nam nhân, khóc giật, như cái thụ thiên đại ủy khuất hải tử. Linh Thần cười an ủi, "Tốt, đừng khóc, ngươi thế nhưng là mạch đao quân chủ tướng, là trung dũng hầu. Ngươi nhìn nhất thống lĩnh đều đang chê cười ngươi. Ta coi là sẽ không còn được gặp lại ngươi, ta rất khó chịu. Ta tin tưởng đúng chắc ngươi sẽ trở về, ta cùng bệ hạ nói ngươi nhất định sẽ theo ngôi sao lần trước đến, ngươi nhất định sẽ không bỏ lại bọn ta mặc kệ." Phùng Kỳ chính một bên lau nước mắt, một bên lời mở đầu không đáp về sau ngữ, đoán chừng hắn cũng không biết chính mình đang nói cái gì. Linh Thần mỉm cười bật cười, tiến lên đem hắn kéo lên, "Tốt, nam tử hán đại trợ phu, chảy máu không đổ lệ, đừng khóc. Ta lần này trở về, không còn đi, huynh đệ chúng ta tiếp tục liên thủ, tung hành xa trường." Phùng Kỳ chính nặng nề mà gật đầu, trên mặt rốt cục lộ ra nụ cười thật thà, "Ngươi thật sống tới, ta cũng không dám tin tưởng, cùng nằm mơ như. Ta tối hôm qua nằm mơ còn mơ tới ngươi nữa nha." Linh Thần khẽ mắt cơ bắp nhảy lên, chỉ chính mình mắt gấu mèo, "Có khả năng hay không tối hôm qua ngươi không phải đang nằm mơ?" Phùng Kỳ chính một mặt mộng bức, có ý tứ gì? Ngươi đánh. Linh Thần chỉ vào chính mình mắt gấu mèo tức giận nói, ngươi uống nhiều, lão tử chiếu cố ngươi, ngươi ngược lại tốt, lấy oán trả ơn, cho con mắt ta đi lên một quyền. Phùng Kỳ chính miệng mở rộng, không có khả năng, ngươi là siêu phẩm cao thủ, ta làm sao có thể đánh tới ngươi? Linh Thần đưa tay gọt ra đầu hắn, một bên gọt vừa mắng, siêu phẩm cao thủ ngăn không được có chút chảy gỗ rượu phẩm còn kém, ta lấy ngươi làm huynh đệ, ngươi lấy ta làm đồng cát. Phùng Kỳ chính ôm đầu, cũng không tránh, một mặt cười ngây ngô. Linh Thần cả một cái lớn im lặng, bất đắc dĩ dừng tay. Phùng Kỳ chính tò mò hỏi, vương gia, ngươi đến cùng sống thế nào tới? Linh Thần nói, ngươi không biết sao? Ta biết. Phùng Kỳ chính một mặt nghi hoặc, ta không biết ta. Linh Thần cười nói, ngươi không phải đoán được sao? Ta về ngôi sao bên trên dạo qua một vòng, không nỡ các ngươi, lại trở về. Phùng Kỳ chính hưng phấn ồn ào, quả nhiên để ta đoán chúng, ta liền biết ngươi không phải người. Linh Thần khỏe miệng giật một cái, đang muốn mắng chửi người, lại nghe Phùng Kỳ chính nói, ngươi là thần tiên, là đến thế gian độ kiếp đúng hay không? Linh Thần trợn mắt, đang muốn khen hắn đại thông minh thời điểm, một tên thái giám đi đến. Linh Thần tranh thủ thời gian quay lưng đi, tạm thời còn không thể để cho ngoại nhân biết hắn còn sống. Thái giám quỳ xuống, khởi bẩm bệ hạ, thành phòng quân phái người đưa tới tin tức, nói là Viên Long Viên tướng quân, còn có Lôi An Lôi tướng quân, Nguyệt Bụi Mây Nguyệt tướng quân, dẫn đầu 100 tên linh an quân, vây hình bộ phủ nhà. An Đế đầu tiên là khẽ giật mình, chợt sắc mặt đột nhiên trầm xuống. Không chiếu điều binh, ngang ngửa mưu phản. Linh an quân đóng giữ kinh thành, càng đến tuân thủ luật pháp. Vì sao vòng vây hình bộ? Thái giám nói, nghe nói là vì muốn người, để lệ đại nhân đem Trung Dũng hầu giao ra. An Đế một chán dấu chấm hỏi. Linh Thần lập tức rõ ràng chuyện gì xảy ra. Hắn hôm qua nói cho thành phòng quân, nói sẽ đem Phùng Kỳ chính đưa đi hình bộ. Hẳn là Viên Long bọn hắn nghe nói chuyện này, coi là Phùng Kỳ chính tại hình bộ, ngăn ở cổng muốn người đi. Hắn hướng An Đế liếc mắt ra hiệu. An Đế nhìn về phía thái giám, ngươi đi xuống trước. Vâng, nô tài cáo lui. Thái giám sau khi lui xuống, An Đế trầm mặt nhìn về phía Linh Thần, đây chính là quân kỷ nghiêm minh linh an quân, không chiếu điều binh, vòng vây hình bộ, Viên Long bọn hắn là muốn tạo phản sao? Hà Diệp, Nhiếp Lương sắc mặt trắng bệch. Bệ hạ lần này nhìn qua là thật sự tức giận. Cũng có trách, không chiếu điều binh, so như mưu phản, An Đế không tức giận mới là lạ. Bất quá Viên Long bọn hắn chỉ mang 100 người, nói mưu phản quá phận. nhưng cái này đích xác không phù hợp quy củ. Linh thần cười, nói, bệ hạ, hiểu lầm, thật hiểu lầm. Hôm qua ta mang đi lão phùng thời điểm, cùng thành phòng quân nói qua, sẽ đem hắn đưa đi hình bộ. Đoán chừng là Viên Long nghe tới tin tức, coi là lão phùng tại hình bộ, chạy đến hình bộ muốn người đi. An đế sụ mặt, Phùng Kỳ chính đã làm sai trước, theo đại nguyên luật, hắn muốn là hẳn là tại hình bộ. Hình bộ chính là lục bộ một trong, chủ quản hình phạt, bọn hắn liền hình bộ cũng dám đây, vô pháp vô thiên, làm đại nguyên luật là bài trí sao? Nghe nói Phùng Kỳ chính tại hình bộ, liền dám dẫn binh vây hình bộ. Nếu là chấm ngự thẩm, bọn họ có phải hay không muốn xuất quân vây hoàng cung? Linh thần sờ mũi một cái, Viên Long những hàng này lần này quá xúc động. An đế uy nghiêm đến giữ gìn, còn phải nghĩ biện pháp bảo đảm Viên Long bọn hắn. Linh thần bó tay toàn tập. Hắn suy tư một chút, vừa cười vừa nói, vậy hạ nói quá lời, bọn hắn liền mang 100 người. Viên Long bọn hắn cùng lão Phùng đều là xa trường bên trên cùng một chỗ liều quá mệnh huynh đệ. Biết được lão Phùng thân hám lao ngục, bọn hắn khó tránh khỏi sốt ruột. Bọn hắn đều là thô tục vũ phu, không có gì đầu óc, làm việc xúc động chút, còn mời bệ hạ thứ tội. Chương 1254, ta đang đào hầm chương 1254, ta đang đào hầm. An đế hừ lạnh một tiếng. Linh thần cười khổ, kỳ thật không trách An đế sinh khí. Viên Long bọn hắn làm như vậy, không nhìn hoàng quyền, không nhìn đại về luật. Nếu như An đế là cái lòng nghi ngờ nặng, sát tâm nặng hoàng đế, như vậy chỉ dựa vào bọn hắn không chiếu điều binh đầu này, là có thể trị bọn hắn tội chết. Linh thần cúi người, nói, vậy hạ, thần có chuyện quan trọng khởi bẩm, có thể hay không để nhiếp thống lĩnh bọn hắn tránh một chút? Có người tại thời điểm, Linh thần đối với An đế đều biểu hiện ra đầy đủ tôn trọng. Đế vương chi uy không cho sơ thất. Nàng bây giờ không phải là cái kia không buồn không lo, hồn nhiên ngây thơ cựu công chúa. Nàng hiện tại là đại huyền hoàng đế, vua của một nước. Đế vương chi uy không thể xâm phạm, quản chi hắn là An đế nam nhân cũng không được. An đế phất phất tay, nói, Nhiếp Lương, Phùng Kỳ Chính, các ngươi lui xuống trước đi. Hà Diệp, ngươi cũng đi xuống trước. Ba người túi người lĩnh mệnh, vâng. Linh thần đối với ra ngoài Phùng Kỳ Chính hô nói, lão Phùng, ta sống tin tức tạm thời không thể để cho ngoại nhân biết, tuyệt đối đừng mù hồn nào. Phùng Kỳ Chính ồ một tiếng, yên tâm, miệng ta là nghiêm nhất. Linh thần khẽ miệng giật một cái, Phùng Kỳ Chính không cẩn thận cùng quần đông eo như. Bất quá cái này cờ hàng biết nặng nhẹ, hắn dặn dò qua sự tình, Phùng Kỳ Chính miệng gần đây đều rất nghiêm. Ba người lui ra ngoài về sau, Linh thần cất bước đi tới Long An trước, nháy mắt nhìn xem An đế. An đế trừng mắt liếc hắn một cái, nói, muốn cho Viên Long bọn hắn cầu tình. Linh thần mặt mũi tràn đầy cười lấy lòng, bệ hạ quả nhiên là mỹ mạo cùng trí tuệ cùng tồn tại. An đế tức giận nói, Viên Long tự mình điều binh, đây là đại tội, không thể nhẹ quấn. Ngươi cũng rõ ràng, chỉ sợ ngày mai cái này Long án bên trên số gấp, có một nửa đều là bạch tội Viên Long bọn hắn. Nếu là lần này không xử phạt Viên Long bọn hắn, có hại đế uy, tương đương với tự phế bỏ công. Ngay sau, người người bắt chước Viên Long bọn hắn, ta lại nên như thế nào? Linh thần cười khổ, An đế nói có đạo lý. Có thể hay không xử phạt điểm nhẹ? An đế trầm giọng nói, ngoại giới còn không biết ngươi còn sống, các quốc gia nhìn chằm chằm, trên triều đình cũng có chút không ổn định. Ta dù sao còn trẻ, trước kia có ngươi tại, bọn hắn không dám lỗ mãng. Nhưng bây giờ, chỉ sợ có ít người lại muốn ngồi không yên. Ta cần lợi dụng Viên Long bọn hắn chuyện lần này đến lập uy, gian đe. Ta nhìn ngươi còn sống sự tình cũng không có ý định giấu giếm bọn hắn, muốn không ngươi đi cùng bọn hắn nói một chút, phối hợp một chút chấm. Linh thần, ngươi liền không sợ bọn họ ghi hận ta? An đế cười nói, sẽ không, bọn hắn kính ngươi như thần linh, biết ngươi còn sống, cao hứng cũng không kịp. Linh thần trợn mắt, chậm nghĩa chính ngôn từ nói, vậy hạ, thần có thể để bọn hắn phối hợp ngươi, nhưng thần có cái yêu cầu. An đế nói, nói. Linh thần thân thể nghiêng về phía trước, mân mê miệng, hôn ta một cái, ta liền mời bọn hắn phối hợp ngươi. An đế gương mặt xinh đẹp hơi đỏ lên, liếc mắt nhìn cổng, nhanh chóng tại linh thần ngoài miệng mổ một chút. Linh thần phàn nàn, ngươi cái này gọi thân sao? Chuồn chuồn lướt nước đều so người cái này nặng. An đế gương mặt từng đỏ, nhưng lại bàn cởi mặt, linh thần nghe chỉ. Linh thần liền giật mình, sau đó nói, thần tại. Đêm nay tiến cung thị tẩm. Linh thần cười xấu xa, thần có thể chịu chỉ sao? Có thể. Nhưng chấm sẽ đem ngươi đưa đi tịnh thân phòng. Linh thần khỏe miệng giật một cái, trợn mắt, nói, được rồi, làm xong ban đêm tiến cung tìm ngươi, ta trước đi tìm Viên Long bọn hắn. An đế gật đầu, đi thôi, xuất cung thời điểm thấp gật đầu, đừng để người nhận ra. Thần, cáo lui. Linh thần hướng An đế nháy mắt mấy cái, liền quay người chuẩn bị rời đi. Nhưng vào lúc này, bên ngoài vang lên Nhiếp Lương thanh âm, thần Nhiếp Lương, có chuyện quan trọng cầu kiến bệ hạ. An đế biết, như không có chuyện trọng yếu, Nhiếp Lương không biết cái này thời điểm mở miệng. Tiến đến. Nhiếp Lương bước nhanh đi tới, quỳ xuống đến nói, khởi bẩm bệ hạ, binh bộ thượng thư Kỳ đại nhân, xuất quân 1000, tại hình bộ phủ nha trước, đem Viên Long biên tướng quân bọn người cho đây. An đế không cao hứng nhìn về phía Linh thần, rất là im lặng nói, ngươi một câu nói láo, náo ra bao lớn nhiều loạn đến. Linh thần sờ mũi một cái, có chút xấu hổ. Chính vì hắn một câu sẽ đem Phùng Kỳ Chính đưa đến hình bộ đi, lúc này mới có phiền toái nhiều như vậy. Kỳ Minh thần là binh bộ thượng thư, có quyền điều binh. Đương nhiên, chỉ có thể điều 1000 thành phong quân, nhiều lại không được. Kỳ Minh thần cùng Lệ Chí Hành quan hệ vô cùng tốt, đoán chừng là nghe nói Viên Long đem hình bộ đây, lúc này mới khẩn cấp điều binh bình định. Việc này lớn, nếu như Viên Long không thúc thủ chịu trói, Kỳ Minh thần nhưng hạ lệnh diệt Viên Long bọn người. Linh thần nói, bệ hạ bất giận, ta lập tức giải quyết. Nhanh, giúp ta mài mực. An đế. Nàng trừng Linh thần liếc mắt, sau đó ngoan ngoãn mài. Linh thần lấy ra giấy bút, lấp đầy bút, vung bút viết 8 chữ. Thúc thủ chịu trói, chờ đợi xử lý. Sau đó, thổi khô bút tích, để Nhiếp Lương đem Phùng Kỳ Chính gọi tiến đến. Linh thần nhìn về phía Nhiếp Lương, nói, ngươi áp lấy Phùng Kỳ Chính đi hình bộ, hắn trước mắt bao người, trọng thương người khác. Bệ hạ ngự thẩm, trước mặt mọi người trượng trách 50, tước đoạt hầu gia chi vị, cấm túc 1 tháng, phạt đổng 1 năm. Lời này vừa nói ra, liền an đế đều chấn kinh, cái này trừng phạt có phải là quá nặng đi? Linh thần nhìn về phía lão Phùng, ủy khuất sao? Phùng Kỳ chính lắc đầu, ủy khuất cái gì? Chỉ cần ngươi còn sống, đừng nói những này, đem ta giáng thành thứ dân ta đều nguyện ý. Linh thần mỉm cười bật cười, đi đến hắn bên thai nói nhỏ vài câu. Phùng Kỳ chính nét miệng cười nói, được rồi. Linh thần nhìn về phía Nhất Lương, thông báo một chút hành hình người, đừng thật đem lão Phùng làm hỏng. Phùng Kỳ chính không thèm quan tâm nói, không có việc gì, chẳng phải trượng trách 50 sao? Trượng trách 100 đều được. Linh thần không nói trợn mắt. Nhất Lương gật đầu, vương gia yên tâm, ta sẽ bàn giao bọn hắn. Linh thần gật đầu một cái, đem viết xong đồ vật giao cho hắn, dặn dò, đem cái này lặng lẽ giao cho Biên Long, nếu là hắn hỏi, có thể hướng hắn lộ ra ta sống tin tức. Cầm xuống Biên Long về sau, tất cả mọi người nhốt vào hình bộ đại lao. Nhất Lương một chán dấu chấm hỏi, cầm xuống Biên Long. Hắn vô ý thức nhìn về phía An Đế. An Đế đạm mặt nói, chiếu Ninh thần phân phó đi làm. Nhiếp Lương cúi người, thần tuân chỉ. Về sau, Nhiếp Lương mang Phùng Kỳ chính rời đi. An Đế nhịn không được hỏi, ngươi đến cùng đang dở trò quỷ gì? Ninh thần khỏe miệng khẽ nhếch, ta đang đào hầm, cho Nam Việt cùng Cao Lực Quốc đào cái hố to, chờ lấy chính bọn hắn nhảy vào đến, sau đó đem bọn hắn tất cả đều chôn sống. An Đế trong lòng giật mình, nguyên lai Ninh thần là tại bộ cục. Ngươi muốn đồng thời động Nam Việt cùng Cao Lực Quốc? Ninh thần gật đầu, nói, Nam Việt hiện tại nội loạn không ngừng, Cao Lực Quốc cũng giống như vậy, đang muốn đánh, kia liền thuận đường cùng một chỗ thu thập. Vừa vặn dưới mắt chính là cơ hội ngàn năm một thở, không thể lại tùy ý Nam Việt nhảy nhót, còn có Cao Lực Quốc giết hại ta đại viện 60,000 tướng sĩ, bút chướng này cũng nên thanh toán. An Đế tò mò hỏi, ngươi kế hoạch cụ thể là cái gì? Linh thần cười xấu xa nói, sơn nhân tự có diệu kế, vậy hạ nếu là muốn biết, ban đêm bằng vào ba tấc không nát miệng lưỡi chinh phục huynh đệ của ta, ta liền nói cho ngươi biết. An Đế mặt như dạng mây đỏ, trừng mắt liếc Linh thần, gắt giọng, ngươi thích nói, chấm mới không muốn biết đâu. Bất quá ta nhưng nói cho ngươi, Tiêu Nhan Tịch trước đó nói Nam Việt cùng Cao Lực Quốc kết minh, hợp hai nước chi lực cũng không phải dễ đối phó như vậy. Linh thần cười lạnh nói, kết minh tốt, ngược lại là cho ta bớt không ý chuyện. Chương 1255, làm sao liền nghe không hiểu tiếng người đâu. Chương 1255, làm sao liền nghe không hiểu tiếng người đâu. Hình bộ trước cửa, Lệ Chí Hành nhíu mày, nhìn xem Viên Long bọn người, lại nhìn xem Kỷ Minh Thần. Hắn nghe nói Phùng Kỳ chính được đưa tới hình bộ, một khắc không dám chế lại, lập tức theo nhà đuổi tới hình bộ. Đến hỏi một chút, Phùng Kỳ chính căn bản không tại hình bộ. Ngay tại nghi hoặc thời điểm, Viên Long trực tiếp dẫn người tìm tới cửa muốn người đến. Cái này thô tục vũ phu, không có đầu góc binh lính tàn quái, hắn đều nói Phùng Kỳ chính không tại hình bộ, nhưng đối phương chết sống không tin. Miệng hắn ra đều nhanh mài nát, nhưng Viên Long liền một câu, không gặp được Phùng Kỳ chính, nói cái gì đều không đi. Ngay tại đầu hắn đau thời điểm, Kỷ Minh Thần dẫn đầu thành phòng quân đội tới, đến không nói hai lời, trực tiếp hạ lệnh đem Viên Long bọn người cho vây. Viên Long bọn người chỉ mang 100 người, Kỷ Minh Thần thế nhưng là mang 1.000 người, nhưng Viên Long bọn hắn căn bản không có đem cái này 1.000 người coi ra gì, nếu là thật độc thủ, bọn hắn có thể tùy tiện đem Kỷ Minh Thần cái này 1.000 người đè xuống đất ma sát. 1.000 thành phòng quân âm thầm kêu khổ, đối diện mặc dù chỉ có 100 người, nhưng là tung hoành xa trường, đánh đâu thắng đó Ninh An quân. Nhìn Ninh An quân ánh mắt, từng cái cùng hổ lang, khiến trong lòng người rụt rè. Kỷ Minh Thần cố nén tức giận, quát hỏi, Viên tướng quân, bản quan hỏi lại ngươi một câu, lui không lui binh? Viên Long nhíu môi, nhìn thấy lão Phùng. Hầu ra, ta tự nhiên sẽ rút quân. Kỷ Minh Thần. Lệ Chí Hành khỏe miệng co giật, người này làm sao liền nghe không hiểu tiếng người đâu. Hắn bất đắc dĩ nói, Viên tướng quân, bản quan lặp lại lần nữa, hầu ra không tại hình bộ, đừng nói ngươi chặn lấy hình bộ, liền xem như đem hình bộ phá cũng vô dụng. Ngươi nếu là không tin, bản quan cùng ngươi đi hình bộ đại lao đi một chuyến. Ngươi cho rằng bản tướng quân không dám phá? Viên Long liếc mắt nhìn, cười lạnh nói, Lệ đại nhân, nghe nói các ngươi hình bộ có chính mình tư lao, ngươi sẽ không phải là đem hầu gia nhốt vào tư trong tù à? Ta nhưng nói cho ngươi, nếu ngươi thực có can đảm đem hầu gia nhốt vào tư lao, bản tướng quân không chỉ muốn hủy ngươi hình bộ, liền mộ tổ tiên nhà ngươi đều phải đảo. Lên tới hình bộ, kinh kỳ nha môn, hạ đến các châu huyện phủ nhà, đều có chính mình tư lao. Cái này tư lao ngay tại phủ nhà phía dưới. Nghe nói cái này tư lao 10 phần đáng sợ, người đi vào về sau căn bản gặp cả người, cửa nhà lao chỉ có thể nghiêng người đi vào, đứng ngồi không yên, không thấy ánh mặt trời. Bắt được tội ác tẩy trời phạm nhân, trước ném vào tư lao nhốt mấy ngày. Những cái kia tâm trí không yên, không cần thẩm chính mình liền chiêu. Nghe nói Tưởng Chính Dương mặc cho Linh Châu thứ sử thời điểm, đem một người rằng tổ chức một mẹ hốt gọn, hết thảy bắt 11 người con buôn. Hắn đem cái này 11 người con buôn ném vào tư lao, quan 1 năm. Chờ thả ra thời điểm, 11 người, điên tăng cái, còn có 3 con mắt đều mù. Có thể nghĩ cái này tư lao có bao nhiêu đáng sợ. Rất nhiều phỉ đồ bị bắt lúc tình nguyện tự sát, cũng không nguyện ý tiến vào tư lao. Lệ Chí Hành tức giận đến không nhẹ, da mặt run rẩy, trong lòng tự nhủ ngươi mẹ nó có đầu óc hay không. Tư lao là quan những cái kia hung cùng cực các hạng người, Phùng Kỳ chính là tam phẩm tướng quân, là bệ hạ phong trung dũng hầu, trừ phi hắn điên mới có thể đem Phùng Kỳ chính nhốt vào tư lao. Hắn nhìn xem Viên Long, bất đắc dĩ nói, Viên tướng quân, ngươi tự mình điều binh, vòng vây hình bộ, đã là đại tội. Thừa dịp sự tình còn không có làm lớn chuyện, tranh thủ thời gian thu tay lại đi. Niệm tình ngươi chiến công hiển hách, bản quan sẽ tại bệ hạ nơi đó vì ngươi nói rút. Viên Long a một tiếng, nói, Lệ đại nhân, các ngươi những này toan nho văn nhân liền thích nói ngoa, ngươi bất ở chỗ này hù dọa bản tướng quân. Ta, Lôi tướng quân, Nguyệt tướng quân, nơi này ba vị tam phẩm tướng quân, mang 100 binh sĩ, cái này gọi tự mình điều binh. Đầu óc ngươi không có sao chứ? Lệ Chí Hành khí mặt mo đỏ lên, há to miệng, không phản bắt được. Hắn lại bị một cái binh lính cản quấy đối không lời nào để nói. Kỳ Minh Thần thấy thế, nghiêm nghị nói, Viên tướng quân, coi như ngươi không phải tự mình điều binh, nhưng ngươi vòng vây hình bộ luôn luôn sự thật không thể chối cãi a. Hình bộ chủ quản hình phạt, ngươi vòng vây hình bộ chính là tại khiêu chiến hoàng quyền, khiêu chiến đại nguyên luật. Thừa dịp còn không có đúc thành sai lầm lớn, chỉ cần ngươi hiện tại lập tức rời đi, bản quan có thể ở trước mặt bệ hạ vì ngươi cầu tình. Viên Long hừ lạnh một tiếng, Kỳ đại nhân, luận mồm mép ta không phải là các ngươi những này văn nhân đối thủ. Bất quá ngươi cũng đừng hù dọa ta, bệ hạ muốn trị tội, muốn chém giết muốn giết thịt, chúng ta tất cả đều nhận, không một câu oán hận. Nhưng hôm nay, chúng ta nhất định phải tướng Hầu gia mang về. Kỳ Minh Thần cả giận nói, lệ đại nhân đều nói, Hầu gia không tại hình bộ. Viên Long cười lạnh, hắn nói không tại liền không tại. Kỳ Minh Thần tức giận đến không nhẹ, ngươi không tin lệ đại nhân lời nói, bản quan lời nói ngươi dù sao cũng phải tin a. Bản quan có thể vì lệ đại nhân bảo đảm, hắn tuyệt đối không có nói sai. Viên Long a một tiếng, nói, Kỳ đại nhân, hai ta không có như thế sâu giao tình a. Ta tại sao muốn tin ngươi? Kỳ Minh Thần khỏe miệng hung hăng co lại. Lệ Chí Hành liếc mắt nhìn Kỳ Minh Thần, trong lòng ngụm cho vui. Kỳ Minh Thần tin tưởng hắn rất cảm động. Nhưng lúc này thực tế nhịn không được cười trên nỗi đau của người khác, đồng thời không quên chửi bậy, bị đánh mặt à. Để ngươi trang lão sói vẫy đuôi, Viên Long không tin ta, dựa vào cái gì tin ngươi a? Kỳ Minh Thần mặt đen lên, nói, Viên tướng quân, ta cuối cùng hỏi ngươi một lần nữa, rút còn là không rút? Viên Long cười lạnh nói, ta nếu không rút, Kỳ đại nhân muốn như thế nào đây? Kỳ Minh Thần nói, bản quan thân là binh bộ thượng thư, chủ quản binh tướng điều động, thủ hộ kinh thành an toàn. Ngươi tự mình điều binh, vòng vây hình bộ, bản quan có quyền đưa ngươi giam giữ. Ngươi như hiện tại thối lui, bản quan có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua. Ngươi như khăng khăng không lùi, cũng đừng trách bản quan không khách khí. Viên Long ngẩng đầu lên, khiêu khích nhìn xem Kỳ Minh Thần, Kỳ đại nhân, bản tướng quân có thể rời đi. Nhưng thủ hạ ta những huynh đệ này có nguyện ý hay không rời đi liền không nói được. Dứt lời, hắn nhìn về phía 100 linh an quân, hỏi, chúng tướng sĩ, Hầu gia thân hãm lao ngục, các ngươi trả lại là không lùi. Không lùi, không lùi, không lùi. Giao ra Hầu gia, giao ra Hầu gia, giao ra Hầu gia. 100 linh an quân cùng kêu lên giống to, khí thế như hồng. Viên Long nhìn về phía Kỳ Minh Thần, cười lạnh nói, Kỳ đại nhân, Hầu gia chinh chiến xa trường, anh dũng giết địch, các tướng sĩ không nguyện ý anh hùng bị oan, không muốn tối lui, ta cũng không có cách nào. Còn có, Hầu gia chính là Mạch Đao quân chủ tướng, thừa dịp chuyện này Mạch Đao quân còn không biết, ta khuyên lệ đại nhân, còn là mau mau tướng Hầu gia giao ra đi. Nếu không, đừng trách bản tướng quân động thủ các người. Lệ Chí Hành cùng Kỳ Minh Thần giận tí mặt, đồng nói, ngươi dám? Bọn hắn cũng rõ ràng, đi theo toàn cơ Bắc Bô não mãng phu không theo đạo lý nào, giả người ta không nghe. Viên Long trầm giọng nói, ngươi nhìn ta có dám hay không? Linh An quân nghe lệnh, theo bản tướng quân xông đi vào, cứu ra Hầu gia. Vâng. Linh An quân cùng kêu lên giống to, đồng thời lộ ra thép vân tay, khí thế như hổ. Kỳ Minh Thần cùng Lệ Chí Hành sắc mặt đại biến. Kỳ Minh Thần trầm giọng nói, Tuần Phong quân, chuẩn bị tác chiến. Bọn hắn nếu dám xung kích hình bộ, không cần lưu tình. Tuần Phong quân tướng sĩ hai mặt nhìn nhau, nhìn xem như lang như hổ Linh An quân, trong lòng hoảng sợ. Song phương dương cung bạc kiếm. Kỳ Minh Thần nghiêm nghị nói, Viên tướng quân, ta khuyên ngươi đừng làm chuyện điên rồ, một khi xung kích hình bộ, so như mưu phản, ai cũng cứu không được ngươi. Hiện tại thu tay lại còn kịp. Chương 1256, Tú Tài gặp phải binh, có lý không nói được. Chương 1256, Tú Tài gặp phải binh, có lý không nói được. Viên Long nheo mắt lại nhìn xem Kỳ Minh Thần. Bọn hắn là quân nhân, thích đi thẳng về thẳng, nhưng không có nghĩa là bọn hắn thần đốc. Nói xung kích hình bộ, hoàn toàn là trang, chính là vì bức Lệ Chí Hành giao ra Phùng Kỳ Chính. Vòng vây hình bộ, vậy hạ biết, nhiều lắm răn dạy bọn hắn dừng lại, nhiều nhất trượng trách 30-50. Bọn hắn ra dày thịt béo, rắn chắc nhẫn nhịn, lần lượt 30-50 đánh vậy vấn đề không lớn. Nhưng nếu thật sự xung kích hình bộ, vậy coi như là mưu phản. Bệ hạ không giết bọn hắn, văn võ bá quan cũng không nguyện ý. Viên Long nhìn về phía Lệ Chí Hành, cho hắn làm áp lực, nghiêm nghị nói, Lệ đại nhân, chỉ cần ngươi giao ra Hầu gia, ta lập tức rút lui. Nếu không, cũng đừng trách bản tướng quân không khách khí. Lệ Chí Hành có chút tức hồn hện, Viên tướng quân, ngươi là nghe không hiểu tiếng người sao? Bản quan nói 800 lần, Hầu gia không tại hình bộ. Ngươi cho rằng liền các ngươi quan tâm Hầu gia an toàn, chúng ta mặc dù cùng Hầu gia giao tình không sâu, nhưng chúng ta cùng vương gia quan hệ không ít. Nhìn tại vương gia trên mặt mũi, chúng ta cũng không thể vì khó Hầu gia a. Viên Long mắt lộ ra suy tư, cảm thấy Lệ Chí Hành nói có chút đạo lý. Nhưng những này văn nhân nhất là gian trá, nhất là loại này quan trường kẻ ra đời, nhất biết cả người. Hán Minh sát tiếp vào tin tức, nói là Phùng Kỳ Chính được đưa tới hình bộ. Đúng lúc này, tranh tranh tiếng vó ngựa vang lên. Đám người quay đầu nhìn lại, chỉ thấy 20-30 con khoái mã chạy nhanh đến. Người cầm đầu, người mặc màu tím vậy cá phục, chính là Cảnh Kinh. Chư Cảnh Kinh, Phan Ngọc Thành, Trần Trùng, Cao Tử Bình đều tại. Bao quát một chỗ mười mấy tên ngân y gì Phan Ngọc Thành buổi sáng đi giám sát sở tham viếng đồng liêu, lúc này mới nghe nói Phùng Kỳ Chính phạm tội bị bắt, người nhốt tại hình bộ. Hắn không để ý tới suy nghĩ nhiều, trực tiếp kéo lên Nhiếp Lương mấy người tới muốn người đến. Cảnh Kinh dẫn người đến trước mặt, dìm ngựa dừng lại. Nhìn xem cảnh tượng trước mắt, khe nhíu mày. Lệ Chí Hành hỏi, Cảnh Tử Ý làm sao tới rồi? Cảnh Kinh tung người xuống ngựa, ôn quyền nói, nghe nói ta giám sát sở kim ý Phùng Kỳ Chính phạm tội, bị hình bộ bắt. Chỉ là đánh nhau hậu đả việc nhỏ, còn mời lệ đại nhân bán ta cái mặt mũi. Dù sao cũng là ta giám sát sở người, còn mời lệ đại nhân dơ cao đánh khẽ thả người, để ta mang về tự mình trừng phạt. Lệ Chí Hành khỏe miệng hung hăng co lại, Cảnh Tử ý ỉa, hầu ra không tại ta hình bộ. Cảnh Kinh sắc mặt có chút trầm xuống, xem ra Lệ đại nhân là không cho Cảnh Mỗ mặt mũi này. Không quan hệ, Cảnh Mỗ mặt mũi không đáng tiền. Bất quá Phùng Kỳ chính là Vương gia một tay đệ bạn, chẳng lẽ nói Vương gia mới xảy ra chuyện, Lệ đại nhân liền không đem Vương gia đưa vào mắt rồi? Ta. Lệ Chí Hành có khổ khó nói, nổi giận trong bụng không phát ra được, nhịn không được giận dữ hét, hầu ra không tại hình bộ, các ngươi rốt cuộc muốn ta nói mấy lần? Viên Long cười lạnh nói, người kinh thành người đều biết Lệ đại nhân cương trực công chính, thiết diện vô tư. Nhưng hầu ra dù sao lập qua công, Lệ đại nhân coi là thật một điểm thể diện đều không giảng sao? Lệ Chí Hành tức điên, nổi trận lôi đình, cả giận nói, các ngươi những này vô nao mắc vu, rốt cuộc muốn ta nói mấy lần? Hầu ra không tại hình bộ, không tại hình bộ. Các ngươi mẹ nó muốn tin hay không? Đem một cái văn nhân làm cho nổi trận lôi đình, miệng phun hương thơm. Viên Long cũng là rất có bản lĩnh. Nguyệt Tòng Vân nói, có thể hay không thật là chúng ta tính sai rồi. Lôi An lại là sắc mặt đột nhiên biến đổi, nói, có thể hay không hầu ra xảy ra chuyện, nghiêm khắc thượng thư mới không dám thừa nhận. Mọi người đều là sắc mặt đại biến. Lấy Phùng Kỳ chính tính tình, chắc chắn sẽ không trung thực. Vì để cho hắn trung thực, nói không chừng hình bộ bên trên thủ đoạn, không cẩn thận đem người chơi chết cũng có khả năng. Mấy người càng nghĩ càng thấy phải có khả năng. Viên Long nhìn chằm chằm Lệ Chí Hành, Lệ đại nhân, ngươi thành thật nói, hầu ra có phải là xảy ra chuyện rồi? Lệ Chí Hành cả một cái người lớn im lặng, chỉ cảm thấy tâm mệt mỏi. Hắn hiện tại rốt cục tự mình lĩnh giáo câu kia lời lẽ chí lý. Tú tài gặp quân binh, có lý không nói được. Ta đều chưa thấy qua hầu ra, ta làm sao biết hắn có hay không xảy ra chuyện? Người ngay tại ngươi hình bộ, ngươi làm sao có thể không biết? Ngươi thành thật nói, có phải là đối với hắn tra tấn, có phải là đem hắn chơi chết rồi? Lệ Chí Hành nhìn xem Viên Long, sắc mặt xanh lét lúc thì trắng một trận, lồng ngực kịch liệt chập trùng, khí run lạnh. Đột nhiên, hắn nổi trận lôi đình, chỉ vào Viên Long chửi ầm lên. Tất cả mọi người kinh ngạc đến ngây người. Có thể đem hình bộ thượng thư làm cho không để ý hình tượng, cùng bát phụ như chửi đồng, cũng chỉ có những này vô não mãng phu có bản sự này. Viên Long đã bắt đầu để tâm vào chuyện vụn vặt, cảm thấy Phùng Kỳ chính khẳng định là sẽ ra chuyện. Lệ Chí Hành đây chính là chột dạ biểu hiện. Lệ Chí Hành nói hắn chưa thấy qua Phùng Kỳ chính. Kỳ Minh Thần tin tưởng Lệ Chí Hành, giúp đỡ hắn nói chuyện. Viên Long tự nhiên là không tin. Cảnh Kinh, Phan Ngọc Thành bọn người tự nhiên là không có chút nào điều kiện đứng tại Viên Long bên này. Cái này tứ phương nhân mã, tuy tiện một cái dậm chân một cái kinh thành đều phải run ba run đại nhân vật, lúc này chợ bán thức ăn bác gái, chống lạnh, nước miếng văng tung tóe, làm cho tối bụi. Phía dưới binh sĩ đều nhìn mắt tròn váng. Liên tại bọn hắn ầm ĩ nước miếng văng tung tóe, mặt đỏ tới mang thai thời điểm, vài con khoái mã chạy nhanh đến. Cầm đầu chính là Nhiếp Lương, mà Nhiếp Lương sau lưng thì là Phùng Kỳ Chính. Viên Long bọn người mắt trợn tròn, Phùng Kỳ Chính không phải tại hình bộ sao? Làm sao cùng với Nhiếp Lương? Lệ Chí Hành trợn mắt nhìn chằm chằm Viên Long bọn người, lớn tiếng chất vấn, hầu ra có hay không tại hình bộ? Viên Long mấy người mặt mũi tràn đầy xấu hổ, thật là bọn hắn tính sai. Lệ Chí Hành khí không thuận, chuẩn bị thừa cơ mắng Viên Long bọn hắn giải hạ giận thời điểm, chỉ nghe Nhiếp Lương quát, thánh chỉ đến. Người ở chỗ này vội vàng quỳ rạp xuống đất, hô to vạn tuế. Viên Long trầm giọng nói, vậy hạ khẩu dụ, Phùng Kỳ Chính bên đường trọng thương người khác, không nhìn luật pháp, hiện tước đoạn hắn hầu ra chi vị, trượng trách 50, cấm túc 1 tháng, phạt đổng 1 năm. Tất cả mọi người kinh ngạc đến ngây người. Chỉ là cùng người lên xung đột, không tính là gì đại tội, chỗ này phạt cũng quá nặng đi. Vậy mà trực tiếp tước đoạn hầu ra chi vị. Nói cách khác, Phùng Kỳ Chính cái này hầu ra chỉ coi hơn 1 tháng. Đây coi như là đại huyền sử thượng tại vị ngắn nhất hầu ra. Nhiếp Lương tiếp tục nói, Viên Long, Lôi An, Nguyệt Tòng Vân, cùng ở đây Linh An Quân, vòng vây hình bộ, không nhìn luật pháp tùy ý làm vậy, mỗi người trượng trách 30, phạt đổng 3 tháng. Từ hình bộ thượng thư Lệ đại nhân phụ trách giám hình. Nhiếp Lương tung người xuống ngựa, đi tới Viên Long bên người, từ trong ngực lấy ra một trang giấy đưa cho hắn, "Bệ hạ thánh dụ, chính mình nhìn, cũng không phải ta cố ý làm khó dễ ngươi." Viên Long tiếp nhận đi mở ra, khi thấy phía trên chữ, con người địa chấn. Chữ này, xấu rất quen thuộc. Hắn mặt mũi tràn đầy khó có thể tin nhìn về phía Nhiếp Lương. Nhiếp Lương có chút gật đầu một cái, hạ giọng nói, "Xong việc đi vương phủ." Viên Long kích động toàn thân run rẩy, đem trang giấy xếp xong thu lại, hô to, "Thần biết tội, tạ bệ hạ long ân." Linh An Quân nghe lệnh, không làm phiền hình bộ huynh đệ chuyển băng ghế, cho bản tướng quân xếp thành hàng, cái mông mân mê đến, chuẩn bị bị ăn gậy. Lệ Chí Hành bọn người hai mặt nhìn nhau. Vì cái gì bọn hắn nghe, Viên Long bị ăn gậy giống như rất hưng phấn. Cái này vô não mãng phu, sẽ không phải có cái gì biến thái ham mê a. Chương 1257, ta không phục. Chương 1257, ta không phục. Viên Long phản ứng thực tế để người sờ vớt không được đầu não, nào có người bị phạt còn vui vẻ như vậy. Nhiếp Lương ép tiến đến hắn bên hai, thấp giọng nói, "Viên tướng quân, vương gia còn sống tin tức tạm thời mật mà không phát. Đến trước vương gia cố ý đã thông báo, ngươi đến giả trang ra một bộ dáng vẻ không phục." Viên Long không rõ ràng cho lắm, nhưng nếu là Ninh Thần ý tứ, hắn phục tùng vô điều kiện. Nhiếp Lương lui lại mấy bước, nhìn về phía Lệ Chí Hành, nói, "Lệ đại nhân, hành hình đi." Lệ Chí Hành nhìn về phía Viên Long bọn người, bất đắc dĩ thở dài. Viên Long bọn hắn đều là Ninh Thần dưới trướng, cũng là dũng mãnh tiện chiến danh tướng, hắn thực tế không nghĩ đối với Viên Long bọn người động thủ, nhưng hoàng mệnh khó vi phạm. "Người tới, chuẩn bị hình trượng." "Vâng." Rất nhanh, hình trượng chuẩn bị kỹ càng. Lệ Chí Hành nhìn xem Viên Long nói, "Viên tướng quân, còn có chư vị, đã tội." Viên Long ngóc đầu lên, cười lạnh nói, "Thiếu ở nơi đó giả mù sa mưa, nhanh lên, đừng nói nhiều." Lệ Chí Hành thở dài, "Hạ lệnh, người tới, hành hình." Viên Long bọn người ở trước mắt bao người thụ hình, nhất là Phùng Kỳ Chính, không chỉ chịu lấy hình, còn bị tước đoạt hầu gia chi vị. Viên Long bọn người thân cư chức vị quan trọng, trước mặt mọi người thụ hình, trên mặt mũi thực tế không nhịn được. Nhưng đây là thánh chỉ, ai cũng không có cách nào. Ngay tại trượng hình nhanh lúc kết thúc, lại một nhóm khoái mã chạy nhanh đến. Người cưỡi ngựa, một thân y phục hoàng quan, là trong cung thái giám. Thái giám đến trước mặt, rìm chặt ngựa, lanh lảnh thanh âm vang lên, thánh chỉ đến. Đám người giật mình, làm sao lại tới một đạo thánh chỉ? Tất cả mọi người tranh thủ thời gian quỳ lạy, hô to vạn tuế. Thái giám mở ra thánh chỉ, giọng khe thế nói, phụ tiên thừa vận hoàng đế, chiếu biết, Viên Long, Lôi An, Nguyệt Tòng Vân, tự mình điều binh, không nhìn đại về luật, xem thường hoàng quyền, tội đáng chết vạn lần. Chấp niệm tình các ngươi có quân công mang theo, cho nên mở một mặt lưới. Nhưng tội chết có thể miễn, tội sống khó tha. Ba người các ngươi, trong tam phẩm tướng quân xuống làm tứ phẩm tướng quân. Chấm cho các ngươi ba ngày thời gian, giao ra súng kiếp hỏa pháo, từ binh bộ thượng thư Kỷ Minh thần kiểm kê nhập kho. Ba ngày sau, ba người các ngươi dẫn đầu Linh An quân tiến về Nam Cảnh, trấn thủ biên hải, không chiếu vào không được kinh. Người ở chỗ này tất cả đều kinh ngạc đến ngây người. Cái này tương đương với đem Viên Long bọn người lưu vong, chỗ này phạt cũng quá nặng đi. Viên Long nhìn về phía Nhiếp Lương, dùng ánh mắt hỏi thăm, đây cũng là vương gia ý tứ. Nhiếp Lương cũng không rõ ràng, bất quá Ninh thần đã còn sống, tự nhiên không có khả năng để Viên Long bọn người thụ này bị quất. Bất quá cái này thánh chỉ còn lá xuống, vậy khẳng định là Ninh thần ý tứ. Hắn hướng Viên Long khẽ gật đầu. Viên Long nhớ tới Nhiếp Lương lời nói mới rồi, Ninh thần để hắn biểu hiện ra không phục bộ dáng. Ta không phục, ta muốn diện thánh. Ta đường đường tam phẩm tướng quân, chỉ mang 100 người, cái này gọi tự mình điều binh sao? Cái kia thái giám lạnh lùng nhìn chằm chằm Viên Long, nghiêm nghị nói, thế nào, ngươi muốn kháng chỉ bất tuân sao? Viên Long mặt mũi tràn đầy phẫn nộ, ta không phục, ta muốn diện thánh. Thái giám hừ lạnh một tiếng, bệ hạ bề bộn nhiều việc, cũng không rảnh rỗi gặp ngươi. Ta không phục, chúng ta vì đại huyền lập xuống công lao hiển hách, không có chúng ta, làm sao đến đại huyền bây giờ yên ổn? Bệ hạ bất công, chúng ta không phục. Thái giám giận dữ, quát lớn, ngươi làm càn, dám chất vấn bệ hạ. Giám sát sở tử ý Cảnh Kinh nghe chỉ. Cảnh Kinh giật mình, vội vàng nói, thần tiếp chỉ. Thái giám nói, Cảnh tử ý, bệ hạ có chỉ, nếu là Viên Long bọn người kháng chỉ bất tuân, để ngươi trước đem bọn hắn cầm xuống, mang về giám sát sở. Nếu là bọn họ phản kháng, giết chết bất luật tội. Cảnh Kinh sắc mặt đột nhiên biến đổi. Người ở chỗ này đều là mặt mũi tràn đầy chấn kinh. Thái giám nghiêm nghị nói, Cảnh tử ý, còn không mau đem bọn hắn cầm xuống, chẳng lẽ ngươi cũng muốn kháng chỉ bất tuân? Cảnh Kinh vội vàng nói, thần không dám. Vậy còn không mau mau ra tay. Cảnh Kinh nhìn về phía Viên Long, mặt mũi tràn đầy làm khó, hắn thật sâu thở dài, Viên tướng quân, đi với ta một chuyến đi, đừng để ta làm khó. Lôi An ánh mắt không ngừng lấp lóe, tiến vào giám sát sở người, liền không có còn sống đi ra. Tuyệt đối không thể tiến vào giám sát sở. Nguyệt Tòng Vân giận không kềm được, nàng là thật giận, chúng ta đến cùng làm cái gì người người đoán trách sự tình, muốn đem chúng ta mang đến giám sát sở cái kia Diêm Vương điện. Thái giám cười lạnh nói, kháng chỉ bất tuân, ngang ngửa mưu phản, theo luật di tam tộc. Lôi An tranh thủ thời gian ngăn lại Nguyệt Tòng Vân, cười theo, nói, vị này công công, chúng ta không có kháng chỉ bất tuân. Việc này đích thật là chúng ta sai, vậy hạ thánh minh, đem chúng ta xuống làm tứ phẩm tướng quân, chúng ta không có chút nào lời oán giận. Công công bất giận, chúng ta cái này liền trở về đem súng tiếp hỏa pháo giao đến binh bộ, 3 ngày sau đúng giờ khởi hành, tiến về Nam Cảnh biên hải. Thái giám cười lạnh, hiện tại biết sai, muộn. Viên Long cả giận nói, Lôi An, chớ cùng hắn ăn nói khép nép, không phải liền là tiến vào giám sát sở sao? Đều nói giám sát sở là Diêm Vương điện, ta cũng phải lĩnh giáo một chút. Có bản lĩnh đem chúng ta những này có công chi thần tất cả đều giết. Cảnh Tử Yiye, đi thôi, bản tướng quân cùng các ngươi về giám sát sở. Cảnh Kinh cau mày, trầm giọng nói, mời. Lôi An thật sâu thở dài, nói với Viên Long, ngươi quá xúc động, chỉ sợ lần này tiến vào giám sát sở, chúng ta đừng nghĩ còn sống đi ra. Nguyệt Tòng Vân kinh hãi, có ý tứ gì? Lôi An mặt mũi tràn đầy đắng chát, thở dài, ngựa khí xa xút, các ngươi còn không có thấy rõ sao? Cái gì tự mình điều binh, vòng vây hình bộ, kỳ thật đều là mở cớ. Kỳ thật nguyên nhân thực sự là bệ hạ dung không được chúng ta. Vương gia chết bất đắc kỳ tử, mà chúng ta nắm giữ lấy chiến lược mạnh nhất Linh An quân cùng Mạch Đao quân, bệ hạ không tín nhiệm chúng ta, lo lắng chúng ta cầm bình tự trọng, nàng muốn thu hồi binh quyền. Cho nên chúng ta phải chết. Nguyệt Tòng Vân sắc mặt đột nhiên biến đổi, nàng quay đầu nhìn về phía vừa nhận qua hình phùng kỳ chính, trong ánh mắt tràn đầy tiếc nuối cùng tiếc nuối. Viên Long lại là không quan trọng đúng như bay, chết thì chết thôi, thân là thần tử, quân muốn thần chết, chúng ta trừ chết còn có thể làm sao? Ta đặc biệt thích vương gia cái kia hai câu thơ, thịt nát xương tan đủ không sợ, muốn lưu trong sạch ở nhân gian. Còn có hai câu, sinh coi như nhân kiện, chết cũng vì quỷ hùng. Cùng lắm thì đến phía dưới tìm vương gia đi, đem địa phủ náo hắn cái long trời lở đất. Lôi An ánh mắt kỳ quái nhìn xem hắn, luôn cảm thấy Viên Long trạng thái không thích hợp. Nói như thế nào đây, chính là quá dễ dàng. Thân là quân nhân, làm chết trận xa trường, ra ngựa bọc thây, mà không phải chết được bất ức như thế. Lấy hắn đối với Viên Long hiểu rõ, lúc này tuyệt đối sẽ không như thế thoải mái. Ngươi có phải hay không có chuyện gì giấu giếm chúng ta? Viên Long ngơ ngác một chút, chợt giảng ngu, ta có thể có chuyện gì giấu giếm các ngươi? Lôi An nói, ngươi không thích hợp. Lời vô ích, ta vừa chịu 50 đánh vậy, cái mông đều nở hoa, có thể thích hợp sao? Ta nói không phải cái này. Lôi An nói, đột nhiên ngơ ngác một chút, nói, các ngươi có phát hiện hay không, hành hình người hạ thủ đặc biệt nhẹ, coi như chúng ta ra dày thịt béo, bình thường 50 đánh gậy cũng phải trên giường nằm sấp một hồi. Nhưng bây giờ, chúng ta chịu 50 đánh gậy, lại còn có thể đi đường, không thích hợp, rất không thích hợp. Tuyệt đối có vấn đề. Viên Long trừng mắt liếc hắn một cái, ngươi tiện không tiện, đánh cho nhẹ ngươi còn không vui lòng rồi. Lôi An liếc mắt nhìn hắn, luôn cảm thấy Viên Long không thích hợp. Chương 1258, bệ hạ muốn thu hồi binh quyền. Chương 1258, bệ hạ muốn thu hồi binh quyền. Kỷ Minh Thần cùng Lệ Chí Hành nhìn xem Viên Long bọn người bị mang đi, hai người nhìn nhau. Kỷ Minh Thần do dự một chút, còn là hạ thấp giọng hỏi, thấy rõ sao? Lệ Chí Hành trầm mặc một lát, khẽ gật đầu. Hắn chậm rãi mở miệng, chúng ta vị này bệ hạ càng ngày càng có đế vương phong phạm, nhưng lần này làm qua cũng quá nóng nổi. Kỷ Minh Thần khẽ gật đầu, Viên Long những người này đều là hổ tướng, Linh An quân cùng Mạch Đao quân nắm giữ tại Viên Long bọn người trong tay không phải chuyện tốt. Vương gia còn sống, hết thảy đều không phải vấn đề. Nhưng hôm nay Vương gia chết bất đắc kỳ tử, không ai có thể ngăn chặn bọn hắn, tay cầm binh quyền, cầm binh tự trọng, khó đảm bảo sẽ không xảy ra vấn đề. Cho nên, bệ hạ lo lắng là đúng, lấy đi binh quyền cũng không sai. Chỉ là bệ hạ quá nóng nổi, Viên Long bọn hắn phạm điểm này sai cơ hồ có thể không cần tính, bệ hạ dùng này làm lý do đầu, chỉ sợ sẽ bị người lên án. Lệ Chí Hành thở dài, nói, Viên Long bọn hắn đi theo Vương gia Nam Chinh Bắc chiến, đánh đông giặc Bắc, lập xuống qua công lao hiển hách. Bây giờ bởi vì chút chuyện nhỏ như vậy, nhận nặng như vậy trừng phạt, tiến vào giám sát sở, vô cùng có khả năng mất mạng. Nay sẽ để bệ hạ rơi xuống cay nghiệt thiếu tình cảm thanh danh, sẽ mất đi lòng người. Bệ hạ muốn thu hồi binh quyền cái này không sai, nhưng về công về tư, Viên Long bọn người tuyệt đối không thể chết. Kỷ Minh Thần gật đầu, bệ hạ mới bước lên đại bảo, dù sao còn tuổi nhỏ, làm việc không đủ lão thành, còn cần tôi luyện a đi thôi, chúng ta đi tìm tả tướng, còn có Phùng đại nhân, cùng một chỗ tiến cùng, vì Viên Long bọn người cầu tình. Lệ Chí Hành gật đầu. Lúc chạm vào tối, mặc y phục hòa quan, thái giám trang điểm Ninh Thần đi tới giám sát sở. Ninh Thần chuyên môn về một chuyến vương phủ, để Vũ Điệp một lần nữa giúp hắn cải trang trang điểm. Hắn tay cầm đế vương lệnh. Đây chính là hoàng đế lệnh bài, thấy lệnh bài như an đế đích thân tới. Cảnh Kinh trong gian phòng, Phan Ngọc Thành cũng tại. Thấy Phan Ngọc Thành cau mày, Cảnh Kinh nói, đừng lo lắng, ngày mai ta liền tiến cung diện thánh, cho viên tướng quân bọn hắn cầu tình. Phan Ngọc Thành thật sâu thở dài, chỉ sợ lần này bọn hắn cửa này không dễ chịu. Cảnh Kinh do dự một chút, nói, xem ra ngươi cũng nghĩ đến rồi. Phan Ngọc Thành khẽ gật đầu, sau đó hạ giọng nói, mọi người hẳn là đều có thể nhìn ra, bệ hạ muốn thu hồi binh quyền. Không được, ta phải đi một chuyến đại lao. Ngươi không hiểu rõ Viên Long những người này, mỗi một cái đều là bướng bỉnh con lửa, toàn cơ bắp. Ta đến khuyên bọn hắn một chút. Nếu như bọn hắn thành khẩn nhận lầm, giao ra binh phủ, có lẽ bệ hạ nhìn tại vương gia trên mặt, sẽ đối với bọn hắn mở một mặt lưới. Cảnh Kinh gật đầu, ta đi chung với ngươi. Tốt. Hai người đang muốn tiến về đại lao, chỉ nghe bên ngoài vang lên một đạo âm thanh vang dội, khởi bẩm Cảnh Tử Ý, trong cung người tới, muốn gặp ngươi. Cảnh Kinh cùng Phan Ngọc Thành nhìn nhau, đoán chừng là bệ hạ phái tới hỏi thăm tình huống. Cảnh Kinh nói xong, hướng bên ngoài hô nói, đem người mời đến nơi này đến. Vâng. Đại khái thời gian một nén hương, một cái ngân y yể mang một cái trong cung thái giám đi đến. Cảnh Tử Y yể, người tới. Cảnh Kinh phất tay, ra hiệu ngân y đi xuống trước, sau đó hắn cùng Phan Ngọc Thành tiến lên ôm quyền, nói, gặp qua công công. Linh Thần mỉm cười, hai người này vậy mà không nhận ra hắn đến. Vũ Điệp dịch dung thuật quả nhiên lợi hại. Hắn bệnh lên tay hoa, nắm bắt cú họng, nói, hai vị không cần đa lễ. Cảnh Kinh ngẩng người lên, hỏi, không biết công công đến đây, không biết có chuyện gì. Linh Thần đi qua, bệ vệ tòa hạ, vệ lên chân bắt chéo, tiện siêu siêu nói, muốn biết nhà ta đến không biết có chuyện gì, cái này đơn giản, gọi tiếng nghĩa phụ, nhà ta sẽ nói cho các người biết. Cảnh Kinh cùng Phan Ngọc Thành biểu lộ phút chốc cứng đờ. Hai người sững sờ hơn nửa ngày, nhìn nhau, sắc mặt vô cùng khó coi. Cái này thái giám chết bẩm, dám như thế làm càn. Cảnh Kinh đạm mặt nói, công công cho đùa. Linh Thần nắm bắt cú họng, ai nói đùa các ngươi, gọi còn là không gọi. Cảnh Kinh sắc mặt tâm trầm, công công có phải là quên nơi này là giám sát sở? Giám sát sở lại như thế nào, nhà ta thế nhưng là phụng chỉ mà đến, đại biểu thế nhưng là bệ hạ. Phan Ngọc Thành mặt lạnh lấy, nói, bệ hạ để ngươi đến, chính là vì chiếm tiện nghi của chúng ta. Linh Thần một mặt tiện dạng, nói, thế thì không có, đơn thuần nhà ta hành vi cá nhân. Nhà ta thế nhưng là bên cạnh bệ hạ hồng nhân, các ngươi nếu là nhận ta làm nghĩa phụ, không ăn thiệt thòi. Hồng nhân. Cảnh Kinh cười lạnh, Cảnh Mũ quản lý giám sát sở, lên tới văn võ bá quan, hạ đến người buôn bán nhỏ, bao quát ngươi ở bên trong, đều tại Cảnh Mộ đến giám sát trong phạm vi. Công công tay cầm đế vương lệnh, ngang ngược càn rỡ, ước hiếp lương thiện. Kết quả gặp được giang hồ nghĩa sĩ gặp chuyện bất bình, đem công công đánh thành đầu heo. Bệ hạ muốn hỏi lên đến, công công cảm thấy lý do này như thế nào? Cảnh Kinh nói, đi qua đóng cửa lại. Linh Thần cảnh giác nhìn xem hắn, ngươi muốn làm gì? Cảnh Kinh vén tay áo lên, đạm mạc nói, không có việc gì, chỉ là muốn dùng ngươi cái này thái giám chết bầm luyện một chút quyền mà thôi. Vừa vặn Cảnh Mộ hôm nay tâm tình cũng tốt, đa tạ công công kính dâng, để Cảnh Mộ bất giận. Ngươi dám? Ta thế nhưng là bệ hạ phái tới. Cảnh Kinh nói, công công là nửa đường bị giang hồ nghĩa sĩ đánh thành đầu heo, ngươi tiến vào giám sát sở thời điểm tất cả mọi người nhìn thấy ngươi mặt mũi bầm dập, cùng Cảnh Mộ có quan hệ gì? Linh Thần meo mắt lại, nói, ngươi thật to gan, dám ăn nói bừa bãi, che đậy thánh nghe. Ta đại biểu thế nhưng là bệ hạ, ngươi dám đụng đến ta, chính là mưu phản. Cảnh Kinh kinh thường nói, ngươi thì tính là cái gì, một cái thái giám chết bẩm, không có cây đồ chơi, lại vọng tưởng đại biểu bệ hạ. Cảnh Mộ trung quân ái quốc, há lại ngươi tên chó chết này nhưng đều xấu. Tay ngươi cầm đế vương lệnh, làm thận trọng từ lời nói đến việc làm. Nhưng ngươi lại ngang ngược, tùy ý làm bậy, có hại bệ hạ uy nghiêm. Bệ hạ nếu là biết được, ngươi đoán có thể hay không trực tiếp hạ chỉ trảm ngươi tên chó chết này. Cảnh Kinh một bên nói, một bên ma quyền sát trưởng, ánh mắt bất thiện hướng Linh Thần đi tới, đồng thời còn không quên kêu lên Phan Ngọc Thành, lao Phan, cùng một chỗ luyện một chút quyền, tiêu tiêu bất khí trong lòng. Phan Ngọc Thành vui vẻ đáp ứng. Nhìn xem hai người mặt mũi tràn đầy bất thiện, Ma Quyền sát trưởng hướng hắn đi tới, Linh Thần khẽ miệng co giật. Lúc đầu muốn nhân cơ hội chiếm bọn hắn tiện nghi, không nghĩ tới hai người này căn bản không ăn bộ này. Ngay tại hai người động thủ thời điểm, Linh Thần đột nhiên móc ra một khối nén bạc vỗ lên bàn, lớn tiếng nói: "Lão Cảnh, lão Phan, gọi cha. Đêm nay giáo phường sở, ta mời." Đang chuẩn bị động thủ hai người, nháy mắt cứng đờ. Rất quen thuộc tràng cảnh, rất quen thuộc thanh âm. Cảnh Kinh cùng Phan Ngọc Thành nhìn chằm chằm Linh Thần. Linh Thần nhếch miệng cười nói: "Thế nào, không nguyện ý đi?" Lão Cảnh coi như cũng không có đi qua mấy lần. "Lão Phan, ngươi cũng đừng nói ngươi không đi." Quay đầu kêu lên lão Trần: "Lão Cao, chúng ta cùng đi." Cảnh Kinh cùng Phan Ngọc Thành thân thể run lên, con ngươi địa chấn, nhìn chằm chằm Linh Thần, chấn kinh đến không hơn được nữa. Phan Ngọc Thành bờ môi run rẩy, âm thanh run rẩy: "Ngươi." Linh Thần cười nói: "Không sai, ta không chết. Không phải ngươi còn có thể tìm ra cái thứ hai giống như ta nhảm chán người sao?" Chương 1259, các ngươi cũng biết tội. Chương 1259, các ngươi cũng biết tội. Trong gian phòng, Cảnh Kinh cùng Phan Ngọc Thành mặt mũi tràn đầy khiếp sợ nhìn chằm chằm Linh Thần. Mặc dù bọn hắn nằm mộng cũng muốn Linh Thần xuống tới, nhưng một cái chết hơn 3 tháng người đột nhiên xuất hiện ở trước mặt ngươi, cái loại cảm giác này đã kinh hỉ lại kinh dị. Cho nên, hai người cùng như lầu gỗ, trong lúc nhất thời không biết làm phản ứng gì. Linh Thần một mặt trêu tức nhìn xem bọn hắn. Một lát sau, Phan Ngọc Thành bỗng nhiên giật mình tỉnh lại, hắn xông về phía trước, hai tay bắt lấy Linh Thần bả vai, mặt mũi tràn đầy kích động. Linh Thần lại là nhe răng trợn mắt, không cao hứng đẩy ra tay của hắn, "Cỏ, điểm nhẹ được hay không, bả vai đều sắp bị ngươi bóp nát." Phan Ngọc Thành nói một kiện chỉ có hai người chúng ta biết sự tình. Linh Thần trợn mắt, "Thao, vậy mà không tin ta. Được thôi, để ta ngẫm lại. Ta Hoa Vũ Đao là người giáo, chuyện này Cảnh Tử Ý cũng biết. Còn có, ngươi thành hôn đêm đó, không thể phòng tân hôn, bởi vì chờ ngươi lúc trở về, Vũ Điệp cùng Nam Chi đã say đến bất tỉnh nhân sự." Phan Ngọc Thành đỏ cả với mắt, kích động bờ môi run rẩy, là Ninh Thần không sai. Bởi vì hắn thành hôn đêm đó, là Ninh Thần đem hắn đưa đến phòng tân hôn cổng. Hắn đi vào về sau, phát hiện Vũ Điệp cùng Nam Chi uống nhiều, say đến bất tỉnh nhân sự. Cuối cùng Ninh Thần đem Vũ Điệp mang đi, hắn chiếu cố Nam Chi một đêm, không thể phòng tân hôn. Chuyện này chỉ có hắn cùng Ninh Thần biết. Cảnh Kinh cũng là mặt mũi tràn đầy chấn kinh, "Vương gia, cuối cùng là chuyện gì xảy ra, ngươi làm sao liền xuống đây?" Ninh Thần liếc mắt nhìn hắn, "Lão Cảnh, thật giống như ta sống ngươi rất không cao hứng như." Cảnh Kinh vội vàng lắc đầu, "Không có, ta chính là quá khiếp sợ." Linh Thần suy tư một chút, nói, "Kỳ thật ta chỉ là giả chết mà thôi." "Giả chết?" Phan Ngọc Thành nghi ngờ nói, "Nhưng ta kiểm tra qua, ngươi khí tức hoàn toàn không có, đều lạnh đấu." Linh Thần nói, "Là Tiêu Nhan Tịch theo Thái Sơ cắt cho ta lấy được giả chết thuốc, an liền cùng chết đồng dạng." Cảnh Kinh tò mò hỏi, "Cái kia vương gia ngươi vì sao muốn giả chết?" Linh Thần nói, "Bởi vì bổn vương muốn thâm tàng công cùng tên." Cảnh Kinh cùng Phan Ngọc Thành nhìn nhau, đồng thời hỏi, "Có ý tứ gì?" Linh Thần chậm rãi nói, "Những năm này Nam Chinh Bắc chiến, đánh đông tây bắc, không có một lát an bình, không cách nào cùng thân bằng thường tụ, cũng không có thời gian bồi vợ con, càng không thời gian ở trước mặt Thái Thượng Hoàng Tân Hiếu. Năm đó Thái Thượng Hoàng nói ta tính tình thoải mái, phong ta Tiêu Giao Hầu. Nhưng các ngươi nhìn ta Tiêu Giao sao? Nhiều năm như vậy, nhưng có một lát thanh nhàn. Nói thật, bổn vương mệt mỏi. Bây giờ Đại Huyền lãnh thổ thu phục, tứ phương yên ổn, ta cũng nên công thành lưu thân." Cảnh Kinh thở dài, "Linh Thần những năm này xác thực không có một lát an bình, hắn nhìn xem đều mệt mỏi. Ta biết rõ vương gia vất vả, nhưng Tây Lương dung chuyện, Nam Việt nhìn chằm chằm, còn có Phế Đế Trương Thiên Luân lưu lại 40,000 đại quân, những này tai họa ngầm cũng còn không có xử lý. Mặt khác, Đại Huyền sơ bộ yên ổn, trên triều đình cũng không đủ ổn định. Đại Huyền còn cần vương gia ngươi." Linh Thần khẽ gật đầu, "Bổn vương rõ ràng, ta sẽ đem tất cả tai họa ngầm đều xử lý tốt. Ta không thể lại lộ diện, không thể để cho người trong thiên hạ ánh mắt đều tụ tập ở trên người ta, bổn vương cần yếu hóa chính mình cảm giác tồn tại, cường hóa bệ hạ thánh minh nhân nghĩa. Đại Huyền bách tính, nhất hẳn là tin chính là bệ hạ, mà không phải ta Linh Thần. Cho nên, từ bổn vương âm thầm phụ trách cướp bên ngoài, bệ hạ phụ trách an bên trong. Nhiều nhất 2 năm, Đại Huyền nhất định hương thịnh màu mỡ, trời yên biển lặng. Đến lúc đó, bổn vương liền có thể công thành lui thân, làm cái Tiêu Giao vương gia." Linh Thần cũng không hề nói dối, theo hắn tỉnh lại, trong lòng liền có ý nghĩ này. Cảnh Kinh tò mò hỏi, "Đã vương gia còn sống, vì sao muốn để viên tướng quân bọn hắn thụ ủy khuất đâu?" Linh Thần nhìn hắn một cái, cười nói, "Bởi vì bổn vương cần viên long bọn hắn làm mồi nhử, câu mấy đầu cá lớn." Cảnh Kinh mặt mũi tràn đầy không hiểu. Linh Thần khoát khoát tay, nói, "Hiện tại không hiểu không quan hệ, chờ sau khi chuyện thành công ngươi liền rõ ràng. Lão Cảnh, lão Phan, chúng ta đều là người một nhà, cho nên bổn vương không đối các ngươi che giấu còn sống sự tình, nhưng chuyện này nhất định phải giữ bí mật." Cảnh Kinh cùng Phan Ngọc Thành liên tục gật đầu. Đối với hai người này, Linh Thần là 10,000 cái yên tâm. Hai người này đều là trung dũng hạng người. Cảnh Kinh hỏi, "Vậy kế tiếp làm sao bây giờ, đem viên long bọn hắn thả ra?" Linh Thần vẫy tay, nói, "Trước quan bọn hắn mấy ngày." Cảnh Kinh cùng Phan Ngọc Thành hai mặt nhìn nhau. Linh Thần hỏi, "Bọn hắn là tại phòng giam a?" Cảnh Kinh gật đầu. "Đi, đi xem bọn họ một chút." Ba người đi tới lại lao. Bọn hắn vẫn chưa đi phòng giam, mà là đi tới hình thất. Cảnh Kinh phân phó trông coi Hồng Y Liễu, để bọn hắn đem viên long mấy người mang đến. Trong phòng giam, viên long ngồi tại cỏ khô bên trên, dựa lưng vào vách tường, vểnh lên chân bắt chéo, thảnh thơi, một điểm không giống ngồi tù, cũng là nghỉ phép. Lôi An thỉnh thoảng liếc hắn một cái, viên long không thích hợp, nhất định là có chuyện gì giấu giếm hắn. "Viên tướng quân, giám sát sở thế nhưng là Diêm La Điện, tiến đến liền không ai có thể còn sống ra ngoài. Nhưng ta nhìn dáng vẻ của ngươi, giống như không có chút nào lo lắng. Viên Long nhìn hắn một cái, chẳng hề để ý nói, lo lắng có cái chi dùng. Lo lắng chúng ta liền có thể ra ngoài rồi. Không sai, đều nói giám sát sở là Diêm Vương Điện, người tiến vào liền không có còn sống ra ngoài, nhưng cũng không phải không có ngoại lệ, tỉ như Nhiếp Chính Vương. Vương gia trước kia tiến vào nhiều lần giám sát sở đại lao, cuối cùng đều hoàn hảo không chút tổn hại đi ra ngoài. Nói không chừng chúng ta chính là kế vương gia về sau, nhóm thứ hai hoàn hảo không chút tổn hại đi ra giám sát sở người. Lôi An meo mắt lại nhìn xem hắn, ngươi có việc giấu giếm chúng ta? Viên Long lắc đầu, không có, ta làm sao lại có việc giấu giếm các ngươi? Lôi An nói, Viên tướng quân, ngươi cũng không am hiểu nói dối. Ngươi đến cùng có chuyện gì giấu giếm chúng ta? Viên Long lắc đầu liên tục, chết sống không thừa nhận. Không có Ninh Thần cho phép, hắn chắc chắn sẽ không lộ ra Ninh Thần còn sống tin tức, cho dù là Lôi An cùng Nguyệt Tòng Vân cũng không được. Lôi An đang muốn truy vấn, lao bên ngoài vang lên tiếng bước chân. Mấy cái hồng y đi tới, chia hai nhóm, một đợt mở ra hắn cùng Viên Long phòng giam cửa nhà lao, một đợt khác mở ra sắt vách cửa nhà lao. Nguyệt Tòng Vân liền nốt tại sắt vách phòng giam. Một cái hồng y âm thanh lạnh lùng nói, đều đi ra, theo chúng ta đi. Viên Long ngơ ngác một chút, hỏi, đi chỗ nào? Đừng hỏi nhiều như vậy, đi thì biết. Viên Long, Lôi An, Nguyệt Tòng Vân được đưa tới hình thất cổng. Lôi An cao mày nói, vì cái gì mang bọn ta đến hình thất? Không ai trả lời hắn, một cái hồng y mở cửa, âm thanh lạnh lùng nói, đi vào. Ba người do dự một chút, trước sau đi vào hình thất. Hình thất âm u chật chội, treo trên tường đầy dính máu hình cụ, u ám. Cảnh kinh, Phan Ngọc Thành, còn có một tên thái giám ngồi ở sau bàn. Viên Long đánh ra bốn phía, cuối cùng ánh mắt rơi xuống Cảnh Kinh trên thân, Cảnh Tử Ý Điệp, ngươi để người đem chúng ta đưa đến nơi này làm cái gì? Cảnh Kinh lạnh lùng nhìn bọn hắn chằm chằm, nghiêm nghị nói, Viên Long, Lôi An, Nguyệt Tổng Vân, các ngươi cũng biết tội. Ba người nao nao, người không biết nhìn nhau. Lôi An nói, Cảnh Tử Ý Điệp, không biết chúng ta có tội gì. Cảnh Kinh âm thanh lạnh lùng nói, tự mình điều binh, vòng vây hình bộ, kháng chỉ bất tuân. Vị này gì một đầu đều là tử tội. Chương 1260, các ngươi quá làm cho ta thất vọng. Chương 1260, các ngươi quá làm cho ta thất vọng. Lôi An nói, Cảnh Tử Ý Điệp, liền 100 người, không tính là điều binh a. Vòng vây hình bộ chúng ta nhận, nhưng chúng ta chỉ là lo lắng hầu gia. Đến nơi kháng chỉ bất tuân, chúng ta hoan uổng. Cho chúng ta 100 cái lá gan, chúng ta cũng không dám kháng chỉ a. Cảnh Kinh đang muốn mở miệng, lại nghe Ninh Thần nghiêm nghị nói, xảo ngôn thiện biện, 100 người không tính là điều binh, các ngươi mang chính là binh lính bình thường sao? Kia là Ninh An Quân, mỗi một cái đều là lấy một địch 10 hảo thủ. Vừa rồi Cảnh Tử Y nói những cái kia tội ác, các ngươi một cái đều trốn không thoát. Viên Long ba người nhìn chằm chằm Ninh Thần, trong lòng tự nhủ cái này thái giám chết bẩm là ai vậy? Ninh Thần cả giận nói, dưới chân thiên tử, tươi sáng cả khuôn, phùng kỳ chính trọng thương người khác, coi như hình bộ thật bắt hắn, có sai sao? Hắn là có quân công mang theo, là bệ hạ thân phong hầu gia, nhưng cũng không thể áp đảo đại huyền luật phía trên. Ta nhìn các ngươi chính là cầm công tự đại, mới dám tiêu căng như thế, liền hình bộ cũng dám vòng đây. Nếu là hôm nay Nhiếp thống lĩnh trễ đổi tới, các ngươi có phải hay không dự định xung kích hình bộ? Viên Long nhìn chằm chằm Ninh Thần, ngươi là người phương nào? Ninh Thần nói, thu thập các ngươi người. Viên Long cười lạnh, chỉ bằng ngươi. Ninh Thần không nói gì, mà là để mấy cái hồng y trước tiên lui ra ngoài, khép cửa lại. Chợt, hắn đứng dậy đi đến trước mặt hắn, nhìn chằm chằm ba người nghiêm nghị hỏi, ta xin hỏi các ngươi có phải hay không cảm thấy vương gia qua đời, liền không ai quản được các ngươi rồi? Có phải là cảm thấy mình ỷ vào quân công, liền có thể không đem bệ hạ cùng đại huyền luật lệ để vào mắt? Viên Long đội và nói, chúng ta không có, ngươi nói hiệu nói vượng. Không có sao? Ninh Thần nghiêm nghị nói, chỉ sợ là chính các ngươi không có phát hiện mà thôi. Nếu các ngươi thật là quan tâm hầu gia, hoặc tự mình hoặc sai người lặng lẽ đi tìm lệ đại nhân cầu tình, hay là có thể đi cầu bệ hạ. Nhưng các ngươi đâu, dám mang binh vòng vây hình bộ, cỡ bức chi ý còn chưa đủ rõ ràng sao? Đây chính là lục bộ một trong hình bộ, quản lý thiên hạ hình phạt, quan trọng nhất. Các ngươi làm như vậy, căn bản không có đem bệ hạ cùng đại huyền luật coi ra gì. Viên Long mấy người sắc mặt đổi biến, cái này thái giám thật là lợi hại một mép. Lôi An vội vàng nói, công công nói quá lời, chúng ta liền xem như có đầy trời lá gan, cũng không dám áp đảo bệ hạ cùng đại huyền luật phía trên. Linh Thần âm thanh lạnh lùng nói, ta nhìn các ngươi lá gan nhưng rất lớn, coi như đem đại huyền sử sách lật nát, cũng tìm không ra ai dám mang binh vòng vây hình bộ tiền lệ. Xem ra những năm này, ta đối với các ngươi quá mức phóng túng, đánh mấy trận thắng trận, để các ngươi quá mức kiêu ngạo tự mãn, quên đạo lý tiêu binh thất bại. Coi như bổn vương, cũng không thể áp đảo bệ hạ cùng đại huyền luật phía trên. Viên Long, Lôi An, Nguyệt Tổng Vân, một mặt kinh ngạc nhìn chằm chằm Linh Thần. Một tên thái giám, tự xưng bổn vương. Nhưng đằng sau hai câu nói, cái này thanh âm của thái giám đột nhiên biến không còn lanh lảnh. Hắn thanh âm nghe rất quen thuộc. Nguyệt Tòng Vân thân thể run lên bần bật, nhìn chòng chọc vào Ninh Thần, bờ môi run rẩy, âm thanh run rẩy, nữ nhân tổng thận trọng một chút, nàng run giọng hỏi, ngươi đến tuột cùng là ai? Ninh Thần đạm mặt nói, thế nào, đều không nhận ra bổn vương sao? Viên Long, ngươi chưa lấy được bổn vương mật lệnh sao? Viên Long con ngươi nháy mắt phóng đại, bịch quy trên mặt đất, mặt tướng Viên Long, tham kiến vương gia. Lôi An cùng Nguyệt Tòng Vân đều kinh ngạc đến ngây người, chừng chừng nhìn chằm chằm Ninh Thần. Đột nhiên, hai người phản ứng lại, đội vàng quỳ xuống, mặt tướng tham kiến vương gia. Trong lòng hai người đừng đề cập nhiều chấn kinh, Ninh Thần lại còn sống. Lôi An kích động toàn thân run rẩy, ngẩng đầu nhìn Ninh Thần, vương gia, ngươi còn sống? Ninh Thần hừ lạnh một tiếng, bổn vương đương nhiên còn sống, không sống làm sao thấy được các ngươi ngang ngược cản rỡ một mặt? Vòng vây hình bộ, các ngươi thật sự là thật to gan. còn có Nguyệt Tòng Vân, ngươi lập chí Tòng Vân, muốn trở thành thiên hạ nữ tử tâm gương, tăng lên nữ tử địa vị. Chẳng lẽ ngươi là muốn để các nàng theo ngươi học như thế nào chống lại thánh chỉ, như thế nào vi phạm đại huyền luật lệ? Nguyệt Tòng Vân hổ thẹn túi lầu xuống, mặt tướng biết tội, xin vương gia trách phạt. Viên Long cùng Lôi An đi theo đội vàng thỉnh tội. Linh Thần ánh mắt lạnh như băng nhìn xem bọn hắn, các ngươi làm sao có thể có tội? Các ngươi là ta mang ra, có tội chính là ta mới đúng. Ba người mặt mũi tràn đầy hổ thẹn. Viên Long đội vàng nói, mặt tướng biết tội, cầu vương gia trừng phạt. Linh Thần âm thanh lạnh lùng nói, các ngươi liền hình bộ cũng dám vòng đây, ta làm sao dám trừng phạt đám các ngươi? Ngươi nói có đúng hay không viên tướng quân? Viên Long thân thể run lên, cái chán đổ mồ hôi, vương gia bất giận, mặt tướng thật biết sai, vương gia làm sao trừng phạt mặt tướng đều không có chút nào lời oán giận. Linh Thần nhìn xem bọn hắn, lắc đầu nói, các ngươi thật quá làm cho bổn vương thất vọng. Cảnh Tử Yiye, làm phiền ngươi để người đem bọn hắn đưa về phòng giam đi, bổn vương hiện tại không muốn nhìn thấy bọn hắn, cảm thấy mất mặt. Cảnh Kinh gật đầu. Linh Thần nhìn xem ba người, bổn vương còn sống tin tức không cho phép tiết lộ ra ngoài, đừng có lại để bổn vương thất vọng. Ba người mặt mũi tràn đầy hổ thẹn, liên tục gật đầu. Cảnh Kinh để người đem ba người nhốt vào phòng giam. Linh Thần cũng rời đi giám sát sở. Hắn muốn phơi Viên Long bọn hắn mấy ngày. Kỳ thật, so với những cái kia đại gian đại ác tham quan, Viên Long bọn hắn quả thực chính là thế nhân. Không lộng hành chèn ép thị trường, không khi nam bà nữ, cũng không vơ vét của cải bằng điện. Chỉ là tại huynh đệ gặp nạn thời điểm, vòng vây hình bộ. Bọn hắn đoán chừng lúc ấy cũng không nghĩ nhiều như vậy. Nhưng loại khiêu khích này hoàn quyền sự tình, về sau không thể lại phát sinh. Cho nên gõ hay là muốn gõ. Sớm muộn có một ngày, hắn sẽ công thành lui thân, thâm tàng công cùng tên, đi qua hắn tiêu giao thời gian. Viên Long bọn người, đến lúc đó đều phải để lại cho An Đế. Hắn hy vọng lưu cho An Đế chính là một đám trung quân ái quốc, dũng mãnh thiện chiến hán tướng, mà không phải một đám kiêu ngạo tự mãn vô não mắt phù. Bất quá, hạng người gì mang cái dạng gì binh. Viên Long bọn người là hắn mang ra, cho nên cái này hành sự tác phong bên trên bao nhiêu thụ hắn ảnh hưởng. Hắn trước kia làm việc liền tương đối xung động. Kỳ thật hắn mới là kẻ cầm đầu, nhưng hắn khi đó xúc động, có Huyền Đế giúp hắn lật tẩy. Viên Long bọn người xúc động, đó chính là bất chấp vương pháp, khiêu khích hoàng quyền. Nếu là hắn không tại, điểm này liền sẽ trở thành kẻ thù chính trị công kích bọn hắn lưỡi dao. Cho nên, hắn nhất định phải đem Viên Long bọn người thói hư tật xấu đều cho từ bỏ. Trước đem Viên Long bọn hắn nuốt mấy ngày, chẳng quan tâm, để bọn hắn thật tốt tỉnh lại. Mà lại, nuốt thêm mấy ngày, đối với hắn kế hoạch tiếp theo có lợi. Linh Thần cùng Phan Ngọc Thành theo giám sát sở đi ra, hướng Vương phủ phương hướng đi đến. Trên đường, Phan Ngọc Thành thỉnh thoảng nhìn về phía Linh Thần, muốn nói lại thôi. Linh Thần ghé mắt nhìn hắn, vừa cười vừa nói, "Lão Phan, nhìn thấy ngươi còn sống, thật tốt." Phan Ngọc Thành ngơ ngác một chút, không rõ ràng cho lắm. "Ta làm giấc mộng, một cái rất dài mộng. Trong mộng, ngươi cùng lão phùng bọn hắn đều ở." Linh Thần dừng một chút, sau đó lộ ra một nụ cười sán lạ, "Lần nữa nhìn thấy các ngươi, thật tốt." Phan Ngọc Thành nghe không hiểu, nhưng hắn lúc này còn là quan tâm hơn một vấn đề khác, nhịn không được hỏi, "Ngươi đến cùng là sống thế nào tới?" Linh Thần nhìn về phía hắn, vừa cười vừa nói, "Cái này không trọng yếu, ngươi coi như ta mấy năm nay quá mệt mỏi, thật tốt ngủ một giấc đi." Phan Ngọc Thành khỏe miệng giật một cái, ai không ăn không uống có thể ngủ hơn 3 tháng. Nhưng chợt, hắn nhịn không được cười, "Linh Thần nói đúng, sống thế nào không trọng yếu chính là Linh Thần còn sống, cái này liền đầy đủ." Chương 1261, xung quân biên hải chương 1261, xung quân biên hải nhoáng một cái vài ngày đi qua. Năm đều qua một nửa. Bất quá không có qua 15, liền còn tại trong năm. Mấy ngày nay, Lý Hãn Nho bọn người liên tiếp tiến cùng, cho Viên Long bọn người cầu tình. Bọn hắn coi là An Đế muốn thu hồi binh quyền, cho nên thừa cơ đem Viên Long bọn hắn nhốt vào giám sát sở đại lao. Nhưng cái này không khỏi quá nóng nổi, Viên Long bọn người là có công chi thần, mà lại là Ninh Thần dưới trướng, chỉ vì chút chuyện nhỏ này liền nghiêm trị bọn hắn, sẽ lệnh các tướng sĩ trái tim. Nhưng là mỗi lần cầu tình, An Đế ngoài miệng đáp ứng sẽ cân nhắc, nhưng chậm chạp không có hạ chỉ thả Viên Long bọn hắn. Mấy ngày nay, còn phát sinh một sự kiện. Tháng giêng mùng 6, An Đế để Ninh Thần mồ yên mà đẹp. Đương nhiên, mai táng chính là một ngụm không quan tài. Liền chôn tại Hoàng Lăng bên cạnh An Long Sơn bên trên. Đến nỗi Ninh Thần, mấy ngày nay tương đối nhẹ nhàng, hoặc là đi trong cung thị tẩm, hoặc là lưu ở trong phủ thị tẩm, dành thời gian về cùng Cảnh Kinh Nhiếp Lương bọn hắn uống hai chén. Đương nhiên, cũng không ít đi giám sát sở đại lao, tham viếng Viên Long bọn hắn. Tối hôm đó, sau nửa đêm, lay động giường lớn rốt cục cũng ngừng lại. Ninh Thần mồ hôi đầm địa, thở hổn hển co quắp tại Vũ Điệp thân thể mềm mại bên trên. Tay của hắn hướng hai bên với tới, một bên là Tử Tô, một bên là Tiêu Nhan Tịch. Hắn bằng vào ba tấc không nát miệng lưỡi, miệng chu tay phản, rốt cục thuyết phục Tiêu Nhan Tịch nguyện ý cùng Vũ Điệp, Tử Tô cùng một chỗ hầu hạ hắn. May mắn Cửu Dương nuôi nguyên canh, hắn mới không tới mức thua trận. Mấy ngày nay, một ngày hai bữa Cửu Dương nuôi nguyên canh, tạo nên một viên kim cương bất hoại thận. Tam nữ mệt đến ngất ngư, đổ mồ hôi lâm ly. Nghỉ ngơi sau khi, Tiêu Nhan Tịch đột nhiên nói, kém chút quên nói cho ngươi, đã xác định Nam Việt cùng Cao Lực Quốc đã âm thầm kết minh. Nói cho đúng đến, là Kim Thiên Thành cùng Khang Lạc âm thầm kết minh. Hai người này cũng là đủ buồn cười, lần trước ta phá hư bọn hắn hòa đàm, song phương thương vong thảm trọng, Khang Lạc càng là kém chút chết tại Cao Lực Quốc đại doanh. Không nghĩ tới hai người này vậy mà âm thầm kết minh. Linh Thần khẽ nhíu mày, trên đời này không có địch nhân vĩnh viễn, chỉ có vĩnh viễn lợi ích. Bất quá có thể để cho Khang Lạc cái này người nhỏ mọn tạm thời buông xuống thành kiến hợp tác, vậy nói rõ Kim Thiên Thành cầm ra để Khang Lạc động lòng thẻ đánh bạc. Tiểu Tịch Tịch, để ngươi người thật tốt điều tra một chút, nhìn xem Kim Thiên Thành cho phép Khang Lạc chỗ tốt gì. Tiêu Nhan Tịch lười biếng ngừ một tiếng. Linh Thần hỏi tiếp, Nam Việt tình huống bây giờ thế nào? Tiêu Nhan Tịch nói, cơ hồ không có thay đổi gì, nhị hoàng tử Khang Phụng chiếm cứ Nam Việt hoàn thành, Hiệp Thiên Tử dĩ lệnh chư hầu, hiện tại liền kém một cái bức Nam Việt lão hoàng đế thoái vị thời cơ. Khang Lạc chiếm cứ Kỳ Một cùng Bích Lạc hai tòa thành, bất quá hắn cũng không có nhàn rỗi, một mực trong bóng tối chiêu binh mãi mã, bây giờ dưới trướng binh mã đạt tới 14 vạn nhiều. Khang Phụng để Nam Việt lão hoàng đế xuống 18 đạo thánh chỉ, muốn bức Khang Lạc hồi kinh. Khang Lạc ngoài miệng đáp ứng về, nhưng một mực không có động tĩnh. Linh Thần phốc bật cười, Khang Lạc lại không phải ngu xuẩn, hắn biết rõ, dám trở về, hẳn phải chết không nghi ngờ. Bất quá bằng vào ta đối với Khang Lạc hiểu rõ, hắn sẽ trở về, bất quá là đánh lại. Linh Thần nói xong, trầm mặc một hồi, sau đó lẩm bẩm, nên bung mồi câu, để Khang Lạc bọn hắn cắn câu. Tiêu Nhan Tịch tiếp tục nói, còn có một việc, năm trước nữ đế Khải Hoàn, nghĩ đến ngươi chết bất đắc kỳ tử tin tức, cũng đã truyền đến nàng trong lỗ tai. Nàng khẳng định rất thương tâm, muốn hay không phái người cáo chi nàng một tiếng, ngươi còn sống. Linh Thần suy tư một chút, khẽ gật đầu, nói, tốt, ngày mai ta thư một phòng, ngươi phái người đưa đến trong tay nàng. Tiêu Nhan Tịch gật đầu, chợt lại hỏi, có nên hay không nói cho Đạm Đài Thanh Nguyệt một tiếng, ngươi lúc đó chết bất đắc kỳ tử, nàng thương tâm gần chết, nhìn ra được, trong nội tâm nàng có ngươi. Linh Thần nghĩ nghĩ, khẽ lắc đầu, trước đừng nói cho nàng, để nàng hóa đau thương thành lực lượng, nhất cử dẹp yên Tây Lương hoàng thất, nhất thống Tây Lương. Cái kia, Linh Thần trở mình theo Vũ Điệp trên thân xuống tới, lười biếng nói, tiểu Tịch Tịch, vi phu nhanh mệt chết, sớm nghỉ ngơi một chút, chuyện khác ngày mai lại nói. Nhoáng một cái vài ngày đi qua, bởi vì Lý Hán Nho bọn người liên tiếp tiến cung cho Viên Long bọn người cầu tình, An Đế không ngại phiền phức, rốt cục phóng thích Viên Long bọn hắn. Nhưng là An Đế hạ chỉ, Linh An quân phân phối xung kích hỏa pháo toàn bộ giao đến binh bộ. Qua xong Tết Nguyên Tiêu, Viên Long, Lôi An, Nguyệt Tòng Vân dẫn đầu Linh An quân lập tức hướng phía trước Nam Cảnh, chấn thủ biên hải, không chiếu không được vào kinh. Rất nhanh, liền đến Tết Nguyên Tiêu. Ngày này, kinh thành răng đèn kết hoa. Linh Thần mang Vũ Điệp bọn người lẫn trong đám người thưởng thức diễm hỏa hoa đèn. An Đế cũng tại, nàng lặng lẽ chuẩn ra cung. Bởi vì sáng sớm ngày mai, Linh Thần liền muốn đi Nam Cảnh. Linh Thần cho các nàng mua kiểu dáng khác biệt đèn lồng, mang lấy bọn hắn nhìn các loại biểu diễn, đi tới bờ sông thả hoa đăng cầu nguyện. Linh Thần lặng lẽ nhìn các nàng biết tại hoa đăng bên trên nguyện vọng, đều không ngoại lệ, đều là khẩn cầu ông trời phù hộ hắn bình an. Mãi cho đến đêm khuya, chúng nữ mới lưu luyến không rời trở lại vương phủ. Hôm sau, sáng sớm, kinh thành cửa thành Nam bên ngoài, Linh An quân chiến kỳ đón gió phấp phới. Lôi An bên người, nhiều hai người tướng mạo thành tú binh sĩ. Hai người này, một cái là Linh Thần, một cái là Tiêu Nhan Tịch. Tiêu Nhan Tịch lần nữa khôi phục nam nhi hóa trang, nàng trừ phụ trách tình báo, còn có thể giúp Linh Thần dịch dung. Tiêu Nhan Tịch dịch dung thuật so ra kém Vũ Điệp, nhưng cũng không kém, trải qua tay của nàng, tuyệt đối sẽ không để người nhận ra Linh Thần đến. Viên Long nhìn về phía Linh Thần. Linh Thần khẽ gật đầu. Viên Long trầm giọng nói, lính liên lạc, truyền bản tướng quân mệnh lệnh, xuất phát. Linh An quân rời đi về sau đại khái nửa tháng. An Đế chuyện xưa nhắc lại, lấy Phùng Kỳ Chính dưới ban ngày ban mặt trọng thương người khác làm lý do, đem hắn giáng chức đi Đông Cảnh. Phùng Kỳ Chính mang mạch đao quân đi thuyền tiến về Đông Cảnh, trấn thủ Đông Cảnh, không chiếu không được vào kinh. Văn võ bá quan càng thêm xác định, An Đế đây là tại đoạt quyền. Viên Long bọn người công lao quá lớn, An Đế đem bọn hắn giáng chức đi biên hải, rời xa kinh thành cái quyền lợi này trung tâm. Nói trắng ra, chính là trục xuất. Viên Long những người này, vĩnh viễn cũng đừng nghĩ trở lại kinh thành. Tiến về Đông Cảnh trên thuyền, theo gió bước sóng. Rộng rãi trên bong tàu, vang lên từng đợt tiếng hò hét. Phùng Kỳ Chính đang luyện binh, nói cho đúng tới là đang luyện tập Linh Thần giao cho hắn trận pháp. Lần này, hắn là mang nhiệm vụ đi. Đồ đần, thất thần làm gì, lên a. Phùng Kỳ Chính hô to. Trên bong tàu, hai nhóm người ngay tại giao thủ. Một phương là 11 người, phía trước nhất hai người, một cái chấp giải thuẫn, một cái chấp dây leo thuẫn, bên cạnh có cầm trường thương, có cầm che bương, còn có cầm đòn đao. Cái này gọi uyên ương trận. Cái này uyên ương trận, thích hợp với gò đồi khe rãnh, sông tung hành, nhỏ hẹp địa phương. Trận này chính là Kháng Uy danh tướng Thích Kế Quang sáng tạo, chuyên môn đối phó giặc qua. Linh Thần đem trận này dạy cho Phùng Kỳ Chính, để hắn mang đến Đông Cảnh, huấn luyện được một nhóm chuyên môn đối phó chiêu hỏa tên lùn cường binh hán tướng. Linh Thần kế hoạch là đem Nam Việt cùng Cao Lực Quốc đánh phế, đánh tới cuối đầu xương thần, sau đó liền đi Đông Cảnh. Hắn sẽ trước thu phục Trương Thiên Luân lưu lại 40,000 đại quân, sau đó xua binh chiêu hỏa. Hắn muốn để chiêu hỏa quốc triệt để vong quốc diệt chủng. Chương 1262, ngươi thật là lớn gan chó. Chương 1262, ngươi thật là lớn gan chó. Hai tháng sau, Linh An quân đuổi tới Nam Cảnh. Trong liều trại, Linh Thần ngồi tại lò than bên cạnh, lật xem nhà thư. Tiêu Nhan Tịch ở một bên pha trà. Bây giờ mặc dù đã vào xuân, nhưng vẫn là thật lạnh, xuân hàn xe lạnh, đống sắt tuổi nhỏ. Bất quá tin tưởng qua không được mấy ngày, ngày liền sẽ ấm áp lên. Viên Long, Lôi An bọn người đi đến. Cái này nguyên bản là Viên Long liều trại. Tiến vào liều trại của mình, nếu là thông báo, sẽ có vẻ rất kỳ quái. Cho nên là trực tiếp tiến đến. Mấy người đang muốn hành lễ, Linh Thần lại khoát tay một cái, ra hiệu bọn hắn ngồi nói. Mấy người vây quanh hỏa lô tòa hạ, Viên Long nói, vương gia, tiếp xuống nên làm như thế nào? Linh Thần nhàn nhạt phun ra một chữ, chờ. Mấy người không hiểu nhìn xem hắn. Linh Thần nở nụ cười, xung kiếp hỏa pháo còn không có lặng lẽ mà đến, Khang Lạc sẽ không bỏ rơi cơ hội ngàn năm một thừa này. Cho nên, chúng ta chỉ cần kiên nhẫn chờ lấy là được. Chúng ta ở trên đường trì hoãn 2 tháng, tin tưởng Khang Lạc đã sớm thu được tin tức. Yên tâm đi, ta cược bất quá nửa cái nguyện, Khang Lạc hoặc là Cao Lực Quốc sứ giả liền nên xuất hiện. Mấy người gật đầu. Nhoáng một cái hơn 10 ngày đi qua, Linh Thần ngay tại trong lều trại uống trà đọc sách, Tiêu Nhan Tịch đi đến, nàng nhìn xem Linh Thần, trầm giọng nói, Cao Lực Quốc xảy ra chuyện. Linh Thần để sách xuống, ngẩng đầu nhìn nàng, xảy ra chuyện gì rồi? Tiêu Nhan Tịch nói, Cao Lực Quốc lao hoàng đế chết rồi. Linh Thần hơi kinh hãi, hơi kinh ngạc, chuyện khi nào? Nửa tháng trước. Linh Thần suy tư một chút, nói, cái kia Kim Đông Hành đăng cơ rồi. Tiêu Nhan Tịch lắc đầu, hắn có thể còn sống cũng không tệ. Linh Thần nhíu mày, có ý tứ gì? Tiêu Nhan Tịch nói, lão hoàng đế thời điểm chết, lưu lại di chiếu, phế Kim Đông Hành người kế vị chi vị, từ Tam hoàng tử Kim Thiên Thành kế thừa đại thống. Con mẹ nó. Linh Thần sổ một câu nói tục, chợt cười lạnh nói, cái này chiếu thư có vấn đề a. Tuy nói Cao Lực Quốc lão hoàng đế lớn tuổi, đầu óc có chút hồ đồ, nhưng cũng không đến nỗi hồ đồ đến đem hoàng vị chuyển cho Kim Thiên Thành a. Tiêu Nhan Tịch trầm giọng nói, chiếu thư có vấn đề hay không tạm thời còn không rõ ràng lắm, nhưng lão hoàng đế chết tuyệt đối có vấn đề. Nửa tháng trước, Kim Đông Hành tiến cung cho lão hoàng đế thỉnh an, kết quả lão hoàng đế đột nhiên chết bất đắc kỳ tử. Lão hoàng đế bên người đại thái giám tại chỗ nhảy ra chỉ chứng Kim Đông Hành. Nói là Kim Đông Hành nhìn thấy di chiếu, biết được muốn đem hoàng vị chuyển cho Tam hoàng tử Kim Thiên Thành, cho nên nhu hại lão hoàng đế. Kim Đông Hành tự nhiên không thừa nhận, kết quả ngự y kiểm tra ra, lão hoàng đế là trúng độc mà chết, mà Kim Đông Hành ống tay áo có lưu lại độc dược. Nước không thể một ngày vô chủ, Kim Thiên Thành khẩn cấp kế vị, chủ trì đại cục. Kim Đông Hành bị đánh vào tử lao. Chờ an táng lão hoàng đế, Kim Thiên Thành chính thức đăng cơ, tổ chức xong đăng cơ đại điện, đến lúc đó chính là Kim Đông Hành tử kỳ. Linh Thần ánh mắt lấp lóe, chẳng lẽ Cao Lực Quốc văn võ bá quan liền không ai hoài nghi việc này quá kỳ quặc, yêu cầu điều tra rõ ràng sao? Theo ta được biết, Kim Đông Hành tác phong làm việc, rất thụ Cao Lực Quốc quan viên cùng bách tính ủng hộ và yêu quý, không nên bị xử lý như thế qua loa mới đúng. Tiêu Nhan Tịch cười nói, bởi vì Kim Thiên Thành mẫu tộc cường đại, hắn mấy cái cứu cứu đều tay cầm binh quyền. Bây giờ, Cao Lực Quốc quốc đô đều là Kim Thiên Thành người. Văn võ bá quan coi như nghĩ cha, cũng hữu tâm vô lực. Linh Thần con mắt nhắm lại, thầm nói, Kim Đông Hành cứ như vậy bại sao? Hắn là cái người rất thông minh, làm lâu như vậy người kế vị, không nên dễ dàng như vậy bị đánh bại à? Tiêu Nhan Tịch thở dài, nói, Kim Đông Hành rất thông minh, có nhân tâm, nếu là làm hoàng đế, đối với đại viện cùng Cao Lực Quốc bách tính đều tốt. Nhưng trước thực lực tuyệt đối, thông minh cũng vô dụng. Không có binh quyền, hắn coi như làm hoàng đế cũng là khôi lỗi. Linh Thần khẽ gật đầu, toàn tức nói, đội cũ đứng mới, tân đế đăng cơ, triều cục bất ổn. Ta đang nghĩ, muốn hay không thừa cơ hội này, tiến đánh Cao Lực Quốc Cao Thiên Thành. Tiêu Nhan Tịch không nói gì, loại sự tình này nàng cho không được đề nghị, đến Linh Thần chính mình quyết định. Đúng lúc này, ngoài trướng vang lên một tiếng ho khan, ngay sau đó Lôi An đi đến. Lôi An túi người cúi đầu, nhẹ giọng nói, vương gia, ngoài doanh trại có người cầu kiến. Linh Thần nhìn xem hắn, người nào? Một cái Vân Du bốn phương thuật sĩ, nói là có chuyện trọng yêu cầu kiến viên tướng quân. Linh Thần nao nao, Vân Du bốn phương thuật sĩ. Lôi An gật đầu. Từ chỗ nào đến? Dương Châu phương hướng. Linh Thần con mắt nhắm lại, suy tư một chút, nói, đi, đi ra. Một tòa khác trong lều trại. Viên Long ngồi trên ghế, ngồi nghiêm chỉnh, thỉnh thoảng quay đầu nhìn về phía sau lưng Linh Thần. Linh Thần tức giận nói, thật tốt ngồi, đừng lén lén lút lút, xoay đến bà mẹo, ngươi cái mông dài bậy trĩ, còn là ngươi muốn nhảy thoát ý vũ. Lôi An cùng Nguyệt Tòng Vân cười trộm, cười trên nỗi đau của người khác. Viên Long vẻ mặt cầu xin, vương gia, muốn không ngài ngồi đi, ta ngồi, ngươi đứng, ta sợ hãi a. Linh Thần, ngươi sợ cái gì? Không biết, chính là sợ hãi. Linh Thần cả một cái lớn im lặng, ngậm miệng, trung thực ngồi, ổn đi em. Ngươi coi như đứng bên cạnh không phải bổn vương, là tùy tùng của ngươi. Viên Long đang muốn nói chuyện, ngoài trướng vang lên một đạo âm thanh vang dội, khởi bẩm viên tướng quân, người tới. Viên Long ổn ổn thân thể, trầm giọng nói, mang vào. Manh lều đẩy ra, một cái Ninh An quân binh sĩ mang một người mặc nho áo người đi đến. Linh Thần meo mắt lại đánh giá đối phương. Người này chừng 35 tuổi, một bộ thư sinh trang điểm, khí chất nho nhã, rất có lực tương tác, rất dễ dàng để người sinh ra hảo cảm. Đối phương cúi người thở dài, nhìn như khiêm tốn cung kính, nhưng Linh Thần vẫn là nhìn ra hắn cao ngạo. Nếu quả thật khiêm tốn cung kính, liền nên quỳ lạy Viên Long, mà không phải cúi người thở dài. Thảo dân Cúc Thiệu, tham kiến tướng quân. Viên Long đánh giá hắn, ngươi là làm cái gì kiếm sống a? Cầu kiến bản tướng quân cần làm chuyện gì? Khúc Thiệu mỉm cười, nói, kỳ thật tính toán ra, tại hạ từng cùng tướng quân cũng coi là lạc quan đồng liêu, mà bây giờ chỉ là một giới áo trắng, làm cái tiên sinh dạy học, miễn cưỡng sống tạm. Viên Long hơi kinh ngạc, ngươi làm qua quan? Khúc Thiệu có chút túi người, nói, tại hạ từng nhâm Hàn Lâm viện viết thư tổng soạn quan, chính tứ phẩm. Linh Thần kinh ngạc, chính tứ phẩm, cái này ở kinh thành cũng không tính là tiểu quan, bình thường tu soạn đều là thất bát phẩm, người này còn trẻ như vậy liền hôn thành tổng soạn quan, chính tứ phẩm, đủ để chứng minh hắn năng lực. Viên Long kinh ngạc nói, chính tứ phẩm, chức quan này cũng không nhỏ, tại sao lại biến thành áo trắng? Khúc Thiệu lắc đầu thở dài, phẫn nộ nói, lời thật mất lòng, làm tức giận Long Nhan, rơi vào bây giờ kết cục này. Nhưng ta không hối hận. Viên Long tò mò hỏi, cái gì lời thật mất lòng? Khúc Thiệu sầm mặt lại, cả giận nói, ta từng tham tấu nhiếp chính vương, không, hắn khi đó còn là Tiêu Giao Hầu, ta tham tấu hắn nghỉ lại sùng mạc yêu, tùy ý làm bậy, mắt không chuẩn mực, xem thường hoàng quyền. Nhưng kết quả đây, Thái thượng hoàng Long Nhan tức giận, không những không nghe vào xuống trung nôn, ngược lại Long Nhan tức giận, đem ta giáng thành thứ dân. Lôi An, Nguyệt Tòng Vân trên mặt lộ ra vẻ giận. Viên Long càng là giận tím mặt, nghiêm nghị nói, Khúc Thiệu, ngươi thật là lớn gan chó. Ngươi cũng biết ta cùng vương gia quan hệ. Chương 1263, tại hạ Long Nạo Thiên. Chương 1263, tại hạ Long Nạo Thiên. Khúc Thiệu có chút túi đầu, mở miệng nói, tại hạ đương nhiên biết, viên tướng quân chính là nhiếp chính vương một tay để bạn. Viên Long sắc mặt âm trầm, nghiêm nghị nói, biết ngươi còn dám ngay trước bản tướng quân mặt bố trí vương gia, ngươi là ngại mạng của mình quá dài sao? Khúc Thiệu cúi người, vương gia bất giận, tại hạ sao dám bố trí vương gia, chỉ là hối hận lúc trước chính mình hành động mà thôi. Ta đang hướng làm quan lúc, trung quân ái quốc, một lời trung dũng. Bây giờ suy nghĩ một chút, quả thực buồn cười, ta có tư cách gì đi phê phán vương gia? Cái này đại huyền nếu không có vương gia, không có chư vị tướng quân, đã sớm giang sơn quỳnh đảo, không còn tồn tại. Như lại một lần, ta tuyệt đối sẽ không lại đến tấu vạch tội vương gia. Viên Long mấy người sắc mặt trở nên hòa hoãn xuống tới. Lôi An hừ lạnh một tiếng, nói, tính ngươi thất thời. Nói đi, đến tìm Viên tướng quân cần làm chuyện gì? Nên không chỉ là đến hổ thẹn chính mình đã từng hành động a. Khúc Thiệu nhìn về phía Viên Long, nói, Viên tướng quân đi theo vương gia, nam chinh bắc chiến, đánh đông dẹp bắc, vì đại huyền lập xuống công lao hiển hách. Nhưng hôm nay, vương gia qua đời, chư vị tướng quân bị giáng chức đến cái này vùng đất nghèo nàn. Tại hạ chỉ là muốn hỏi một câu, mấy vị tướng quân nhưng cam tâm. Linh Thần ánh mắt có chút co rụt lại, khoe miệng lộ ra một vòng có ẩn ý khác đủ cười. Viên Long mấy người đầu tiên là khẽ giật mình, chợt nhìn nhau liếc mắt. Linh Thần trước đó nói chờ, bây giờ bọn hắn chờ người đến. Chỉ là trước mắt còn không biết người này là phương nào người. Nam Việt còn là cao lực quốc. Viên Long ba người sắc mặt khó coi. Viên Long càng là nắm lên trước mặt chén trà hung hăng quẳng xuống đất, sau đó mặt mũi tràn đầy phẫn nộ nhìn chằm chằm Khúc Thiệu, nghiêm nghị chất vấn, ngươi là đến chào phúng bản tướng quân sao? Khúc Thiệu đáy mắt hiện lên một vòng vui mừng, trong lòng tự nhủ xem ra tình huống xác thực như hắn đoán. Đại Huyền có thể có được hôm nay đến ổn, trừ Linh Thần, những người này không thể bỏ qua công lao. Đại Huyền hoàng đế trung quy là tuổi còn rất trẻ, làm việc không đủ trầm ổn. Nàng mượn đề tài để nói chuyện của mình, muốn thu hồi binh quyền, đáng tiếc quá nóng đội. Linh An quân thế nhưng là một thanh đánh đầu thằng đó lưỡi dao, Đại Huyền hoàng đế vậy mà đem dạng này một thanh lưỡi dao cho vứt bỏ, thật sự là thật quá ngu xuẩn. Khúc Thiệu đội bằng nói, mấy vị tướng quân bất giận, tại hạ có tài đức gì, có tư cách gì chế giễu mấy vị tướng quân? Tại hạ chỉ là thay mấy vị tướng quân không đáng mà thôi. Đại Huyền có được hôm nay, mấy vị tướng quân công không thể không có. Nhưng hôm nay, như rơi vào kết quả như vậy, Đại Huyền hoàng đế cách làm, thật là khiến người ta trái tim băng giá. Viên Long nhìn chằm chằm hắn, cười lạnh một tiếng, nói, ngươi thì tính là cái gì, thu hồi ngươi đáng thương lòng thông cảm, chúng ta không cần ngươi đáng thương. Nói đi, ngươi tìm chúng ta đến tột cùng có chuyện gì? Có việc mau nói, có dám mau thả. Bản tướng quân là kẻ thô lỗ, không tâm tư cùng ngươi ở trong này làm trò bí hiểm. Khúc Thiệu biểu lộ có chút cứng đờ, nhưng chợt cười nói, vậy tại hạ liền đi thẳng vào vấn đề. Mấy vị tướng quân, kỳ thật các ngươi hiệu chúng cho tới bây giờ đều là Nhiếp Chính Vương, bây giờ Nhiếp Chính Vương đã chết, các ngươi liền bị đoạt quyền lưu vong. Chẳng lẽ các ngươi thật cam tâm cả một đời đều vây ở cái này vùng đất nghèo nàn sao? Các ngươi dưới trướng có đánh đâu thắng đó Linh An quân, bọn hắn là hổ lang chi quân, các ngươi thật cam tâm đem bọn hắn xem như cừu non, nuôi nhốt ở bên này quan sao? Viên Long nghiêm nghị nói, ngươi đến tột cùng muốn nói cái gì? Lại vòng quanh, lập tức cút ngay cho ta. Khúc Thiệu trầm giọng nói, tốt, vậy tại hạ liền nói rõ, mấy vị tướng quân có cường hãn nhất quân đội, thật muốn đắm mình trong trụy lạc hiệu trung đại huyền cái tiêu tay nghiệt thiếu tình cảm tiểu hoàng đế sao? Viên Long nghiêm nghị nói, Khúc Thiệu, ngươi thật là lớn gan chó. Ngươi là muốn chúng ta mưu phản, trở thành phản tặc sao? Khúc Thiệu cười nhạt một tiếng, nói, mấy vị tướng quân ý nghĩ này liền nhỏ hẹp, mưu phản thất bại mới là phản tặc, thành công chính là chính thống. Lịch sử từ người thắng viết, giang sơn thay đổi, nhà ai giang sơn không phải theo trên tay người khác đoạt tới đây này? Bây giờ các ngươi hiệu trung đại huyền, bọn hắn giang sơn không phải cũng là cướp tới sao? Chẳng lẽ đại huyền hoàng thất đều là phản tặc? Viên Long mặt âm trầm không nói chuyện. Lôi An nghiêm nghị nói, Khúc Thiệu, xem ra ngươi đã sớm bị sử dụng. Tốt ngươi cái phản tặc, dám chạy đến ta biên hải đại doanh đến mân mê môi lưỡi, ta nhìn ngươi là muốn chết. Nói đi, đến tột cùng là ai phái ngươi đến? Khúc Thiệu vừa cười vừa nói, mấy vị tướng quân, lúc trước tại hạ bị giáng thành thứ dân, liền rõ ràng một cái đạo lý, đó chính là làm người không vì mình, thiên chu địa diện. Bởi vì cái gọi là chim khôn biết chọn cây mà đậu, lương thần chọn chủ mà sự tình. Mấy vị tướng quân trung thành tuyệt đối, hiệu trung tiểu hoàng đế kia, nhưng cuối cùng được đến cái gì? Như mấy vị tướng quân có hùng tâm trang trí, chủ nhân nhà ta có thể trợ các ngươi thành tựu đại sự. Viên Long đang muốn nói cái gì, lại nghe Ninh Thần đột nhiên mở miệng, chủ nhân nhà ngươi là ai? Khúc Thiệu ánh mắt rơi xuống Ninh Thần trên thân, ánh mắt mang dò xét, một lát sau mới hỏi, các hạ là? Ninh Thần ổn quyền, nói, tại hạ Thái Ngải. Khúc, tại hạ Long Nạo Tiên, chính là viên tướng quân phó tướng kiêm tham mưu tướng quân. Ninh Thần nói xong, trong lòng tự nhủ còn tốt hắn phản ứng nhanh, vừa rồi kém chút đầu góc co lại nói mình gọi Thái Nhật Tiên. Viên Long mấy người nhìn nhau, trong lòng tự nhủ vương gia không hổ là đại huyền thi tiên, danh tự này lấy được thật bá khí. Khúc Thiệu âm thầm suy nghĩ, Long Nạo Tiên. Hắn hiểu qua Viên Long tình huống, chưa từng nghe qua cái này gọi Long Nạo Thiên người. Bất quá, có thể trở thành Viên Long tham mưu tướng quân, điều này nói rõ người này có chút bản sự. Khúc Thiệu ổn quyền, nguyên lai là Long tướng quân, thất kính thất kính. Linh Thần cười nói, Khúc tiên sinh khách khí, không biết Khúc tiên sinh người sau lưng đến tột cùng là người phương nào. Tại hạ cảm thấy vừa rồi Khúc tiên sinh lời nói có mấy phần đạo lý, bất quá cái này muốn thuyết phục người khác, có phải là đến cầm ra mấy phần thành ý đâu. Khúc Thiệu nhìn xem Linh Thần, trong lòng tự nhủ nhìn người này ăn nói, đích xác có chút học thức, cùng Viên Long những này thô tục vũ phu không giống. Mà lại, cái này Long Nạo Thiên giống như đối với hắn lý do thoái thác rất tán đồng. Xem ra người này đáng giá lợi dụng. Long tướng quân lời nói rất đúng. Khúc Thiệu dừng một chút, sau đó vừa cười vừa nói, chủ nhân nhà ta, nghĩ đến mấy vị tướng quân đều không xa lạ gì, chính là văn thao vũ lực đều không thua Nhiếp Chính Vương Nam Việt thái tử, Khang Lạc. Linh Thần giật giật khoe miệng, kỳ thật hắn đã sớm đoán được. Lúc trước Trương Thiên Luân cầm quyền thời điểm, Khang Lạc xuất quân chiếm lĩnh Nam Cảnh Trọng Châu, Dương Châu, còn có dài trăm dặm hành lang. Cái này Khúc Thiệu là theo Dương Châu phương hướng đến, xem ra hắn sớm đã bị Khang Lạc sử dụng. Thật sự là đầu chó ngoan, mở miệng một tiếng chủ nhân. Tương đối chân chính địch nhân, Linh Thần đáng ghét hơn loại này ăn cây táo rào cây sùng quân bán nước. Khúc Thiệu không biết là, Linh Thần đã cho hắn phán tử hình, liền tiểu chết đều cho hắn nghĩ kỹ. Nguyệt Tòng Vân mặt mũi tràn đầy trào phúng, nói: "Nguyên lai ngươi là Khang Lạc nuôi chó, không biết hắn cho ngươi chỗ tốt gì, để ngươi ăn cây táo rào cây sùng, từ bỏ quốc gia của mình, từ bỏ tôn nghiêm, cam tâm làm chó." Khúc Thiệu sầm mặt lại, nói: "Từ xưa trung nghĩa khó song toàn. Ta tại Đại Huyền Quan Trường Âu sầu thất bại, một thân tài hoa, căn bản không ai nhìn thấy, không chiếm được thi triển. Bây giờ, chủ nhân cho ta hiện ra tài hoa sân khấu, ta đương nhiên phải trong lòng còn có cảm kích. Còn có, ta từng cũng thể hiệu trung Đại Huyền, nhưng bọn hắn đối đãi ta như thế nào? Là Đại Huyền có lỗi với ta, không phải ta có lỗi với Đại Huyền." Chương 1264, nội chiến chương 1264, nội chiến Nguyệt Tòng Vân đối với Khúc Thiệu lời nói khịt mũi coi thường, mở miệng hỏi: "Ngươi năm nay bao nhiêu tuổi niên kỷ?" Khúc Thiệu ngơ ngác một chút, không rõ Nguyệt Tòng Vân vì sao muốn hỏi như vậy, nhưng vẫn là hồi đáp: "Tại hạ năm nay 30 có 4." Nguyệt Tòng Vân giễu cợt nói: "Ngươi là ăn cái gì sống đến bây giờ? Cũng không thể là phân lớn a." Khúc Thiệu sầm mặt lại, có chút tức giận. Nguyệt Tòng Vân tiếp tục giễu cợt nói: "Nếu là, ngươi có thể nói ra như thế ngu xuẩn lời nói cũng liền không kỳ quái. Nếu không phải, vậy ta chỉ có thể nói ngươi trời sinh phẩm cách đê tiện, là một cái nuôi không quen bạch nhãn lang. Ngươi như ngươi, chí lớn nhưng tài mọn, tự đại cuồng vọng. Một điểm không thuận, liền đoán trời trách đất, quái ngày quái, kỳ thật truy cứu nguyên nhân, chính là ngươi chủng loại bất lương." Khúc Thiệu sắc mặt tái xanh, ánh mắt ngoan lệ. Nguyệt Tòng Vân thấy thế, cười lạnh một tiếng, nghiêm nghị nói: "Người tới, lấy ta thương đến." "Vâng." Theo một đạo âm thanh vang dội vang lên, một cái vóc người khôi ngô binh sĩ đem Nguyệt Tòng Vân ngân thương đưa vào. Nguyệt Tòng Vân bắt lấy ngân thương, chỉ hướng Khúc Thiệu: "Ta đời này hận nhất chính là như ngươi loại này ăn cây táo rào cây sùng, thông đồng với địch phản quốc, không bằng heo chó xuất sinh. Hôm nay, ngươi dám chạy đến Nam Cảnh đại doanh mân mê môi lưới, kích động phản loạn, bản tướng quân hôm nay nhất định phải lấy thủ cấp của ngươi, thị chúng 3 ngày, để những cái kia giống như ngươi xuất sinh nhìn xem làm phản hạ chẳng." Dứt lời, trường thương như mang tiếng xé gió đâm về Khúc Thiệu. Khúc Thiệu sắc mặt đại biến, mặt mũi tràn đầy hoảng sợ lui về sau. Nhưng Nguyệt Tòng Vân thương quá nhanh, Khúc Thiệu cảm nhận được tử vong uy hiếp, dọa đến hai chân mềm nhũn ngã ngồi trên mặt đất, nhưng cũng ngoài ý muốn né tránh Nguyệt Tòng Vân một thương này. Nguyệt Tòng Vân thu thương, lần nữa đâm ra một thương. Khúc Thiệu dọa đến hồn cũng phi, trong lòng tự đủ mạng ta xong rồi. Hắn vốn cho rằng bằng vào chính mình ba tấc không nát miệng lưỡi thuyết phục Viên Long những này thô tục mãn phu, đây còn không phải là dễ như trở bàn tay. Không nghĩ tới, vậy mà đem cái mạng nhỏ của mình góp đi vào. Ken một tiếng, ngay tại Nguyệt Tòng Vân thương sắp đâm xuyên Khúc Thiệu cổ thời điểm, Viên Long xuất thủ, lấy thép vân tay đẩy ra trường thương, cứu Khúc Thiệu. Khúc Thiệu dọa đến hai mắt ngốc trệ, hơn nửa ngày chưa tỉnh hồn lại. Nguyệt Tòng Vân giận dữ, nhìn chằm chằm Viên Long chất vấn: "Ngươi đây là ý gì?" Viên Long liếc mắt nhìn Khúc Thiệu, sau đó nói: "Bản tướng quân cảm thấy hắn không đáng chết." Nguyệt Tòng Vân giận không kềm được: "Viên tướng quân, người này mân mê môi lưỡi, yêu ngôn hoặc chúng, dạng người này ngươi lại muốn giữ lại hắn, chẳng lẽ ngươi muốn làm phản sao?" Nguyệt tướng quân bất giận, lời này nghiêm trọng. Linh Thần đứng ra hòa giải, vừa cười vừa nói: "Viên tướng quân chúng quân ái quốc, làm sao có thể mưu phản đâu?" Linh Thần nói, đỡ dậy ngồi sập xuống đất Khúc Thiệu, quan tâm nói: "Khúc tiên sinh không có sao chứ?" Khúc Thiệu sắc mặt trắng bệnh, lòng còn sợ hãi, còn không có theo vừa rồi trong nguy hiểm chỉ hoan tới. Linh Thần lại nhìn về phía Nguyệt Tòng Vân: "Nguyệt tướng quân, mặt tướng cảm thấy Khúc tiên sinh nói không phải không có lý. Chúng ta đi theo vương gia Nam Trinh Bắc chiến, bình định tứ phương, bây giờ đại huyền yên ổn, vương gia đột nhiên chết bất đắc kỳ tử, chúng ta lại thành con rơi. Bệ hạ không niệm tình xưa, đem chúng ta xung quân đến cái này vùng đất nghèo nàn, cái này cùng lưu vong có gì khác biệt? Chúng ta bây giờ có chiến lược mạnh nhất Linh An quân, còn có Nam Cảnh 70,000 đại quân. Nếu có người tương trợ, lo gì đại sự hay sao? Nguyệt tướng quân, làm người không bị mình, thiên chu địa diệt. Bệ hạ cay nghiệt thiếu tình cảm, nàng bất nhân, trách không được chúng ta bất trung. Nam Cảnh lúc đầu có 10 vạn đại quân, tăng thêm 30,000 trọng châu quân, hết thể 13 vạn. Nhưng Trung Tu Văn xuất lĩnh 60,000 đại quân về Đại Huyền trên đường, thảm tao Cao Lực Quốc độc thủ, vĩnh viễn lưu tại Cao Lực Quốc. Bây giờ, Nam Cảnh chỉ có 70,000 đại quân. Muốn thành sự, 70,000 đại quân khẳng định cũng đủ, có người hỗ trợ. Nguyệt Tòng Vân giận không kèm được, ngân thương một chỉ Linh Thần: "Làm càn, ngươi một cái nho nhỏ thằng nhưu, gọi ngươi một tiếng tướng quân, ngươi lại còn coi chính mình là chiếu tướng rồi. Một cái dựa vào định nọ phế vật, chúng ta đi theo vương gia chinh chiến xa trường thời điểm, ngươi còn không biết đang ở đâu. Đừng tưởng rằng được đến viên tướng quân thưởng thức, đã cảm thấy chính mình là cái nhân vật. Nơi này không có ngươi nói chuyện phần, câm miệng cho ta." Linh Thần mặt mũi tràn đầy khinh phục, nhưng vẫn là bám thân nói: "Mặt tướng biết tội, Nguyệt tướng quân bất giận." Viên Long tiến lên một bước, cả giận nói: "Nguyệt tướng quân, ta người còn chưa tới phiên người giáo huấn." Nguyệt Tòng Vân một chỉ Khúc Thiệu, nghiêm nghị nói: "Hẳn là viên tướng quân cũng đồng ý xuất sinh này." Viên Long trầm mặc một hồi, nói: "Bản tướng quân ngược lại là cảm thấy, hắn nói không phải không có lý. Chúng ta vì Đại Huyền xuất sinh nhập tử, cúc cung tận tụy, nhưng cuối cùng được đến cái gì? Bệ hạ đem chúng ta xung quân đến nơi đây, không chiếu vào không được kinh, nói trắng ra không phải liền là lưu vong sao? Chúng ta vì Đại Huyền lập xuống công lao hiển hách, không có chúng ta, làm sao đến Đại Huyền hiện tại ổn định, nhưng đến cuối cùng lại biến thành có cũng được mà không có cũng không sao con rơi, ngươi cảm tâm sao?" Nguyệt Tòng Vân cả giận nói: "Coi như bệ hạ có lỗi với chúng ta, chúng ta cũng không thể cô phụ vương gia. Ngươi cũng đừng quên, chúng ta vốn có hết thảy đều là vương gia cho. Ngươi như phản bội đại huyền, xứng đáng vương gia sao? Nhưng vương gia đã chết. Một mực không nói chuyện Lôi An đột nhiên mở miệng. Nguyệt Tòng Vân bỗng nhiên nhìn về phía hắn, ngươi có ý tứ gì? Lôi An trầm giọng nói, Nguyệt tướng quân, ngươi vừa rồi cũng nói, chúng ta vốn có hết thảy đều là vương gia cho, cùng bệ hạ có quan hệ gì đâu? Nói trắng ra, bệ hạ chỉ là ngồi mát ăn bát vàng mà thôi, nàng chỉ là xuất thân tốt. Vương gia còn sống, tự nhiên sẽ che chở chúng ta, vinh hoa phú quý, hưởng dụng không hết. Nhưng hôm nay vương gia chết, chúng ta bị vứt bỏ như giày rách, cho nên cái này vinh hoa phú quý liền phải chính chúng ta tranh thủ. Nguyệt Tòng Vân khó có thể tin nhìn xem hắn, Lôi tướng quân, chẳng lẽ liền ngươi cũng muốn phản bội đại huyền? Ninh Thần đúng lúc đó tiếp lời đầu, lời này liền có chút khó nghe, cái gì gọi là phản bội? Bệ hạ không nhìn chư vị tướng quân công lao, đem các ngươi xung quân đến cái này vùng đất nghèo nàn, chẳng lẽ cũng không phải là phản bội? Chư vị tướng quân vốn hẳn nên ở kinh thành, phong hầu bái tướng, ngồi hưởng vinh hoa, nhưng còn bây giờ thì sao? Bởi vì cái gọi là thời thế tạo anh hùng, hiện tại khởi sự, cái này không cứ gọi phản bội, cái này gọi thuận theo thiên ý. Lôi An gật đầu, nói có lý. Khúc Thiệu lấy lại tinh thần, đáy mắt toát ra một vòng gian kế nụ cười như ý, xem ra Viên Long đám người đã động lòng. Chính mình cái này một thân tài hoa cùng bản sự, rốt cục có thi triển chi địa, giam ba câu liền thành công để bọn hắn phát sinh nội chiến. Chuyện này nếu là thành, đây chính là một cái công lớn, chủ nhân nhất định sẽ trọng thưởng hắn. Các ngươi, Nguyệt Tòng Vân phẫn nộ quét mắt đám người, trường thương quét ngang, nói, các ngươi thân là đại huyền tướng quân, lại dễ dàng như vậy bị người châm ngòi. Ta đem lời đặt xuống ở trong này, chỉ cần có ta ở đây, ai cũng đừng nghĩ phản bội đại huyền. Nếu không, đừng trách ta thương trong tay không nhận người. Linh Thần âm hiểm cười, Nguyệt tướng quân, ngươi cũng biết cản người tài lộ, như là giết người phụ mẫu. Ngươi cản hai vị tướng quân vinh hoa con đường, như là đổ bọn hắn cả nhà. Vung xuống binh khí đi, cùng chúng ta cùng một chỗ ngồi hưởng vinh hoa. Các ngươi đánh cả một đời cầm, cũng nên hưởng thụ một chút. Nguyệt Tòng Vân trường thương trong tay chỉ hướng Linh Thần, nghiêm nghị quát, ngươi cái này thấy lợi quên nghĩa tiểu nhân, ta cho ngươi biết, ai dám phản bội đại huyền, bản tướng quân liền tặng hắn xuống địa ngục. Nguyệt Tòng Vân lời còn chưa nói hết, đột nhiên Viên Long, Khúc Thiệu bọn người mở to hai mắt nhìn. Chỉ thấy đứng ở sau lưng Nguyệt Tòng Vân Lôi An rút ra chùy thủ, một cái đi nhanh đi tới Nguyệt Tòng Vân sau lưng, chùy thủ trong tay hung hăng đâm vào hậu tâm của nàng. Chương 1265, liên tiếp mười mấy đao. Chương 1265, liên tiếp mười mấy đao. Nguyệt Tòng Vân thân thể run lên, khó khăn quay đầu nhìn về phía Lôi An. Lôi An một đao này đủ hung ác, cơ hồ đoạn tuyệt nàng sinh cơ. Vì cái gì? Nguyệt Tòng Vân gian nan mà hỏi. Há miệng, khoe miệng tuôn ra đỏ thắm máu tươi. Lôi An sắc mặt dữ tợn, ánh mắt ngoan lệ, hắn nói, Long Tham Nhu nói đúng, cản người vinh hoa, như là đổ người cả nhà. Nguyệt tướng quân, ngươi muốn trung quân ái quốc, kia là ngươi sự tình, đừng cản trở chúng ta phú quý đường. Chúng ta mệnh cần chết, chinh chiến xa trường, cuối cùng lại bị đẩy đi đến cái này địa phương cấp chim cũng không có, chúng ta không cam tâm. Bệ hạ cay nghiệt thiếu tình cảm, là nàng trước bất nhân, cũng đừng trách chúng ta bất nghĩa. Nguyệt Tòng Vân nhìn chằm chằm Lôi An tấm kia giữ tận mặt, ngươi cái này vong ân phụ nghĩa cầu vật, không có vương gia, ngươi hiện tại chẳng phải là cái gì? Bây giờ, ngươi vậy mà vì vinh hoa phản bội đại huyền, ta nhìn ngươi sau khi chết có cái gì mặt đi gặp vương gia? Nguyệt Tòng Vân ánh mắt chuyển qua Viên Long trên thân, đợi đến dưới mặt đất, ta nhất định sẽ đem các ngươi hành động nói cho vương gia. Ngươi câm miệng cho ta. Lôi An giống giận, rút ra chùy thủ, sau đó lần nữa đâm vào Nguyệt Tòng Vân hậu tâm, liên tiếp đâm mười mấy đao. Viên Long nhìn không được, đủ. Lôi An lúc này mới dừng tay. Nguyệt Tòng Vân đổ vào trong vũng máu. Lôi An nhìn xem chết đi Nguyệt Tòng Vân, đột nhiên giống như là theo trong cơn ác mộng đánh thức, dọa đến hắn thanh chùy thủ nhét vào trên mặt đất. Thật xin lỗi, thật xin lỗi. Ta không phải cố ý, là chính ngươi muốn chết, ta chỉ là không nghĩ cả một đời vất vả uổng phí, là ngươi muốn cản chúng ta phú quý đường. Viên Long nhìn xem chết đi Nguyệt Tòng Vân không nói lời nào, thần sắc đau thương. Khúc Thiệu thấy cảnh này, trên mặt lộ ra gian kế nụ cười như ý, hắn an ủi Lôi An, Lôi tướng quân, cái này không trách ngươi, làm người không bị mình, thiên chu địa diệt, nếu như đổi thành ta, ta cũng sẽ giết nàng. Trên đời này cái gì đều là giả, chỉ có vàng dòng bạc trắng, vinh hoa phú quý sẽ không gạt người, có được những này, người cả đời này mới không có sống uổng phí. Lôi An nhìn về phía hắn, giận dữ hét, ngươi câm miệng cho ta, ngươi biết cái gì? Nàng là cùng ta cùng nhau xuất sinh nhập tử chiến hữu, nàng là ta tình cảm chân thành thân bằng. Nhưng ta bây giờ lại vì vinh hoa phú quý giết nàng, ta sai, thật xin lỗi. Khúc Thiệu quệt quệt khoe môi, trong lòng trào phúng, giết đều giết, chẳng cái gì còn bê đâu. Linh Thần nói, ta cảm thấy Lôi tướng quân không phải cảm thấy mình sai, là sợ hãi a. Lôi An lạnh lùng nhìn chằm chằm hắn, ngươi nói cái gì? Linh Thần cúi người, nói, Lôi tướng quân bất giận, mặt tướng biết lo lắng của ngươi. Đơn giản là lo lắng Phùng Kỳ chính mà thôi. Lôi An sắc mặt tái xanh, nhưng vẫn chưa nói chuyện, xem ra là ngầm thừa nhận. Khúc Thiệu mặt mũi tràn đầy không hiểu, làm sao kéo tới Phùng Kỳ chính rồi? Hắn tò mò hỏi, Long tướng quân, việc này cùng Phùng Kỳ chính có quan hệ gì? Linh Thần nói, Nguyệt tướng quân cùng Phùng Kỳ chính có tư tình. Bây giờ Lôi tướng quân giết Nguyệt tướng quân, hắn lo lắng Phùng Kỳ chính trả thù. Khúc Thiệu giờ mới hiểu được, nghe nói cái kia Phùng Kỳ chính có thể xưng Linh Thần dưới trướng số một mạnh tướng, có vạn phu mạc địch chỉ dũng. Viên Long khỏe miệng có chút run rẩy một chút, trong lòng không phục lắm. Linh Thần cười nói, Khúc tiên sinh nói không sai, Phùng Kỳ chính là mạch đao quân chủ tướng, tự thân dũng mãnh thiện chiến, lại là người trọng tình trọng nghĩa. Nếu để cho hắn biết Nguyệt tướng quân sự tình, chắc chắn cùng Lôi tướng quân không chết không thôi. Khúc Thiệu nghe không kinh sợ mà còn lấy làm mừng, đây quả thực là lao thiên tại giúp hắn một tay. Lần này, Lôi An nghĩ không phản đều không được. Hắn vô ý thức nhìn về phía Ninh Thần, trong lòng tự nhủ cái này Long Ngạo Thiên tuyệt đối có lợi dụng giá trị, có hắn trợ giúp, nhất định có thể thành sự. Ninh Thần cũng liếc mắt nhìn Cúc Diệu, khoe miệng có chút câu lên, trong lòng tự nhủ vậy ta để ta lại giúp ngươi một cái. Hắn nhìn về phía Lôi An, hỏi, Lôi tướng quân, Nguyệt tướng quân đã chết, lấy Phùng Kỳ chính tính cách, định sẽ không từ bỏ ý đồ, chúng ta không có đường lui. Lôi An hừ lạnh một tiếng, nói, hắn Phùng Kỳ chính có vạn phu mạc đường chi dụng, ta Lôi An chưa chắc đã kém hắn. Dưới trướng hắn Mạch Đao quân đích sắc dũng manh thiện chiến, nhưng dưới trướng của ta Ninh An quân cũng không kém. Thật muốn đánh, chúng ta cũng không sợ hai hắn. Ninh Thần âm dương một câu, nói, Lôi tướng quân, Vương gia chết, Ninh An quân hiện tại là Viên tướng quân định đoạt. Lôi An biểu lộ phút chốc cứng đờ. Hắn nhìn về phía Viên Long, Nguyệt Tòng Vân là hắn giết, Ninh An quân nghe Viên Long, hắn cái gì cũng không có. Nếu như Viên Long không giúp hắn, hắn chết chắc. Lôi An biểu lộ bắt đầu trở nên kinh hoàng. Hắn nhìn về phía Viên Long, nói, Viên tướng quân, bệ hạ đối với chúng ta bất nhân, chúng ta chẳng lẽ còn phải vì dạng này một cái cay nghiệt thiếu tình cảm hoàng đế hiệu lực sao? Viên Long trầm mặc không nói, chỉ là nhìn xem Khúc Thiệu, không biết đang suy nghĩ gì. Khúc Thiệu một chán dấu chấm hỏi, không rõ Viên Long vì cái gì nhìn như vậy hắn. Viên Long đột nhiên cười lạnh một tiếng, quay lưng đi. Khúc Thiệu càng ngập bước, vô ý thức nhìn về phía Long Ngạo Thiên, cũng chính là Ninh Thần. Ninh Thần hướng hắn lộ ra một cái an tâm mỉm cười, sau đó nói, xem ra Viên tướng quân hiện tại khó mà quyết định chủ ý, không bằng để Khúc tiên sinh trước lưu lại, có chuyện gì ngày mai lại nói. Viên Long trầm mặc một hồi, sau đó khẽ gật đầu. Ninh Thần nhìn về phía Khúc Thiệu, cười nói, Khúc tiên sinh, ta trước hết để cho người mang ngươi xuống dưới nghỉ ngơi, tối nay ta lại đi nhìn ngươi. Khúc Thiệu khẽ gật đầu, hắn hiểu được Ninh Thần tối nay tìm hắn, khẳng định là có chuyện trao đổi. Ninh Thần hướng bên ngoài hô nói, người tới. Một cái vóc người cường tráng khôi ngô mặt đen tướng sĩ đi đến, chính là Ngô Thiết Trụ. Ninh Thần chỉ Khúc Thiệu, nói, cho Khúc tiên sinh an bài lều trại, hảo hảo chiêu đãi, không được lãnh đạm. Ngô Thiết Trụ gật đầu, nhìn về phía Khúc Thiệu, nói, mời. Khúc Thiệu đi theo Ngô Thiết Trụ ra ngoài. Ngô Thiết Trụ ra ngoài thời điểm còn quay đầu liếc mắt nhìn Ninh Thần, kết quả Ninh Thần trừng mắt liếc hắn một cái. Ngô Thiết Trụ biết hắn còn sống. Vừa nghĩ tới Ngô Thiết Trụ biết được hắn còn sống một khắc này, cái này làm bằng sắt hắn tử, khóc thở không ra hơi, một bên khóc vừa hướng Lao Thiên ra dập đầu, cái chán đều đập phá. Sau khi hai người đi một lát sau, Ninh Thần nhìn về phía trên mặt đất Nguyệt Tòng Vân, cười nói, Nguyệt tướng quân, có thể. Lúc đầu chết đi Nguyệt Tòng Vân, mở mắt, sau đó ngồi dậy, nhìn về phía Ninh Thần, cười hỏi, vương gia, mặt tướng diễn cũng không tệ lắm phải không? Ninh Thần khẽ gật đầu, không sai. Lôi An vội vàng nói, vương gia, ta đây, ta diễn thế nào? Ninh Thần cười nói, ngươi cũng không tệ. Viên Long chớ mắt nhìn Ninh Thần. Ninh Thần trừng mắt liếc hắn một cái, nói, ngươi diễn kém chút ý tứ, vừa rồi Khúc Thiệu du thuyết thời điểm, ngươi hẳn là điểm hắn một câu. Con hàng này đoán chừng là lần thứ nhất làm loại chuyện này, kinh nghiệm không đủ, đi lên cứng rắn đàm. Luôn miệng nói vinh hoa phú quý, nhưng cụ thể cho bao nhiêu quên nói. Viên Long mặt mũi tràn đầy hổ thẹn, mặt tướng hành sự bất lực, xin vương gia trách phạt. Ninh Thần khoát khoát tay, một chút chuyện nhỏ, bổn vương còn không đến mức như thế hà khắc. Bổn vương tối nay đi tìm Khúc Thiệu nói chuyện, con cá thật vất vả căng câu, cũng không thể để sau lưng của hắn cá lớn chạy. Nguyệt tướng quân, tiếp xuống ngươi không thể lại lộ diện, một hồi ta để Tiểu Tịch Tịch tới cho ngươi cải trang trang điểm một phen.